Chương 108, thiện nhân nghĩa sĩ nâng cấp. Nhân vật mới, kỹ năng mới. Bạo càng cầu đặt mua, chương 108, thiện nhân nghĩa sĩ nâng cấp. Nhân vật mới, kỹ năng mới. Bạo càng cầu đặt mua, năm 1924, ngày 27 tháng 5, công phá dinh thự Josie đánh giết Don Josie bọn người, đây đã là hơn một tháng trước sự tình. Này hơn một tháng qua, San Francisco cảnh sát dốc hết sức muốn tìm ra hung phạm, xuất động rất nhiều nhân lực, vật lực. Quả thật, người bị hại là tội đáng chết vạn lần mạ phí ạ, nhưng bất kể nói thế nào, đây cũng là một tông liên lụy gần trăm đầu nhân mạng đặc biệt lớn án mạng. Dĩ vãng vụ án xuất hiện sọt hùn, súng tiểu liên coi như cao nữa là. Mà lần này vụ án, thế mà lại có mạ xỉm súng máy hạng nặng đăng tràng. Tại trên đường cái oanh bạo ba chiếc xe con. May mà cũng không tạo thành người vô tội viên thương vong. Bất luận là số người chết, vẫn là vận dụng vũ khí trang bị, đều đạt đến đủ để kinh động chính phủ liên bang trình độ. Trên thực tế cũng xác thực như tin tức đưa tin, chính phủ liên bang đã đóng chú việc này, làm cho San Francisco chính phủ thành phố tiếp nhận áp lực thực lớn. San Francisco chính phủ thành phố hướng San Francisco cảnh sát tạo áp lực, cảnh sát các đại lao hướng bộ hạ nhóm tạo áp lực. Áp lực tầng tầng dưới chuyển, cuối cùng từ cơ sở chúng nhân viên cảnh sát ăn nhiều nhất đắng, thụ nhiều nhất mệt mỏi. Liên quá trình mà nói, dùng Una làm đại biểu cơ sở chúng nhân viên cảnh sát đã tương đương cố gắng. Loại bỏ gia tộc Josie mạng lưới quan hệ, bốn phía thăm viếng. Thủ đoạn gì đều dùng, đã lấy hết cố gắng lớn nhất. Sao có thể tiếp, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tính đến cho đến trước mắt, vụ án còn không khổng lồ tiến triển. Lý Dục xử lý thực sự quá sạch sẽ mỗi một cái cùng hắn đánh qua đối mặt địch nhân, hoặc là muốn hại chúng đạn, hoặc là bị chém vào phá thành mảnh nhỏ. Không ai thấy qua hung phạm bộ dáng, loại bỏ gia tộc Josie mạng lưới quan hệ về sau, lại không có phát hiện gì. Có thể nói là lâm vào tử cục. Liên chính độ nào đó mà nói, Lý Dục đánh cho tàn phế gia tộc Josie, xem như kích tình phạm tội. Đứng tại cảnh sát thị rất trong, Lý Dục trước đây cùng gia tộc Josie cũng không liên quan, cảnh sát tự nhiên không biết Lý Dục cùng Mateo ân oán, cũng không biết Don Josie từng thử mời chào Lý Dục. Lý Dục sở dĩ độc thân cường công dinh thự Josie thuần túy là lâm thời lên ý, trước đó cũng không tưởng tận chuẩn bị. Mọi người đều biết, loại này tùy tiện tìm ở giữa cửa hàng bán lẻ cướp bóc, sau đó lái xe nên ngang rời đi kích tình phạm tội, là khó khăn nhất chính phá. Cái này niên đại không vẹn vẹn không có giám thị camera, cũng không có DNA kiểm chắc cùng loại công nghệ cao thủ đoạn. Đến mức hệ thống hóa, thành thục hóa hình sự trinh sát thủ đoạn, kia càng là không còn hình bóng tồn tại. Không chút nào khoa trương, vụ án phá án và bắt giam cùng không, ở một mức độ rất lớn cần dựa vào vật khí. Nếu có một nhóm tố dưỡng quá cứng tinh anh nhân viên cảnh sát, có lẽ có thể dựa vào nhân lực để đền bù. Nhưng là, cực kỳ bất hạnh, cái này niên đại nước Mỹ cảnh sát tổng hợp năng lực. Nói đến huyền chuyển một điểm là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, nói đến thẳng thắn hơn, bọn hắn liền là một đám ánh sáng cầm tiền thuế không theo an bài sống giá áo túi cơm. San Francisco một mực là một mảnh sinh cơ bừng bừng, vạn vật cạnh tranh phát thổ địa, từng đi ra nước Mỹ hoàng đế nọt tần một thế, ném loạn bom đội phòng cháy chữa cháy cùng loại một đám hào kiệt. Có lẽ là thụ lịch sử nội tình ảnh hưởng, San Francisco cảnh sát tập tục từ trước đến nay tương đối cùng dã, nhân viên thành phần cực độ phức tạp. Có từng tại Tây Bộ rong rổi nguyên tỉnh cờ tờn thám tử, có thụ chiêu an nguyên cao bồi, có tham gia qua châu Âu đại chiến, một trận chiến, lao binh. Có tại năm 1906 San Francisco đại họa bên trong ném qua bom, có được 10 phần phong phú bạo phá kinh nghiệm nguyên nhân viên chữa cháy. Nhóm này manh nhân tại điều tra và giải quyết vụ án lúc, phần lớn tương đối thô bạo, không tuân theo quy củ, so sánh với động não, càng thích độc thủ. Cho nên San Francisco đám dân thành thị thường xuyên chửi bậy, San Francisco cảnh sát có đôi khi so mạ phì ạ càng giống mạ phì ạ. Nói tóm lại, trông gậy vào quần anh hội tụ San Francisco cảnh sát có thể có cái gì thành tích, vậy dĩ nhiên là rất không cần phải. Từ hiện trạng đến xem, gia tộc Josie bị diệt án đem trường kỳ ở vào đỉnh trệ trạng thái. Đối với ngoại giới đủ loại, Lý Dục không quan tâm chút nào. Tại cường công dinh tự Josie ngày thứ hai, hắn đem thể năng phát huy đến cực hạn hậu quả xấu, liền hiện hiện mà ra, bắp thịt toàn thân đau nhức đến kịch liệt. Phản phất có 100 con voi từ trên người hắn dẫm qua. Hắn nghỉ tạm trọn vẹn 5 ngày, mới bất đau tới. Về sau thời gian, liền không có đáng giá lắm lời địa phương. Mỗi ngày đóng vai mục sư, quét qua đường, theo đám láng giềng làm nhảm tán gẫu, trải qua bình tĩnh lại an bình thời gian. Tại quan thai sống qua ngày đồng thời, kinh nghiệm của hắn giá trị cũng không ít kiếm. Mục sư thanh tiến độ từ 16 thăng đến 30 mà 4 là sắp nâng cấp thiện nhân nghĩa sĩ càng là thuận lợi hoàn thành đột phá, tại nửa tháng trước tấn thăng làm LV4, trước mắt thanh tiến độ là 8. Đạt được nhân vật mới vũ công cùng kỹ năng mới vũ đạo sở trường LVA vũ đạo sở trường LVA, tinh thông hết thể vũ đạo nói thực ra, đối với cái này nhân vật mới cùng cái này kỹ năng mới, Lý Dục là không lớn hài lòng. Đến một lần hắn đối khiêu vũ cũng không nhu cầu danh lợi. Thứ hai hắn thực sự tìm không thấy có thể vận dụng cái này kỹ năng cơ hội, cùng đóng vai vũ công trường hợp. Theo từng cái nhân vật không ngừng nâng cấp, hắn sau này khẳng định sẽ đạt được càng ngày càng nhiều bình thường không dùng được kỹ năng, cùng căn bản đóng vai không được nhân vật mới, nghĩ được như vậy, hắn ngược lại cũng bình thường trở lại. Gần đây đến nay, loại trừ yên lặng đóng vai mục sư cùng thiện nhân nghĩa sĩ bên ngoài, Lý Dục còn một mực chuyên chú vào một việc, cùng Dễ Mẹo Lệ tập luyện nhạc khúc. Đàn vi ô lông mất mà được lại về sau, Dễ Mẹo Lệ triệt để buông xuống mẹ nuôi chết bệnh khúc mắc, quyết định khởi động lại ngừng làm việc thật lâu thạch thất giáo đường diễn tấu hội. Dễ Mẹo Lệ mẹ nuôi ổ ảo thì còn tại thế lúc, thường xuyên ở thạch thất giáo đường cử hành miễn phí cỡ nhỏ diễn tấu hội. Mà bọn SCT đám láng giềng đều là dân chúng bình thường, ngày bình thường không có cái gì giải trí hoạt động, đời sống tinh thần tương đối thiếu thốn. Thạch thất giáo đường diễn tấu hội tổ chức dự tính ban đầu, liền là muốn cho đám láng giềng thêm một cái tụ hội tàn phiếm, vung lòng thể xác tinh thần nơi trốn. Mà bây giờ, Lý Dục cùng Dễ Mẹo Lệ tiếp tuyệt cái này truyền thống tốt đẹp. Tại trải qua ngắn gọn chuẩn bị về sau, bọn hắn quyết định đến nay đem vì Marvel SCT đám láng giềng dâng lên một trận đã lâu âm nhạc diễn đấu. San Francisco, Marvel SCT, số 25, Thạch Thất Giáo Đường, màn đêm buông xuống, vừa kết thúc làm việc không lâu đám láng giềng, liền top 5 top 3 chạy đến Thạch Thất Giáo Đường, rất nhanh liền đem chỗ ngồi đầy, tới một người chỉ có thể đứng đấy. Bọn hắn chỉ là một đám dân chúng bình thường, căn bản không hiểu nhạc cổ điển, bên trong đó không ít người thậm chí liền bệ ý thổ vần cũng không biết là ai. Bọn hắn sở dĩ nhiệt tình đến đây cổ động, đã là dễ mẹo lệ nhân vọng bố trí, cũng là vì nhớ lại sớm đã tạ thế giả tu nữ, ồ học gì. Giả tu nữ Thạch Thất Giáo Đường diễn tấu hội từng mang cho bọn hắn rất nhiều tốt đẹp hồi ức. Khoảng cách diễn xuất chính thức bắt đầu còn có một đoạn thời gian ngắn. Chỉ thấy đám láng giềng tương hỗ thăm dò qua đầu, kỳ kỳ cha cha nhiệt liệt nghiên cứu thảo luận. Tối nay danh mục ca khúc là cái gì? Ngươi quan tâm cái này làm gì? Dù sao ngươi lại không hiểu cổ điển vui, nghe liền xong rồi. Thật hoài niệm a. Một lần gần nhất giống như bây giờ ngồi cùng một chỗ nghe âm nhạc, đã là mấy năm trước sự tình. Mặc dù ta căn bản không hiểu âm nhạc, nhưng ta cảm thấy giả tu nữ kéo tấu âm nhạc phi thường dễ nghe, thật muốn lại nghe một lần. Ta còn chưa từng nghe qua thánh nữ kéo đàn bi ô lông đâu. Ta cũng là, thật chờ mong a. Mọi người trong lúc nói cười, hai vị nhân vật chính thình lình đăng tràng, dễ mẹo lệ bưng lấy nàng đàn bi ô lông, cùng Lý Dục sóng vai hiện thân, đang người nghe trước mặt chạm định về sau, song song xoay người hành lễ. Ngay sau đó, bọn hắn tắm rửa đang người nghe nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay, ai vào chỗ nấy. Lý Dục mở ra dương cầm trùng lên, dễ mẹo lệ dựng lên dây đàn. Bọn hắn chỗ hợp tấu nhạc khúc chính là mô ra danh tác Sonatano 23 Fortiano and Violin in Re Major, K306. Vui sướng dễ hiểu làn điệu du dương chuyên gia, cho dù là căn bản không hiểu âm nhạc người, cũng có thể nghe được vui vẻ. Cứ như vậy, Lý Dục cùng dễ mẹo lệ diễn tấu cái này đến cái khác bản giao hưởng, một bài lại một bài nhạc khúc. Dựa theo lệ cũ, cổ điển vui bản giao hưởng ở giữa là không thể vỗ tay. Bản giao hưởng mặc dù phân đoạn, nhưng bình thường bị coi là cùng một tác phẩm hữu cơ bộ phận, vỗ tay khả năng đánh gãy người trình diễn cảm xúc chuyển đổi, ảnh hưởng đến tiếp sau bản giao hưởng diễn dịch. Đám láng giềng hiển nhiên không hiểu cái này quy củ. Mỗi khi Lý Dục cùng dễ mẹo lệ dừng lại về sau, bọn hắn liền lập tức vỗ tay lớn tiếng khen hay. Đối với cái này, Lý Dục cùng dễ mẹo lệ cũng không cảm thấy để ý, ngược lại còn nguyên nhân mọi người nhiệt liệt phản ứng mà cảm thấy từ đáy lòng vui sướng. Dù sao đây cũng không phải là cái gì nghiêm túc diễn tấu hội, hai người bọn hắn cũng không phải nghề nghiệp gì nghệ nhân, đều có thể thẳng thắn mà vì mọi người cao hứng thuận tiện. Kế sơn nạ tàn o 23 for the ano and violin in the major K306 về sau, hai người lại lần lượt diễn tấu mô ra sơn nạ tàn o 22 for the ano and violin in a major K305 sơn nạ tàn o 26 for the ano and violin in bờ lạc major K378. Rất nhanh, nửa giờ diễn tấu thời gian lặng lẽ trôi qua. Tại Lý Dục cùng dễ mẹo lệ cúi người chào kính tại đám láng giềng lúc, trong đầu hệ thống âm như kỳ mà tới, đinh. Thành công tổ chức diễn tấu hội, thắng được chứa đầy sảnh đường lớn tiếng khen hay. Thành công đóng vai nghệ nhân tiến độ, không nghe trong đầu hệ thống âm, Lý Dục không khỏi nết lên quẹ miệng, bày ra ra ý cười. Đương dễ mẹo lệ quyết định khởi động lại Thạch Thất Giáo Đường diễn tấu hội đồng thời mời Lý Dục cùng đi diễn tấu lúc, Lý Dục lập tức đáp ứng cũng giúp cho toàn lực ủng hộ. Bên trong đó cố nhiên có hắn vốn là cực kỳ thích đánh đàn dương cầm duyên cớ, nhưng càng nguyên nhân chủ yếu chính là kiếm lấy nghệ nhân điểm kinh nghiệm. Như thế một cái có thể đóng vai nghệ nhân cơ hội thật tốt, tự nhiên là không thể bỏ qua. Bất luận là quá trình vẫn là kết quả, trận này thời gian chuẩn bị cực kỳ ngắn diễn tấu hội đều có thể gọi là đạt được thành công lớn. Vừa mới kết thúc, đám láng giềng liền ô ương ương xúm lại đi lên, đem hai người vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài. Tụ tập tại dễ mẹo lệ bên cạnh đều là một chút người lớn tuổi. Tâm tình của bọn hắn phi thường kích động, thỉnh thoảng giơ tay lau nước mắt. Lờ mẹ của tú nữ, ngươi kéo đến thật sự quá tốt rồi, để ta nhớ tới giả tú nữ. Ta vừa rồi kéo đàn động tác cùng giả tú nữ giống nhau như lúc. Ô, ô, ô. So với tràn ngập tại dễ mẹo lệ quanh người cảm động không khí, Lý Dục bên này liền tương đối quỷ dị. Những cái kia không kịp chờ đợi chạy đến thăm hỏi Lý Dục người, cơ bản đều là ở quá nhiều năm bác gái. Lý mục sư, vất vả ngươi. Mục sư, ngươi đàn thật tốt. Có thể cây đàn chốt gõ như thế bang, ngón tay của ngươi nhất định cực kỳ có lực a. Có thể để ta nhìn ngươi ngón tay sao? Liễu díu, lao nhau. Phảng phất đưa thân vào con vịt trong đám. Chương 109, dê mẹo lệ cùng ô lì gì ạ rằng có chương 109. Dễ mẹo lệ cùng ô lì gì ạ rằng có Lý Dục gạt ra lễ phép mà không mất đi lung túng tiểu dung, tại bác gái nhóm vây công dưới đỡ trái hở phải. Mặc dù hắn biết những này bác gái cũng không có ác ý, nhưng các nàng cho thấy siêu cao nhiệt tình quả thực là làm hắn không biết làm thế nào. Đồng nhiên, dễ mẹo lệ phút chốc hiện thân. Chỉ thấy nàng nện bước con cua ngang bước chân, như quỷ mị chặn ngang tiến vào Lý Dục cùng bác gái nhóm trung gian, vẻ mặt tươi cười nói mục sư hôm nay bận rộn cả ngày, đã cực kỳ mệt mỏi, chúng ta nhanh để mục sư đi về nghỉ ngơi đi. Ai? Thế nhưng là hắn nhìn xem vẫn rất tinh thần a. Chúng ta nhanh để mục sư đi về nghỉ ngơi đi. Ai? Ách! Chúng ta nhanh để mục sư đi về nghỉ ngơi đi. Vậy, vậy tốt ta. Dễ mẹo lệ trên mặt tiếu dung một mực không biến, cười đến hai mắt cong cong, duy trì đồng dạng tiếu dung, không ngừng lặp lại lấy lời nói tương tự. Bác gái nhóm tựa như là nhìn thấy cái gì dọa người quan cảnh, sắc mặt biến hóa, hai mặt nhìn nhau phía sau liền đánh mấy cái ha ha, chậm chậm tán đi. Cuối cùng có thể giải vây, Lý Dục bất giác mọc ra một hơi. Tu nữ, tạ ơn. Hắn ghé đầu tới, gần sát dễ mẹo lệ bên hai, nói khẽ. Dễ mẹo lệ nghiêng đi nửa gương mặt, nở nụ cười xinh đẹp, không khách khí. Diễn tấu hội kết thúc về sau, thời gian đã gần kể gần 9 giờ tối. Đám láng giềng lục tục ngo ngoe đi ra giáo đường, ai về nhà nấy. Lý Dục một bên chờ đợi đám láng giềng rời đi, một bên không có việc gì ngồi tại Dương Cầm trên ghế. Nói đến, rất lâu không có tra xét hệ thống giao diện. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lý Dục đã lâu triệu hoán ra chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy màn hình áo túc chủ, Lý Dục trước mắt có thể đóng vai nhân vật, mục sư Lv3, 30, thánh kỵ sĩ Lv4, 80, cùng chiến sĩ Lv2, 50, thiện nhân nghĩa sĩ Lv4, 8, thích khách Lv2, 20, tay đua xe Lv1, 55, võ đạo nhà Lv1, 0, nghệ nhân Lv1, 20, đạo tặc Lv1, 0, giáo viên Lv1, 0, vũ công Lv1, 0, trước mắt có kỹ năng. Thích ra đao pháp LVB bắt cực quyền LVB nhất kỵ đường tiên LVB thành. Thạo súng trường cần gạt LVA bụ lệ em LVB súng ngắn sở trường LVA tái cụ sở trường LVB cậy khóa sở trường LVC khoái thương thủ LVC vũ đạo sở trường LVA cùng gia tộc Joshi một trận chiến, khiến cho hắn thu hoạch hải lượng điểm kinh nghiệm, một hơi mới tăng 4 cái có thể đóng vai nhân vật, võ đạo nhà nghệ nhân đạo tặc cùng giáo viên hồi trước thiện nhân nghĩa sĩ nâng cấp về sau, lại thêm một vũ công tại này 5 cái nhân vật mới bên trong, trước mắt tương đối dễ dàng. Vai trò cũng chỉ có nghệ nhân. Dễ méo lệ vài ngày trước nói cho hắn biết, nàng đã quyết định bắt trước mẹ nuôi, tại mỗi thứ bảy ban đêm định kỳ cử hành thạch thất giáo đường diễn tấu hội. Như đây, chỉ cần nhiều hơn cử hành diễn tấu hội, nhiều hơn lên đài diễn tấu, liền có thể tiếp tục thu hoạch nghệ nhân điểm kinh nghiệm. So sánh với nhau, mặt khác 4 cái nhân vật mới, liền thực nghị không ra thích hợp đóng vai trường hợp. Tại Lý Dục kiểm tra hệ thống giao diện này một ngăn, đám láng giềng đã đi được 7-8 phần, hiện trường chỉ còn lại hắn cùng dễ méo lệ. Dễ méo lệ dùng sức rôi lưng một cái, sau đó cười nhẹ nhàng đối Lý Dục nói, mục sư, chúng ta nhanh về nhà a. Lý Dục gật đầu tương hòa. Đúng lúc này, một đạo đối Lý Dục mà nói hết sức quen thuộc giọng nữ, đột nhiên truyền đến ổ thật sự là một gian không sai giáo đường. Chỉ thấy một mặc tất lụa trắng, đạp giày bó chính thống giáo Đông Phương tu nữ, nên ngang đi vào thạch thất giáo đường. Như này tươi sáng hóa trang, loại trừ nàng bên ngoài, cũng sẽ không có những người khác. "Ô Lý gì ạ?" Lý Dục sững sờ. "Chào buổi tối nha, mục sư, đã lâu không gặp." Tự công phá dinh thự Rossi đêm hôm đó về sau, Lý Dục cùng Hugo, "Ô Lý gì ạ?" tiểu không gặp qua mặt, đúng là xa cách không ít lúc Ô Lý gì ạ lẹ xẹt giày bó, nhanh chân đi hướng Lý Dục. Tại nàng khoảng cách Lý Dục chỉ còn 7 bước xa lúc, đông, đông. Chỉ thấy dê mèo lệ gấp đi 2 bước, đem sàn nhà giẫm đến thùng thùng rung động, tinh chuẩn ngăn tại Ô Lý Dị ạ trước mặt, không để nàng lại tiếp tục tới gần Lý Dục. Bởi vì các nàng hai đều là trước ngực bọc thép cực kỳ dày cô gái trẻ tuổi, cho nên bọn họ suýt nữa đụng vào nhau, cứ việc mặt của các nàng chứng còn cách khoảng 10 cm khoảng thời gian. Nhìn xem Ô Lý Dị ạ trên hai chân lộ ra màu da khinh bạc tất lụa trắng, dê mèo lệ bất giác toát ra khó có thể tin thần sắc. Dê mèo lệ thuộc về tương đối truyền thống tu nữ, chủ trương một mạc, địa thấp. Trái lại trước mắt này vị tu nữ trang phục quả thực là đem mau tới thưởng thức ta đôi chân dài một chuyến này chữ lớn viết ở trên người. Dễ méo lệ hít sâu một hơi, thoáng bình phục cảm xúc về sau, đem hai tay trùng điệp tại trước người, hiện ra nghiêm túc khuôn mặt xin hỏi chính thống giáo Đông Phương tu nữ đến tân giáo giáo đường, có gì muốn làm? Mới mở miệng liền có một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc súng. Tân giáo tu nữ cùng chính thống giáo Đông Phương tu nữ mắt lớn trừng mắt nhỏ, phản phất tông giáo đối kháng bình thường hình tượng, thật là kỳ diệu. Tô Ly Ji ạ quét qua quét lại ánh mắt, trên dưới dò xét dễ méo lệ. Sau đó khoe mắt của nàng ánh mắt lướt qua chú ý tới đặt ở cách đó không xa đàn vi ô lông. Nàng nhìn một chút kiện kia cực kỳ nhìn quen mắt đàn vi ô lông, lại nhìn một chút trước mặt dễ méo lệ, lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Nguyên lai liền là ngươi a. Đang cười quái dị vài tiếng về sau, Ô Lý Dị ạ chậm rãi nói, tân giáo tu nữ, ngươi không cần phải khẩn trương, ta là tới truyền lời. Dứt lời, nàng giơ lên ánh mắt, vượt qua dễ méo lệ đầu bay, xem hướng Lý Dụ. Mục sư, ngươi đêm nay có rảnh không? Nếu có thời gian rảnh rỗi liền theo ta đi một chuyến đi, chúng ta muốn theo ngươi đàm luận vấn đề. Đang nói đến chúng ta này một chữ trước mắt, nàng đặc địa nhấn mạnh. Lý Dục nhíu mày xuống, chuyện này có trọng yếu không? Nếu như không trọng yếu ta cũng sẽ không tự mình đến tìm ngươi. Lại nói, ngươi liền không thể trong nhà kéo một đầu đường dây điện thoại sao? Hiện tại đã là thế kỷ 20, không phải thời trung cổ, chúng ta lẽ ra lựa chọn càng thêm hiệu suất cao thông tin thủ đoạn. Lý Dục bất đắc dĩ nhún vai, ta cũng thấy trong nhà không có điện thoại sẽ rất không thuận tiện. Chờ ta ngày nào tích lũy đủ tiền, ta sẽ ở trong nhà kéo một đầu đường dây điện thoại. Ô Lý gì ạ, ý vị thâm trường cười cười, vậy dạng này vừa đến, ngươi đêm nay thì càng muốn tới theo chúng ta nói chuyện rồi. Lý Dục nghe ra nàng nói bóng gió, ánh mắt ngưng lại. Làm sơ suy nghĩ về sau, hắn nhẹ gật đầu. Được thôi, dù sao ta đêm nay cũng không có chuyện gì. Dễ méo lệ đông nhiên quay đầu trở lại, biểu tình phức tạp nhìn xem đã đứng người lên, cũng bắt đầu đi hướng Ô Lý gì ạ Lý Dục. Ô Lý gì ạ khỏe môi câu lên ý vị sâu xa đường cong, thừa dịp Lý Dục còn chưa đi tới, nàng dùng chỉ có nàng cùng dễ méo lệ mới có thể nghe rõ âm lượng, trêu ghẹo nói, tân giáo tu nữ, ngươi mục sư tạm thời cho ta mượn một chút, rất nhanh liền trả lại ngươi. Nghe thấy lời ấy, dê méo lệ trên mặt thần sắc phức tạp càng nặng mấy phần. Ngay tại sắp cùng dê méo lệ gặp thoáng qua lúc, Lý Dục đột nhiên nâng lên tay, nhẹ nhàng vô vô đầu của nàng. Đừng lo lắng, ta sẽ nhanh chóng trở về. Dê méo lệ chớp chớp mắt, ánh mắt chớp. Thằng đến Lý Dục cùng Ô Lý Dị ạ đều sóng vai đi ra giáo đường, nàng mới hậu chi hậu giác đưa thay sở sở mới vừa rồi bị đập địa phương. Nàng phảng phất hồi tưởng lại cái gì tốt đẹp hồi ức, nguyên bản có chút kéo căng lên bộ mặt đường cong dần dần lỏng xuống tới, chuyển biến làm nhàn nhạt mỉm cười San Francisco, thánh mắt cổ giáo đường. Lý Dục chân trước vừa vượt qua giáo đường đại môn, chân sau liền nghe Hugo hùng hậu tiếng nói, Lý tiên sinh, chào buổi tối, đã lâu không gặp. Hugo đứng tại thánh đàn bên cạnh, trên mặt mang tính tiêu chí ưu nhã mỉm cười. Lý Dục dương mắt nhìn lên, thình lình phát hiện Hugo cũng không phải là lẻ loi một mình, bên cạnh đứng đấy một vị xa lạ châu Á, chỉ thấy người này hình thể cao lớn, dáng người khôi ngô, hai mắt sáng ngời có thần, làn da có đen một chút, mười phân điển hình Trung Quốc phương Bắc Hán tộc tướng mạo. Lý tiên sinh, ta giới thiệu một chút, vị này là ta lão bằng hữu, hắn giống như ngươi, cũng là một cái người Hoa. Hugo vừa dứt lời, đối phương liền lập tức tiếp lời đầu, ngài tốt. Chắc hẳn ngài liền là Hugo cha xứ trong miệng Lý mục sư a. Hay ngộ hay ngộ. Ngươi gọi ta đồng lai liền tốt. Hắn vừa nói vừa nhiệt tình hướng Lý Dục vươn tay. Lý Dục một bên đưa tay về nắm, một bên thay đổi cực kỳ lâu vô dụng tiếng phổ thông hình thức đáp lại nói, ta là Lý Dục, như ngươi thấy, là một cái mục sư. Nghe ngươi khẩu âm, ngươi là người Sơn Đông. Đối phương nói ra mỗi một chữ lời văn, đều trộn lẫn lấy nồng đậm Sơn Đông vị. Đồng Lai cười hắc hắc, ta quê quán tại An Huy, bất quá ta là tại Sơn Đông Đồng Lai lớn lên. Lý mục sư, ngươi tiếng phổ thông nói đến có thể thật tốt. Một điểm khẩu âm cũng không có, hoàn toàn nghe không hiểu ngươi là nơi nào người. Lý Dục mỉm cười, ta là Triều Châu Nhiêu Bình người. Rất lâu không có nói tiếng phổ thông, đều có chút mới lạ. Mặc dù không rõ ràng này vị đồng bào nội tình, nhưng đã hắn ở đây, kia chắc hẳn hắn cùng sau đó phải nói chính sự có liên quan a, đơn giản hẳn nguyên vài câu về sau, Lý Dục thẳng vào chính đề, Hugo, ô lý gì ạ, thời gian đã không còn sớm, chúng ta liền nói ngắn gọn a, đột nhiên triệu ta tới đây, đến tuột cùng cần làm chuyện gì? Đối với Lý Dục đi thẳng vào vấn đề, Hugo tựa hồ sớm có đoán trước. Lý Dục vừa dứt lời, hắn liền gọn gàng dứt khoát nghiêm mặt nói, Lý tiên sinh, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ bán rượu lậu? Lý Dục nhẹ chau lại lông mày, rượu lậu? Hugo gật gật đầu, sau đó êm hai nói, sự tình còn phải từ gia tộc Joshi rơi đài bắt đầu nói lên. Don Joshi sau khi chết, gia tộc Joshi không có gì bất ngờ xảy ra sụp đổ. Mặc dù còn có tán ở các nơi cán bộ, nhưng đã mất đi Don Joshi căn này chủ tâm cốt, gia tộc tiêu vong chẳng qua là một cái thời gian vấn đề. Chứ không đàm luật khác, chỉ là lợi ích lại phân phối liền đầy đủ để bên trong gia tộc buộc phát một vòng tiếp một vòng nội đấu. Đương nhiên, so sánh với nội đấu, ngoại địch quy mô tiến công mới thật sự là chí mạng đả kích. Tại gia tộc Joshi điên cuồng khuyết trương kia đoạn thời kỳ, không ít đắc tội với người. Không biết có bao nhiêu người, bao nhiêu thế lực trông mong nóng trông gia tộc Joshi không may. Mà bây giờ, bọn hắn đạt được ước muốn. Kết quả là, một trận đại quy mô phản công cấp lại, oanh oanh liệt liệt triển khai. Bọn hắn cực kỳ giống từng đầu sói đói, tranh nhau chen lấn bổ nhào vào gia tộc Joshi đầu này hổ gầy trên thân, ôm theo báo thủ khoái ý, cắn xuống từng khối huyết đủ. Thế nhân vốn cho rằng gia tộc Joshi tàn đảng có thể bằng vào thâm hậu nội tình, nhiều chi căng chút thời gian. Không có nghĩ rằng, bọn hắn liền nửa tháng đều không có chống đỡ, ngay tại nội loạn bên ngoài nhiễu bên trong hỏng mất. Chương 110, này cửa rượu lậu sinh ý, ta Lý Dục tiếp. Chương 110, này cửa rượu lậu sinh ý, ta Lý Dục tiếp. Đã từng san tờ răng xít cô mạnh nhất mạ phi ạ cứ như vậy triệt để rời khỏi lịch sử võ đài. Theo gia tộc Joshi hoàn toàn rơi đài, một cái cự đại vấn đề bày ở san tờ răng xít cô thế lực khắp nơi trước mắt, ai tới tiếp quản san tờ răng xít cô rượu lậu thị trường. Nghe được chỗ này, Lý Dục xen vào nói cách khác, các ngươi liếc tới san tờ răng xít cô rượu lậu thị trường. Ô lý gì ạ, biểu tình nghiền ngẫm lắc đầu, cái chính, không phải kiếm một chén canh, là cắn xuống một miệng lớn. Hugo tiếp đáp lời đầu. San Francisco là toàn Mỹ một trong thành thị lớn nhất, như có thể chiếm hữu San Francisco rượu lậu thị trường, đem có thể kiếm lấy thiên văn sổ tự tài phú khổng lồ. Lý Dục nhíu mày chư vị, tha thứ ta nói thẳng, làm ăn kiêng kỵ nhất nhiệt huyết sống não. Như thế lớn sinh ý, có thể không phải bằng vào một bầu nhiệt huyết liền có thể làm tốt. Liên quan tới như thế nào tiến quân San Francisco rượu lậu thị trường, các ngươi có cái gì kế hoạch cụ thể sao? Hugo ưỡn ngực, khoe miệng nô lên càng cao, lộ ra tự tin biểu tình. Nếu như ta không có kế hoạch, vậy dĩ nhiên sẽ không tới kéo người nhập bọn. Liên quan tới như thế nào buôn rượu lậu, cũng như vì sao phân sổ sách, chúng ta đã làm tốt kín đáo sắp xếp. Nói đến chỗ này, hắn nghiêng đi đầu, nhìn bên cạnh Đồng Lai một chút. Đồng Lai tâm linh thần hội gật gật đầu, sau đó đối Lý Dục nghiêm mặt nói, Lý mục sư, thứ không cùng nhau dầu diếm, ta là San Francisco phố người Hoa người chuyển xác. Lý Dục nhíu mày xuống, vô ý thức hướng Đồng Lai ném đi kinh ngạc, ánh mắt hiếu kỳ. Người chuyển xác, cái này thời đại theo thời thế mà sinh một loại đặc thù chức nghiệp. Đơn giản đến nói, người chuyển xác là chuyên môn phụ trách đem chết tha hương nơi xứ lạ người Hoa di thể hoặc cho cốt, thông qua các loại đường tắt vận chuyển về cố hương tiến hành an táng nhân sĩ chuyên nghiệp hoặc cơ cấu. Đáng nhắc tới chính là, này xa không chỉ là một cái vận tải hàng hóa làm việc, nó dung hợp quản linh cứu và mai táng phục vụ, xuyên quốc gia văn thư xử lý, truyền thống văn hóa cố vấn cùng cộng đồng mối quan hệ cùng loại nhiều loại nhân vật. Nói cách khác, phàm là có thể đương người chuyển xác không có một cái nào là hàng thông thường. Nghĩ được như vậy, Lý Dục bất giác nhìn nhiều Đồng Lai vài lần. Hugo tiếng nói lại lên, Lý tiên sinh, chúng ta phân công vô cùng đơn giản. Đồng Lai có thuyền, hắn phụ trách từ Canada trộn vận rượu lậu tới. Ta có đường dây tiêu thụ, ta phụ trách đem rượu lậu bán đi. Ô lý gì ạ thì phụ trách giúp ta trợ thủ. Kiếm được tất cả tiền, chúng ta bốn cái chia đều. Lý Dục sau khi nghe xong, lập tức xen vào nói, chờ một chút, nghe ngươi kế hoạch này, ta tựa hồ cái gì cũng không có làm à, tại sao phải cho ta chia tiền? Hugo mỉm cười, ngươi đương nhiên là phải làm việc, bất quá ngươi kiếm sống tương đối là thủ. San Francisco rượu lậu thị trường là một khối lớn thịt mỡ, vô số người nhìn chằm chằm. Chờ chúng ta rượu lậu sự nghiệp đi trên quỹ đạo về sau, không chừng sẽ có thế lực khác tìm chúng ta gây phiền phức. Đến lúc đó, chúng ta cần lực lượng của ngươi, đánh lui tất cả địch tới đánh. Lý Dục sau khi nghe xong, nhịn không được cười lên, thì ra là thế, ta phụ trách xung làm bảo tiêu sao? Ô lý gì ạ, cười một tiếng, không sai, có thể nói như vậy, ngươi phụ trách xung làm chúng ta vũ lực uy hiếp. Lý Dục nhẹ gật đầu, chợt làm trầm tư hình. Hugo mấy người cũng không thúc giục, chừa lại đầy đủ thời gian dùng cung cấp hắn suy nghĩ. Mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng ở nghe xong Hugo đám người fan này thương nghiệp vận động về sau, Lý Dục đúng là tâm động. Thực không cùng nhau giàu giếm, hắn hiện tại rất thiếu tiền dùng. Đầu tiên, hắn muốn mua một chiếc xe. Cái này niên đại San Francisco còn không có phát triển ra thành thục giao thông công cộng hệ thống. Hắn chỗ ở lại vừa lúc ở vào San Francisco xa xôi khu vực, bất luận đi chỗ nào đều cực kỳ không thuận tiện. Không có một cỗ thay đi bộ xe, thật sự là nửa bước khó đi. Tiếp theo, chính như hắn vừa rồi đối Olivia nói tới như vậy, hắn nghĩ trong nhà cài đặt một đài điện thoại. Mặc dù tại rời nhà bên đường không xa liền có một tòa buồng điện thoại, nhưng mỗi lần nghĩ gọi điện thoại đều muốn chạy đến ra môn bên ngoài, thực sự không thuận tiện. Trong nhà không có điện thoại cũng sẽ dùng Hugo, Olivia hoặc cái gì khác người cực kỳ khó liên lạc với hắn. Cuối cùng, hắn muốn mua một khung mới dương cầm. Hắn nghĩ trong nhà bày một khung thực hiện lộ uy dương cầm. Như vậy vừa đến, mỗi khi đạn nghiện hạ bảo, liền không cần phải phiền toái như vậy chạy tới giáo đường. Lúc trước từ Mateo chỗ ấy cầm tới kia một dương lớn tiền, tại lưu lại $1,000 làm dễ nẻo lệ tiền chữa trị về sau, còn lại tiền một tấm không lưu lại toàn bộ gửi cho Peter Bing. Nói cách khác, Lý Dục hiện tại tiền tiết kiệm vẫn là chỉ có ban đầu ở quán cà phê làm công lúc để giành được $12, cùng tiêu diệt lang bàng sau thu được. Mặc dù Lý Dục cực kỳ hưởng thụ trước mắt làm việc, nhưng những người cùng tôn giáo thực lực kinh tế thật là có hạn, thạch thất giáo đường kính dâng dương chưa hề đẩy qua. Bằng vào này thấp thu nhập, thật không biết muốn tích lũy đến ngày tháng năm nào mới có thể gom góp mua xe, mua đàn, mua điện thoại tiền. Thú hổ, gia tộc Josi là hán diện, không có hắn chém giết đâm máu, nơi đó có hôm nay San Francisco rượu lậu thị trường chống chỗ. Về tình về lý, hắn đều có tư cách từ đó vớt chỗ tốt. Hugo phái cho hắn phân công, ngược lại cũng cực kỳ phù hợp hắn yêu thích. Xuyên qua trước đó, hắn là một cái liền sơ yếu lý lịch đều không có ném qua nhà văn viết tiểu thuyết mạng, đối làm kinh doanh không biết chút nào. So sánh với động não, hắn càng thích độc thủ, xung làm tổ chức vũ lực uy hiếp chính hợp hắn ý. Nghĩ được như vậy, Lý Dục không do dự nữa, giơ lên mỉm cười, tốt. Này cửa rượu lậu sinh ý, thêm ta một suất. Hugo, Olivia cùng đồng lai tương hố đối mặt, trao đổi lấy ánh mắt của quái. Lý tiên sinh, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Đồng lai dùng sức vỗ tay. Hugo tiếp theo phía sau, Lý tiên sinh, có sự gia nhập của ngươi, chúng ta liền an tâm nhiều. Như thế, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền để chúng ta đến thật tốt tâm sự trên phương diện làm ăn công việc các thực không cùng nhau giấu giếm, trước mắt liền có một vấn đề bày ở chúng ta trước mắt. Nếu không giải quyết cái này vấn đề, đem đối chúng ta tiếp xuống rượu lậu mậu dịch sinh ra cực kỳ bất lợi ảnh hưởng. Lý Dục nhanh âm thanh hỏi, vấn đề gì? Hugo nghiêm mặt nói, chúng ta nhất định phải bãi bình chúng ta đối thủ cạnh tranh. Gia tộc Josi cùng gia tộc Pasto song song rơi đài về sau, trong San Francisco có tư cách nhúng chàm rượu lậu buôn bán thế lực cũng không nhiều. Loại trừ chúng ta bên ngoài, cũng chỉ có gia tộc con. Nói tới chỗ này, Hugo ngừng lại một chút, sau đó hướng Lý Dục hỏi, Lý tiên sinh, ngươi biết gia tộc con sao? Lý Dục nhẹ nhàng gật đầu, nghe nói qua, nhưng không thế nào hiểu. Hugo không nhanh không chậm giải thích nói, gia tộc con là gần với gia tộc Josi, gia tộc Pasto phía dưới San Francisco thứ ba lớn mạ phì ạ. Mặc dù có chút vang dội tên tuổi, nhưng quyền thế, năng lượng cũng không tính cường đại. Bất quá, tiếp nhận gia tộc Josi, trở thành San Francisco rượu lậu thị trường tân chủ làm thịt, nhưng thật ra dư xài. Gia tộc Josi rơi đài về sau, gia tộc con khai thác cực kỳ bá đạo thế công, muốn đem San Francisco rượu lậu thị trường một ngụm nuốt vào. Ta từ trước đến nay là cái mạ xỉ phì sợ ta, phàm là có thể tránh khỏi huyết tinh tranh đấu, ta đều sẽ tận lực phòng ngừa. Vài ngày trước, ta cùng Olivia thử theo gia tộc con tiếp xúc, muốn cùng bọn hắn đàm phán, dùng một cái mọi người đều có thể tiếp nhận kết quả đến cùng hưởng San Francisco rượu lậu thị trường. Nếu như có thể hòa bình kết thúc, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Sao có thể tiếp, đối phương hoàn toàn không có muốn theo chúng ta đàm phán ý tứ. Bọn hắn tại đàm phán hiện trường mai phục đại lượng sát thủ, dự định đánh lén ta cùng Olivia. Nói đến đây chỗ, Hugo nghiêng đi đầu, hướng Lý Dục biểu hiện ra hắn thai trái. Chỉ thấy hắn thai trái rủ xuống có một điều nhỏ tơ máu. Tơ máu này là đạn vẽ sao? Lý Dục hỏi. Hugo gật gật đầu, không sai. Nếu như không phải phản ứng của ta rất nhanh, ta cái này lỗ thai liền giữ không được. Lý Dục không hỏi tiếp xuống chuyện gì xảy ra, loại chuyện này còn cần đến hỏi sao? Hai vị này ra thế nhưng là đạn ghém cha xứ cùng song súng tu nữ. A Hugo tiếp tục nói, đòn con nhưng thật ra thông minh, biết trêu chọc ta cùng Olivia, nhưng không có lập tức đưa chúng ta vào chỗ chết, sẽ là cỡ nào hạ chẳng. Theo ta được biết, hắn mua một tấm tiến về New York vé tàu, dự định đi nơi khác tránh đầu gió. Nếu để hắn thành công thoát đi San Francisco, vậy kế tiếp sự tình liền không dễ làm. Đã hắn không nguyện ý theo chúng ta cùng bình ở chung, vậy chúng ta giống như ước nguyện của hắn. Chỉ cần giết hắn, gia tộc con thế tất suy sụp, chỉ cần gia tộc con suy sụp, chúng ta liền có thể độc hưởng San Francisco rượu lậu thị trường. Lý Dục hỏi ngược lại, ngươi có thể bảo đảm đòn con sau khi chết, gia tộc con nhất định sẽ diệt vong sao? Lần này đổi đồng lai đáp lại, đòn con tựa như một cây siêu lớn trụ cột, chống lên gia tộc con. Chẳng bằng nói, cơ hồ tất cả mạ phỉ ạ đều là như thế này, lãnh tụ có được cực lớn quyền thế, cho nên mới lãnh tụ nhậm chức lúc, điều gì cũng sẽ nhấc lên phi thường tàn khốc gió tanh mưa máu. Nói tóm lại, chỉ cần giết chết đòn con, gia tộc con dù là không tiêu vong, cũng hội nguyên khí đại thương. Hugo gật gật đầu về sau, nói tiếp, chúng ta đã tra được đòn con sẽ tại trưa mai ngồi một chiếc tên là Đế quốc ánh dạng Đông Hảo xa hoa sang trọng tàu thủy chuyến. Cho nên, Lý tiên sinh, ngươi nhập bọn nhiệm vụ thứ nhất tới, cùng Ô Lý gì ạ cùng một chỗ trà trộn vào chiếc này xa hoa sang trọng tàu thủy chuyến, xử lý đòn con. chúng ta liệu đến ngươi nhất định sẽ gia nhập chúng ta rượu lậu sự nghiệp, cho nên chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng ngươi cùng Olivia vé tàu. Hugo một bên nói một bên đưa tay dò xét nghi ngờ, lấy ra hai tấm vé tàu, phóng tới thánh đàn bên trên. Nhìn xem giống xoa liên chiêu giống nhau nhanh chóng thông báo nhiệm vụ, đồng thời liền vé tàu đều đã chuẩn bị xong Hugo, Lý Dục kéo ra khóe miệng, lộ ra đối này sao, khó kéo căng biểu tình. Ta làm sao có một loại trên ta chụp vào cảm giác. Olivia mở ra hai tay, mục sư, chúng ta tuyệt không có hố ngươi. Chúng ta là chân tâm thật ý nghĩ kéo ngươi nhập bọn, đồng thời cũng là chân tâm thật ý muốn giết chết đoàn con. Ngươi ngẫm lại xem, không có đoàn con, San Thở Giang Xít cô rượu lậu thị trường liền tất cả đều là chúng ta. Loại này không bèn bèn muốn cướp chúng ta suy ý, hơn nữa còn dám phái người đánh lén chúng ta ra hỏa, có lý do gì lưu lại hắn một cái mạng đâu. Lý Dục sau khi nghe xong, lại kéo ra khỏe miệng về sau, im lặng thở dài, được thôi, vậy chúng ta liền đi gặp một lần cái kia đoàn con á, nhưng là, ta có một vấn đề. Từ các ngươi lời nói mới rồi nghe tới, kia chiếc đế quốc ánh dạng Đông Hảo là một chiếc xa hoa sang trọng tàu thủy chuyến. Chúng ta muốn làm sao tại loại này to đến không hợp tối thường xa hoa sang trọng tàu thủy chuyến bên trên tìm một người đâu? Hugo chậm rãi nói, đoàn con thích vô cùng kiêu vũ, từ không vắng mặt vũ hội. Trời tối ngày mai, đế quốc ánh dạng Đông Hảo khoang thuyền hạng nhất khách quý nhóm sẽ tổ chức một trận long trọng vũ hội mặt nạ. Ngươi cùng Olivia có thể trà trộn vào vũ hội hiện trường, tìm đoàn con. Đoàn con ngón trỏ trái thiếu đi một tiết, hơn nữa còn cực kỳ béo, béo theo cầu, ngoại hình đặc thù hết sức rõ ràng. Hắn cho dù là đeo mặt nạ, các ngươi cũng có thể một chút nhận ra hắn. Nghe thấy lời ấy, Lý Dục nhịn không được nhíu mày xuống, "Vũ hội." Chương 111, giả trang vợ chồng Lý Dục cùng Olivia, cập nhật bùng nổ cầu đặt mua, chương 111, giả trang vợ chồng Lý Dục cùng Olivia, cập nhật bùng nổ cầu đặt mua, San Tờ Giang Sipo, mạng vận SCT số 26, Lý Dục lúc về đến nhà, phát hiện trong nhà đèn vẫn lóe lên. Đẩy ra ra môn, liền gặp người mặc màu trắng váy ngủ dễ mèo lễ độc thân ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, mặt hướng lấy đại môn phương hướng. Mắt thấy Lý Dục trở về, nàng lập tức đứng người lên, đem trên chân dép lê lẹ xẹt ba đắt rung động, ba chân bốn cẳng chạy chậm đến Lý Dục trước mặt. Mục sư, hoan nên trở về. Tu nữ, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Dễ mèo lệ thay đổi nửa đùa nửa thật giọng điệu, ta tận mắt nhìn thấy ngươi bình an trở về, mới có thể an tâm chìm vào giấc ngủ. Ta lại không phải đi làm cái gì chuyện nguy hiểm, làm sao lại không có pháp bình an trở về đâu? Dễ mèo lệ không nói, chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn xem Lý Dục. Hậu chi hậu giác ý thức được bản thân mới vừa nói câu lời nói ngu xuẩn, Lý Dục yên lặng đừng mở ánh mắt, một mặt xấu hổ. Hắn cùng Dễ Mèo Lệ một mực duy trì khám phá không nói phá ăn ý, Dễ Mèo Lệ từ không xâm nhập tinh xảo cứu hắn đi chỗ nào, làm cái gì, bất quá nàng hiển nhiên biết Lý Dục rất nhiều ra ngoài hoạt động cũng không phổ thông, mặc dù Dễ Mèo Lệ không rõ ràng ố lì gì ạ nội tình, nhưng nàng hơn phân nửa đã từ tất lụa trắng tu nữ này ly kinh bạn đạo hóa trang bên trong, đoán được ố lì gì ạ hơn phân nửa không phải cái gì người bình thường. Rõ ràng hắn dọc về sau, Lý Dục cứng nhắc đổi chủ đề, "Tu nữ, ta ngày mai phải đi xa nhà một chuyến, từng chiếm được mấy ngày mới có thể trở về." Dễ Mèo Lệ ngẩn ngơ, lập tức vô ý thức hỏi, "Mục sư, ngươi muốn qua bao lâu mới có thể trở về?" Cái này còn không xác định, nhanh lời nói hai ngày liền có thể trở về, chậm lời nói được nhiều tốn mấy ngày. Dễ Mèo Lệ đấy mắt hiện lên một vòng thoáng qua liền mất thất lạc. Vậy ngươi nhất định phải chú ý an toàn a, sớm ngày trở về. Ừm, ta biết. Lên tiếng biểu thị bản thân nghĩ sớm nghỉ ngơi một chút về sau, Lý Dục vòng qua Dễ Mèo Lệ, hướng lầu 2 đi đến. Mục sư, xin chờ một chút. Đột nhiên gọi lại Lý Dục về sau, Dễ Mèo Lệ giẫm lên tiểu thái bộ, trở lại Lý Dục trước mặt, sau đó nâng lên hai tay, dùng cầu nguyện tư thế cầm chặt trên cổ thập tự giá dây chuyền, nhắm lại hai mắt, lập tức dùng trang nghiêm giọng điệu nói khẽ: Toàn năng Thiên Chúa, nhân từ Sật Thiên Chúa a, khẩn cầu ngài phổ hàng thánh sủng, đem ác giả từ bên cạnh hắn loại trừ. Thánh mẫu Maria, thủ hộ mọi người, thủ hộ thiên sứ a, từng sinh hoạt tại chúng ta bên trong tượng thánh a, cùng với khác tất cả thánh đồ, thiên sứ a, khẩn cầu các ngươi đồng tâm hiệp lực, chúc phúc hắn, phù hộ hắn. Nhìn xem trịnh trọng vì hắn chúc phúc Dễ Mèo Lệ, Lý Dục bất giác bất đắc dĩ cười cười, "Tu nữ, ta sáng mai mới ra ngoài, ngươi đêm nay liền chúc phúc ta, có hay không quá sớm một điểm?" Dễ Mèo Lệ mở to mắt, mỉm cười nói, "Vậy ta sáng mai lại chúc phúc một lần." Tẩy cái thư thư phục phục tắm nước nóng, trở lại bản thân phòng ngủ về sau, Lý Dục cũng không có vội vã lên giường đi ngủ, mà là trước ngồi xuống thân, từ dưới giường mặt lấy ra một cái đại hào vali xách tay, cùng một cái đàn xèo lô hộp. Lý Dục mở ra trước vali xách tay, tràn đầy một dương súng ống, đạn dược. Tiếp lấy lại mở ra đàn xèo lô hộp, vã dạ lặng lặng nằm ở trong đó. Tự công phá dinh thự Joshi về sau, liền ngắn ngủi địa phong ấn lên các kiện vũ khí, lại lần nữa tái hiện tại thế. Hôm sau, giữa trưa 11 giờ 22 phút, San Tờ Giang Sico, bến cảng, một chiếc khổng lồ xa hoa sang trọng tàu thủy chuyến dừng sắt ở bên bờ. Nó cùng nói là thuyền, càng giống như là một tòa có thể di động lâu đài. Cao mấy chục mét thân tàu cực kỳ giống một tòa nguy nga núi nhỏ, cao vút trong mây ống khói phun ra khinh bạc khói đen, khó mà tính toán cửa sổ mạn tàu chỉnh tề sắp xếp tại thân tàu hai bên. Tàu Bình Minh Đế Quốc, trọng điểm chế tạo quy mô, xa hoa sang trọng cùng thoải mái dễ chịu viễn dương tàu thủy chuyến, nội bộ thiết kế có khoang thuyền hạng nhất, nhị đẳng khoang thuyền cùng khoang hạng 3-3 loại chỗ. Khoang hạng 3 ở lại hoàn cảnh đơn sơ nhất, mấy người chen tại trong một cái phòng. Nhị đẳng khoang thuyền ở lại hoàn cảnh tốt hơn một chút, đồng thời giá cả cũng càng quý. Mà xa hoa nhất khoang thuyền hạng nhất chính là chuyên môn mặt hướng không phú thì quý hảo môn quý tộc, xã hội danh lưu. Trên thuyền phòng khiêu vũ, phòng hòa nhạc, bể bơi, cấp cao phòng ăn, thổ nhị kỳ phòng tắm, vân 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 vân, tất cả đều là làm nhất đẳng khoang thuyền khách quý nhóm phục vụ. Dưới mắt đã tới gần tàu thủy chuyến lên đường thời khắc. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô số hành khách chính dọc theo cầu thang bên mạn tàu có tự lên thuyền. Xã hội giai cấp phân hóa, Vào lúc này nơi đây hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ba loại buồng nhỏ trên tàu hành khách đem phân biệt từ khác nhau cầu thang bên mạn tàu lên thuyền. Đi khoang hạng ba cầu thang bên mạn tàu, cơ bản đều là ăn mặc một mạc bình dân, kéo lấy bao lớn bao nhỏ hành lý. Đi nhị đẳng khoang thuyền cầu thang bên mạn tàu, thì phần lớn là hóa trang thể diện giai cấp tư sản dân tộc. Mà đi khoang thuyền hạng nhất cầu thang bên mạn tàu, trên thân đều tản ra bức người tiền tài khí tức hoặc là đầu đội tơ lụa mũ giả quý ông, hoặc là liền là đầy người tinh mỹ đồ trang sức phu nhân. Bọn hắn căn bản không cần đến chuyển hành lý, bởi vì bọn hắn quanh người còn cuốn một đoàn chuyên môn phục thị bọn hắn tôi tớ, bọn hắn chỉ cần dẫn theo Văn Minh Côn, cầm năm màu sắc sặc sỡ quả lông. Tới đưa tiễn người chen tại bên bờ bên trên, liên tiếp hướng người trên thuyền phất tay, khoát tay lùa. Giờ này khắc này, tại bến cảng một góc, một đôi áo mũ chỉnh tề tuổi trẻ vợ chồng, chính dẫm lên tự nhiên hào phóng bước chân, không nhanh không chậm đi hướng tàu Bình Minh Đế Quốc. Thân ái, ngươi làm sao bản lấy khuôn mặt nha? Ngươi không muốn theo ta tuần trăng mà sao? Ô lý gì ạ, âm thanh ngọt ngào đến độ mau đỡ thi, hơn nữa còn là loại kia chạy sền sệt mật ong kia. Lý Dục quất thẳng tới khỏe miệng, ô lý gì ạ, chúng ta đều còn chưa bắt đầu lên thuyền đâu, có cần thiết nhanh như vậy gọi ta thân yêu sao? Ô lý gì ạ lườm hắn một chút, rõ ràng hắng giọng về sau, thanh tuyến biến trở về Lý Dục quen thuộc say rượu tu nữ âm điệu, cái này gọi là sớm thích ứng, ngươi còn nhớ rõ chúng ta hiện tại thân phận mới sao? Đợi lát nữa lên thuyền, cũng đừng gọi sai. Lý Dục im lặng thở dài, chậm rãi nói, ta là sự nghiệp có thành phú thương John Smith, ngươi là ta ái thê lụ ở Mỹ lạ vợ Vladimirovna tác kỷ rồ em bé. Để ăn mừng tân hôn, chúng ta đem cưỡi tàu Bình Minh Đế Quốc tiến về New York hưởng tuần trăng mật. Nói đến chỗ này, Lý Dục ngừng lại một chút, sau đó nhịn không được chửi bậy nói, chúng ta chẳng qua là hướng vào trong giết người mà thôi, dịch dung thì cũng thôi đi, thật có cần thiết làm ra như thế tưởng tận thân phận thiết lập sao? Ô lý gì ạ, hướng Lý Dục ném đi ngươi cái này không đã hiểu a, ánh mắt. Mặc dù chúng ta sẽ không trên thuyền đợi quá lâu, nhưng đem thân phận làm đến tưởng tận một điểm, mới không dễ dàng làm cho người sinh nghi. Lý Dục sau khi nghe xong, khoe miệng hơi đánh, ta xem thuần túy là bởi vì ngươi cảm thấy chơi vui a. Ô lý gì ạ dùng cái mũi hừ hừ cười khẽ hai tiếng, khoe miệng hơi gấp, đã không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Lúc này, Lý Dục hậu chi hậu giác phát hiện một việc. Hắn nghiêng đầu, xích lại gần ô lý gì ạ, kéo nhẹ mũi thở, không có nghe được nước mũi mùi rượu, chỉ nghe đến nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Ô lý gì ạ, ngươi hôm nay không uống rượu sao? Ô lý gì ạ vừa liếc hắn một chút. Ngươi gặp qua toàn thân tiểu khí chính là quý phụ nhân sao? Vì đóng vai tốt cái này nhân vật, ta từ hôm qua lên liền bắt đầu cấm rượu. Lý Dục nghe vậy, thần sắc nghiêm một chút, vô ý thức hướng ô lý gì ạ ném đi kính phục ánh mắt. Vậy mà có thể nhẫn nhịn hai ngày không uống vừa cả. Xem ra, nàng đối với lần này lẹn vào hành động đúng là phi thường để bụng. Thật sự là khó khăn cho ngươi. Chắc không được tối hôm qua ngươi tìm đến ta lúc, trên thân không có mùi rượu. Hai người đang khi nói chuyện, kết nối tàu thủy chuyến bong tàu khoang thuyền hạng nhất cầu thang bên mặt tàu, đã lộ ra tại bọn hắn trước mắt. Hoa thân yêu, thật xinh đẹp tàu thủy chuyến A ô lì gì ạ trạng thái biến hóa, có thể nói thần tốc tiếp theo dây vẫn là không câu nệ tiểu tiết say rượu tu nữ này, một giây đồng hồ liền hoán đổi về hạnh phúc tiểu kiểu thê. Gương mặt xinh đẹp bên trên treo nhuộm đầy hạnh phúc chi sắc nhảy cấm tiểu dung, thanh tuyến ngọn phát dính. Lý Dục trạng thái hoán đổi, đồng dạng thần tốc. Chỉ thấy hắn mỉm cười, nắm thật chặt trên cổ màu đen nơ, ngẩng đầu đỡ ngực, sau đó hướng ô lì gì ạ chống lên khuỷu tay phải. Đi thôi, Liễu Hạ, để chúng ta vượt qua một chuyến vui sướng trên biển đi thuyền. Liễu Hạ, Lũng ở Mỹ lạ biệt danh. Căn cứ Nga tính danh văn hóa, chỉ có quan hệ thân mật người mới có thể lẫn nhau xưng biệt danh, lấy đó thân mật. Ô lý gì ạ cười nhẹ nhàng nâng lên hai tay, vòng qua Lý Dục khuỷu tay phải, chăm chú ôm lấy hắn cánh tay phải, sau đó cái hót nghiêng một cái, tựa ở vai phải của hắn trên đầu. Nếu là lẹn vào hành động, vậy dĩ nhiên là không thể tên thật tận nút, càng không thể dùng diện mục chân thật gặp người. Hôm nay, Lý Dục thức dậy rất sớm, trời còn chưa sáng lọt qua liền chạy tới Thánh Mạch cổ giáo đường, vì chính là chờ lại đầy đủ thời gian đến trang điểm, Hugo lên được càng sớm, bởi vì hắn muốn lái xe đến tiếp Lý Dục. Thuận tiện nhấc lên, dễ mẹo lệ thực hiện đêm qua hứa hẹn, tại sáng nay lại vì Lý Dục chúc phúc một lần. Toàn năng tiên chúa, nhân từ sật tiên chúa a. Khẩn cầu ngài. A, không có ý tứ. Ta lại ngủ tiếp đi. Khẩn cầu ngài phổ hàng thánh sủng. No. Là lúc nàng còn buồn ngủ, đỉnh lấy ngủ được rối bời tóc, rõ ràng vây được linh hồn đều nhanh xuất hiếu, vẫn còn muốn cố gắng chịu đựng tinh thần, cầm thập tự giá, dùng nói chuyện hoang đường giọng điệu đập nói lắp ba niệm xong cả đoạn chúc phúc lời văn, lệnh Lý Dục đã cảm động lại buồn cười. Phụ trách cho Lý Dục trang điểm người chính là ô lý gì ạ? Lệnh Lý Dục vạn vạn không nghĩ tới chính là ô lý gì ạ trang điểm kỹ thuật lại không chút nào bại bởi lúc trước cho hắn hóa qua một lần trang hiệt triển đèn. Mặc dù hai người trang điểm thủ pháp hoàn toàn khác biệt, nhưng các nàng vì Lý Dục thiết kế tạo hình nhân vật lại là trăm sông đổ về một biển. Ô lý gì ạ cũng đem Lý Dục mặt hóa thành Nam Âu tướng mạo. Xem ra đem hắn này châu Á khuôn mặt hóa thành Nam Âu tướng mạo cũng đã là cực hạn, nghị hóa thành giống người sợ lạ vịt như thế ngũ quan phi thường thâm thúy bộ dáng là tuyệt không có khả năng. So sánh với đem châu Á trang điểm thành gốc châu Âu đại công trình, ô lý gì ạ đối bản thân trang điểm quá trình liền tương đương đơn giản, liền là bên trên trang điểm đậm, đem mặt sáng bóng phá lệ trắng, lại đem bờ môi bôi phá lệ đỏ. Nói tóm lại, tại ô lý gì ạ một phen cố gắng dưới, hai người dung mạo đều trở nên cùng bình thường thời điểm hoàn toàn khác biệt, không cần phải lo lắng thân phận bại lộ. Thân ái, cũng đừng chơi đến quá mệt mỏi, chúng ta ban đêm còn muốn lưu thêm một điểm khí lực đâu. Chương 112, tàu tỷ tạ niệm cùng nữ phóng viên Sophie Apple, cập nhật bùng nổ cầu đặt mua. Chương 112, tàu tỷ tạ niệm cùng nữ phóng viên Sophie Apple, cập nhật bùng nổ cầu đặt mua. Ô lý gì ạ chỉ là ban đêm còn muốn lẻn vào trang điểm vũ hội hiện trường, xử lý đón con. Nàng cũng không đặc biệt đẻ thấp tâm lượng, cho nên người chung quanh cũng liền là chen tại bên mở, vì các hành khách tiễn đưa người, tất cả đều nghe thấy được nàng câu này mập mờ lời nói. Thoáng chốc, người chung quanh nhao nhao chuyển qua đầu, từng chùm đã hâm mộ lại tăng ánh mắt tập trung ở Lý Dục trên thân. Không chỉ là bởi vì Lý Dục ăn mặc ngăn nắp, xem xét chính là muốn ngồi khoang thuyền hạng nhất kẻ có tiền, càng là bởi vì chính dựa vào trên người hắn ổ lì gì ạ. Vẫn là câu cách ngôn kia, dáng dấp đẹp mắt ma muội, thật cực kỳ giống như là từ kỳ huyễn chuyện xưa bên trong đi ra tinh linh, ổ lì gì ạ liền là câu nói này nhất tốt bằng chứng. Bởi vì nội tình thật sự quá tốt rồi, cho nên dù cho hóa lên 10 phần đậm rực rỡ chẳng dùng, mỹ mạo của nàng cũng không giảm chút nào, thậm chí còn có khác biệt bị. Càng huống chi nàng hiện tại còn mặc tinh xảo hoa mỹ váy dài, treo mang theo lập lòe tỏa sáng đồ trang sức, ung dung hoa quý khí tràn toàn bộ triển khai. Như này hình tượng, làm cho hiện trường vô số nam nhân nhao nhao quăng tới hướng về ánh mắt, đồng thời lại làm bọn hắn tự ti đừng mở ánh mắt. Thuận tiện nhấc lên, Lý Dục cùng Ô Lý Dị ạ hiện tại mặc xa hoa phục sức, tất cả đều là Hugo giúp bọn hắn lấy được. Thân là dưới mặt đất buôn bán vũ khí, Hugo có dị thường rộng lớn mạng giao thiệp, làm ra xa xỉ trang phục chỉ là một bữa ăn sáng. Đương Lý Dục cùng Ô Lý Dị ạ tựa sát đi đến khoang thuyền hạng nhất cầu thang bên mạn tàu về sau, xét vé nhân viên lập tức triển lộ ra công thức hóa nhiệt tình tiêu dung. Hai người móc ra Hugo vì bọn họ chuẩn bị vé tàu, đợi tới. Xác nhận vé tàu không sai về sau, xét vé nhân viên một bên trả lại cô bé, một bên tiếng hoan hô nói, chúc các ngươi đường đi vui sướng. Ngay tại sắp đạp vào bong tàu lúc, Lý Dục cố ý chuyển động con mắt, nhìn sang treo ở mép thuyền bên trên kia từng chiếc thuyền cứu nạn. Chỉ thấy mấy chục chiếc thuyền cứu nạn treo ở thân tàu trung bình, cực kỳ giống mô hình bên trên từng cái tinh xảo trang trí. Tàu thì tạ niệm bi kịch, tàu thì tạ niệm chìm tại năm 1912, thôi động công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển chế định. Công ước nhằm vào tàu thì tạ niệm sự cố bên trong thuyền cứu nạn không đủ, thông tin mất đi hiệu lực các loại vấn đề, yêu cầu thuyền phân phối bao trùm toàn thể thừa viên thuyền cứu nạn, cũng cưỡng chế 24 giờ vô tuyến điện phòng thủ kịp vi phạm gặp nạn tín hiệu. Giống tàu Bình Minh Đế quốc dạng này cỡ lớn viễn dương tàu thủy chuyến, khẳng định là không dám công nhiên vi phạm công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển trên thuyền chuẩn bị thuyền cứu nạn tuyệt đối bao no. Liên quan tới như thế nào ám sát đó còn, Lý Dục bọn người chỗ định ra kế hoạch hành động vô cùng đơn giản, cực kỳ có bọn hắn cho tới nay phong cách hành sự. Đầu tiên, Lý Dục cùng Ô Lý Di ạ lẻn vào vũ hội hiện trường. Tìm tới cũng xử lý đon con về sau, bọn hắn liền tùy tiện tìm một chiếc thuyền cứu nạn, thừa thuyền thoát đi tàu thủy chuyến. Bọn hắn cũng không phải là một mình phân chiến, Hugo cùng đồng lai sẽ toàn bộ hành trình phối hợp bọn hắn. Tàu thủy chuyến lên đường về sau, Hugo cùng đồng lai sẽ điều khiển thuyền, đồng lai yêu thuyền tàu khởi điểm, xa xa theo tại tàu thủy chuyến đằng sau. Đang thoát đi tàu thủy chuyến về sau, Lý Dục cùng Ô Lý Dị ạ chỉ cần một mực hướng tàu thủy chuyến hậu phương vẽ, liền có thể tìm tới tàu khởi điểm tiếp theo đạt được Hugo đám người tiếp ứng. Trở lên chính là kế hoạch hành động đại khái nội dung, không có phức tạp thiết kế, đơn giản, thô bạo, trực tiếp. Trên thuyền cứu nạn so Lý Dục trong dự đoán còn muốn nhiều, mà lại tất cả đều treo ở hết sức rõ ràng địa phương, căn bản không cần lo lắng tìm không thấy thuyền cứu nạn. Lý Dục yên lặng nhớ kỹ những này thuyền cứu nạn vị trí cụ thể, Ô Lý Dị ạ cũng là như đây. Hai người tại leo lên bong tàu trước đó, liền đã tiến vào làm việc hình thức. Mặt ngoài, bọn hắn vui cười liên tục. Anh em, không lúc nói liêu hạ, thích chiếc này tàu thủy chuyến sao? Ta quá thích. Người đối ta quá tốt. Bao gồm như loại này buồn nôn lời nói, ghen tị chết đi được người bên ngoài. Trên thực tế, tầm mắt của bọn hắn một mực tại không để lại dấu vết loạt phiêu, quan sát đến ánh mắt quét qua cho hết thể sự vật. Từ thuyền cứu nạn số lượng cùng vị trí, đến bảo an nhân viên số lượng, lại đến buồng nhỏ trên tàu cụ thể cấu tạo. Bọn hắn cứ như vậy một bên duy trì quan sát, một bên điểm nhiên như không có việc gì đi hướng bọn hắn quăng. Cùng một thời gian, khoảng cách tàu Bình Minh Đế quốc không xa bên bờ nơi nào đó, một môi son răng trắng tuổi trẻ nữ tử, biểu tình phức tạp nhìn xem trước mặt xa hoa sang trọng tàu thủy chuyến. Ai? Một chiếc tàu thủy chuyến mà thôi, cần phải tới tìm ta tuyên truyền à? Lầu bầu qua đi, nàng thở một hơi thật dài. Chỉ thấy nàng này da thịt hiện ra khỏe mạnh màu lúa mì, dáng người cao gầy, tóc đen mắt đen, mười phần điển hình Italy tướng mạo. Xinh đẹp khuôn mặt, gợi cảm màu da, độ ngực đầy đặn, thon thả vòng eo, cái mông vùng cao. Trở lên đủ loại, đều dẫn tới mọi người chung quanh ghé mắt. Nàng đối với cái này sớm đã thấy có quái hay không, chỉ yên lặng buông xuống khoác lên trên trán đại hào kính dâm, ngăn trở bản thân hơn phân nửa tấm khuôn mặt. Tại nàng buông xuống kính dâm phía trước một khắc, một đạo hưng phấn hô to đông dưng từ phía sau nàng vang lên, "Này, ta nhận ra ngài, ngươi là Sophie Apple, đúng không?" Sophie ạ theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp một ăn mặc một mạc lão nhân già, kéo một đồng dạng ăn mặc một mạc lão phu nhân, ba chân bốn cẳng hướng nàng chạy tới. Tại trước góp chân nàng đứng nghiêm về sau, đối phương lấy xuống trên đầu cũ nát mũ dạ, một bên hướng Sophie ạ hạ thấp người thi lễ, một bên khó đè nén kích động nói, "Bổn tiểu thư, ta gọi Tom Smith, là fan của ngươi." Sophie ạ dưới mắt mặc dù không có tâm tình theo fan hâm mộ giao lưu, nhưng nàng vẫn rất có tu dưỡng cong lên khoe miệng, lộ ra xinh đẹp chỉnh tề tám cái răng trắng. "Smith tiên sinh, rất hân hạnh được biết ngươi. Cực kỳ thật có lỗi, ta không có pháp lấy xuống trên mặt kính dâm, bởi vì lần này hành trình tương đối tư mật, cho nên ta không nghĩ quá làm người khác chú ý." Nàng vừa nói vừa dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải, nhẹ chống đỡ môi son, dựng lên cái im lặng thủ thế. Tom sau khi nghe xong, vội vàng tạ lỗi. "Ta tựa hồ quấy rầy đến ngài, hết sức xin lỗi, ta thực sự thật cao hứng. Không nghĩ tới ta vậy mà có thể tại sinh thời cùng ngài gặp một lần. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Ngài cũng là muốn ngồi tàu Bình Minh Đế quốc sao?" Sophie nhẹ nhàng gật đầu, "Đúng vậy, ta được mời đến trên thuyền làm mấy thiên phỏng vấn, vì dân chúng giới thiệu chiếc này không lên tàu thủy chuyến." "Ha ha ha, vậy nhưng thật sự là quá khéo, ta cùng ta người yêu cũng muốn ngồi chiếc này tàu thủy chuyến, chúng ta sau đó nói không chừng có thể tại trong thuyền chạm mặt đâu." Một bên lão phu nhân nhìn một chút bên cạnh bạn già, lại nhìn trước mặt xinh đẹp mỹ nhân, rốt cục nhịn không được chen vào nói hỏi, "Tom, vị này là ai nha?" Tom nhanh tiếng nói, "Mà gì, này vị liền là San Francisco vịnh biển Nhật báo xã Vương bài phóng viên, Sophia Bổn. Ta dám nói dù là tìm lượt toàn Mỹ nước, cũng tìm không thấy cái thứ hai giống Tổn tiểu thư giống nhau lợi hại phóng viên." Sophia bất đắc dĩ cười cười. "Smith tiên sinh, ngươi nói quá khoa trương, ta chỉ là một cái bình thường nhỏ phóng viên mà thôi." Tom biểu tình nghiêm túc lắc đầu. "Không, ta không có khoa trương. Tổn tiểu thư, ngài là ta đã thấy vĩ đại nhất phóng viên, không có cái thứ hai. Ta một mực cực kỳ thưởng thức ngài dũng khí. Đầu năm nay dám soạn văn vạch trần xã hội hắc ám phóng viên đã không nhiều. Ngài trước đó viết kia thiên vạch trần đen quạng mỏ văn trường, thực sự quá tuyệt. Trước mắt xã hội khiếm khuyết, liền là giống ngài dạng này kinh nghiệm, có dũng khí, dám nói thật lương tâm phóng viên. Hiện tại phóng viên tất cả đều không còn hình dáng, hoặc là biến thành chính phủ cùng nhà tư bản chó săn, hoặc là liền là chuyên nhìn chằm chằm minh tinh dưới hông, thực sự quá không ra gì. Ba Nhi tiểu thư, xin ngài nhất định phải bảo trì bản tâm, tiếp tục viết ra ưu tú xã hội tin tức." Sophia ngẩn người, nguyên bản treo mấy xóa vẻ cảnh giác gương mặt xinh đẹp dần dần trầm tĩnh lại, gò má ở giữa hiện hiện như ẩn như hiện cảm động cùng vui mừng. "Smith tiên sinh, cảm ơn ngươi. Dân chúng ủng hộ là động lực lớn nhất của ta." Tom nhếch miệng, vỗ vỗ lồng ngực, thay đổi nửa đùa nửa thật giọng điệu, đem vẫn muốn nói với ngài một hơi nói ra về sau, ta cảm giác tâm tình thoải mái nhiều. "Vậy ta sẽ không quấy rầy ngài, chúc ngài đường đi vui sướng." Nói xong, Tom hướng Sophia dương lên trong tay hắn mũ dạng, sau đó liền kéo hắn người yêu cánh tay, hướng tàu Bình Minh Đế quốc đi đến. Đưa mắt nhìn Tom vợ chồng rời đi về sau, Sophia mấp máy môi, lại thở dài, nói không sai à. Ta hẳn là đi viết vạch trần xã hội hắc ám nặng cân tin tức, mà không phải tới chỗ này vì một chiếc thuyền hỏng làm tuyên truyền. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng thân thể vẫn là cực kỳ thành thật. Nàng yên lặng nắm chặt trong tay đại hào vali xách tay, lẹ sẹt lấy tinh xào giày cao gót, bước chân trầm trọng đi hướng khoang thuyền hạng nhất cầu thang bên mặt tàu. Cùng một thời gian, tàu Bình Minh Đế quốc, khoang hạng 3 cầu thang bên mặt tàu, theo khoang thuyền hạng nhất cùng nhị đẳng khoang thuyền so sánh, khoang hạng 3 hành khách tính áp đảo được nhiều, bởi vậy khoang hạng 3 cầu thang bên mạn tàu cũng nhất là chen chúc. "Này, nhân viên lâu năm, ngươi giẫm lên ngón chân của ta. Ta dám đối đầu đế thể, ngươi lại giẫm một lần chân của ta, ta nhất định phải dùng ta dạy hung hăng đá cái mông của ngươi. Này, ngươi quên cầm lên sắt vách tím sụ dặn vì ngươi làm quả táo phái." Dối bời, hò hét tầm ý. Phản phất đưa thân vào chợ bán thức ăn chính trung tâm. Đột nhiên, tới lúc gấp rút lấy lên thuyền khoang hạng 3 các hành khách, hết thảy nguyên nhân nhìn thấy cái gì sự vật, mà nhao nhao toát ra chán ghét biểu tình. Tầm mắt của bọn hắn phía trước là một đoàn người da đen. Chỉ thấy bọn này người da đen mặc thiên hình bạn trạng phục sức. Bọn hắn đem đồ lao động, âu phục các loại phong cách trang phục, màu đỏ, màu đen các loại nhan sắc y phục, loạn xạ bọc tại trên người mình, lộ ra phá lệ quái dị, rợ rợ ương ương, cực kỳ giống một cái di động sạp trái cây. Bọn hắn một bên lớn tiếng đàm tiếu, một bên nên ngang chen lên khoang hạng 3 cầu thang bên mặt tàu. Mắt thấy có người da đen tới gần, dọc đường người da trắng yên lặng đi ra, sợ cùng những người da đen này phát sinh tứ chi tiếp xúc, phản phất chỉ cần đụng phải bọn hắn một chút, bản thân liền sẽ nhiễm bệnh giống như. Mặc dù quân phát biểu bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ da đen đã là hơn 60 năm trước sự tình, nhưng cho đến ngày nay, nước Mỹ người da trắng đối người da đen kỳ thị vẫn như cũ thâm căn cố đế, tại Mỹ nước rất nhiều nơi vẫn thi hành nghiêm khắc gạ bạc thải chính sách. Rất nhanh, bọn này người da đen đi vào người soát vé trước mặt, từng cái đưa lên vé tàu. Xét vé nhân viên có phần có công việc tố dưỡng, nhưng không nhiều. Bọn hắn cưỡng chế lấy đối người da đen chẳng ghét, dùng đầu ngón tay nhặt những thuyền này phiếu một góc, qua loa kiểm tra một lần về sau, liền một mặt không kiên nhẫn đánh xuống đầu, ra hiệu bọn hắn nhanh lên thuyền. Đám người da đen ngược lại cũng tương đương phối hợp. Cầm lại vé tàu cùng vé về sau, bọn hắn liền khiêng bao lớn bao nhỏ hành lý, khoan thai lên thuyền. Chương 113, bốn phía chạy nhảy lên người da đen băng phái, cập nhật bùng nổ cầu đặt mua. Chương 113, bốn phía chạy nhảy lên người da đen băng phái, cập nhật bùng nổ cầu đặt mua. Thời gian lặng yên trôi qua. Trong nháy mắt, 12 điểm toàn bộ, tàu Bình Minh Đế quốc lên đường thời khắc, cuối cùng tiến đến. Đi cùng với to rõ tiếng còi, tàu Bình Minh Đế quốc ống khói phun ra từng đoàn lớn màu đen khói đặc. Tòa này tòa thành trên biển bắt đầu di động. Đầu tiên là chậm rãi lái rời bên bờ, sau đó một chút xíu rôi thẳng đầu thuyền, lái về phía biển sâu. Trên bờ tiễn đưa các nhân viên vẫy tay, đong đưa khăn tay, gào thét, hoan hô, cùng trên thuyền các hành khách ồn ào hô ứng lẫn nhau. Tàu Bình Minh Đế quốc, khoang thuyền hạng nhất, Lý Dục cùng Ô Lý Dị ạ gian phòng, cái giường này có thể coi như không tệ vừa vào đến gian phòng. Ô Lý Dị ạ liền nhanh chóng thoát khỏi tân hôn tiểu thê ngụy trang thân phận, lập tức buông ra Lý Dục cánh tay, sau đó không có hình tượng chút nào bay nhào đến trên giường, thuận tiện đá rơi xuống trên chân giày cao gót. Nàng vẫn là như vậy thích tất lụa trắng, dù cho ra vẻ phu nhân, cũng vẫn như cũ mặc tất lụa trắng, chỉ bất quá đổi thành loại kia khá là xa hoa, chỉ là nhìn xem đã cảm thấy phá lệ tơ lụa tất lụa trắng. Nàng dùng gót chân chống đỡ giường bị, dùng sức mở rộng mu bàn chân, ngón chân, sau đó lại chậm rãi buông lỏng, cuốn tại dưới tất lụa trắng sạch sẽ làm giáp tại giữa trưa ánh nắng chiếu xuống có chút tỏa sáng. Lý Dục không nhìn ngồi phịch ở trên giường phạm lười Ô Lý Dị ạ, cực nhanh liếc nhìn một lần gian phòng cấu tạo về sau, liền một cái bước xa chạy đến bên cửa sổ, nhìn ra xa ngoài cửa sổ cảnh biển. Hắn tại Quảng Đông lớn lên, không ít đi qua bờ biển, cho nên cũng không đúng biển cả cảm thấy lạ lắm. Nhưng là đi thuyền ra biển, còn thuộc lần đầu. Đừng nói là đi thuyền, hắn liền loại này cỡ lớn tàu thủy chuyến đều chưa thấy qua. Lần thứ nhất đi thuyền, hơn nữa còn là cưới loại này xa hoa sang trọng tàu thủy chuyến. Nếu nói hắn không cảm thấy mới lạ, vậy khẳng định là không thể nào. Hắn vừa rồi đánh giá chung quanh, đã là vì quan sát địa hình, cũng là vì thỏa mãn bản thân lòng hiếu kỳ. Nhìn phát chán cảnh biển về sau, Lý Dục chuyển qua đầu, đối Ô Lý Dị A hỏi, "Ô Lý Dị A, thời gian còn sớm, ngươi tiếp xuống có sắp xếp gì không?" Ô Lý Dị A không chút nghĩ ngợi hồi đáp, "Tạm thời không có ý tưởng gì, tóm lại trước ăn cơm chưa đi, ta bụng thật đói." Nàng nói một cái trở mình ngồi dậy, quay đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ không trung. Tính toán thời gian, Hugo bọn hắn cũng đã bắt đầu hành động. Ngay tại tàu Bình Minh Đế quốc lên đường không lâu sau, San Francisco, nơi nào đó, bên mở, một chiếc cổ xưa thuyền hàng đỗ tại đây. Mặc dù thân tàu cực kỳ cũ, nhưng được bảo dưỡng coi như không tệ, bất luận là trừ nghỉ công việc vẫn là đối bong tàu lau, tất cả đều hoàn thành rất đúng chỗ. Giờ này khắc này, chỉ thấy mười mấy tên niên kỷ không một người hoa ngay tại chiếc này thuyền hàng bên trên chạy, bận rộn. Bọn hắn mỗi người quản lý chức vụ của mình, vì tiếp xuống cất cánh làm lấy sau cùng kiểm tra. Mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều, Đồng Lai đeo lên một đỉnh màu đen nón tăm rác, sau đó ba chân bốn cẳng nhảy lên đến đầu thuyền bong tàu bên trên, cao giọng hô, "Các minh đệ, chuẩn bị xong chưa?" Thuyền viên đoàn cùng kêu lên hô to, "Tốt, thuyền trưởng, các ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy." Thuyền viên đoàn dùng càng thêm thanh âm vang dội đáp lại nói, "Tốt, thuyền trưởng, cực kỳ tốt, bảo trì lại cố khí thế này." Tàu khởi điểm cất cánh. Theo Đồng Lai hô to một tiếng, thuyền hàng cũng liền là tàu khởi điểm, bắn ra vang dội tiếng còi hơi. Thân thuyền chuyển qua 90 độ cong, sau đó thẳng tắp lái vào biển cả. Đồng Lai sừng sững ở đầu thuyền bên trên, hai tay chống lạnh, thẳng vào nhìn chăm chú phía trước rộng lớn mặt biển. Thẳng đến thuyền rút lui cách bờ, hắn mới một thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó quay người trở lại xứ thất giờ này khắc này trong phòng điều khiển, chỉ có yên lặng lái người cầm lái, cùng vô sự có thể làm Hugo. Nhìn xem trở về Đồng Lai, Hugo nhịn không được mở miệng nói, "Đồng Lai." Không đợi hắn nói hết lời, Đồng Lai liền lên tiếng ngắt lời nói, "Gọi ta thuyền trưởng hoặc Đồng Lai thuyền trưởng." Hắn một bên nói, một bên dùng nghiêm túc biểu tình chỉnh ngay ngắn trên đầu nón tam giác. Hugo nhịn không được cười lên, "Tốt a, Đồng Lai thuyền trưởng. Ngươi mỗi lần lái thuyền đều muốn toàn bộ một màn như thế sao?" Hắn chỉ, tự nhiên là đối phương vừa rồi la hét kia hai cú họng. Đồng Lai giang tay ra, lời nói thâm tiếng nói, "Hugo cha xứ, vừa rồi kia hai cú họng là ta lái thuyền phía trước thiết yếu nghi thức. Có lúc, người là không thể quá phận mê tín khoa học. Ngươi chỉ cần thường xuyên đi thuyền ra biển, liền sẽ biết vì cái gì thủy thủ nhóm phổ biến mê tín. Trên đại dương bao la tràn đầy đủ loại không cách nào dùng khoa học giải thích quái đản sự kiện. Tại trải qua ta lần lượt nếm thử về sau, ta phát hiện tại lái thuyền phía trước hồ kia hai cuống họng về sau, tiếp xuống đi thuyền liền sẽ biến trôi chảy rất nhiều, chưa bao giờ có ngoại lệ." Hugo nhún vai, "Được thôi, ngươi là chiếc thuyền này thuyền trưởng, là hàng hải người trong nghề, hết thể nghe ngươi." Dứt lời, hắn đưa tay dò xét nghi ngờ, lấy ra một con tinh xảo đồng hồ bỏ túi, nhìn thoáng qua thời gian. Hiện tại là 12 giờ 20 phút, tàu Bình Minh Đế quốc cũng đã rời xa San Francisco cảng. Đồng Lai gật gật đầu, nói, "Chúng ta chỉ cần 30 phút, liền có thể gặp phải tàu Bình Minh Đế quốc." Lúc này, hắn giống như là nhớ ra chuyện gì, biểu hiện trên mặt khẽ biến, trong mắt hiện hiện chần chờ thân sắc. Giây lát, dưới hắn định quyết tâm hít sâu một hơi. "Hugo cha xứ, ta có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không?" Hugo dương lên cái cằm. "Ngươi hỏi đi." "Hugo cha xứ, cái kia Lý mục sư, hắn thật có bản lĩnh lớn như vậy sao?" Đồng Lai vừa nói vừa nhíu mày, biểu tình nghiêm túc. "Căn cứ chúng ta lúc trước đàm luận tốt chia phương thức chờ tương lai rượu lẩu sinh ý bước lên chính quy, ngươi, ta, Ô Lý Dị Ạ tu nữ cùng Lý mục sư đem chia đều thu nhập. Ngươi cùng Ô Lý Dị Ạ tu nữ đều cầm 1/4, ta không có ý kiến. Có thể liền Lý mục sư cũng có thể cầm 1/4. Ta đây liền không hiểu rõ. Hắn chỉ là xung làm một cái gọi là vũ lực uy hiếp liền có thể cầm tới giống như chúng ta nhiều tiền. Hắn thật có như thế lớn giá trị sao?" Nói đến chỗ này, Đồng Lai ngừng lại một cái, sau đó nhanh âm thanh nói bổ sung, "Ta tuyệt không phải ham càng nhiều tiền tài, hoặc là có cái gì khác ý đồ, ta cũng chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi." Hắn vừa dứt lời, Hugo tiện ý vị sâu xa cười cười, "Đồng Lai thuyền trưởng, ngươi sẽ sinh ra dạng này nghi vấn, cực kỳ bình thường. Ta cứ như vậy nói với ngươi à, tối hôm qua đương Lý tiên sinh đồng ý nhập bọn lúc, ngươi biết ta cùng Ô Lý gì à ý nghĩ đầu tiên là cái gì không?" Không đợi Đồng Lai hồi phục, hắn liền tự hỏi tự trả lời nói, "Ta cùng Ô Lý gì à ý nghĩ đầu tiên là quá tốt, hắn không có chê chúng ta cho tiền quá ít." Đồng Lai sau khi nghe xong, giật mình trừng lớn hai mắt. Hugo tiếng nói chưa xong, "Ta bất tiện nhiều lời Lý tiên sinh quá khứ sự tích. Nói tóm lại, tin tưởng Lý tiên sinh a hắn tuyệt đối có như thế lớn giá trị. Có thể kéo hắn nhập bọn, là chúng ta kiếm lời, không phải hắn kiếm lời. Coi như ngươi không tin được hắn, dù sao cũng phải tin vào ta cùng Ô Lý gì à." Liền phóng đãng không bó tay hai súng Ô Lý gì à, ở trước mặt hắn đều trở nên dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều, ở trong đó ý vị như thế nào, không cần ta lắm lời đi. Nghe được chỗ này, Đồng Lai một mặt không dám tin nhếch nhếch miệng, nếu như Lý mục sư thật có như thế lớn bản lĩnh, vậy hắn cùng Ô Lý gì à tu nữ liên thủ, chẳng lẽ có thể nhẹ nhõm gỡ xuống đòn con thủ cấp? Hugo thản nhiên nói, "Đây là tự nhiên, nếu như là hai người bọn hắn nhất định không có vấn đề." Hắn nói vô ý thức liếc qua bên chân, chỉ thấy bên chân chất đống lấy sọt gùn, súng tiểu liên cùng loại đại lượng vũ khí. Toàn thân đen nhánh bạ dạ, an tĩnh cắm đứng ở tòa này vũ khí núi phía trên nhất. Tàu Bình Minh Đế quốc khoang thuyền hạng nhất có đưa bữa ăn tới cửa phục vụ, điều này thực là tiện lợi Lý Dục cùng Ô Lý gì ạ. Bọn hắn cuối cùng không phải tới chơi, mà là đến làm việc. Bởi vậy, bọn hắn đều nghĩ hết lượng đợi tại khoang trong, phòng ngừa ra ngoài, rời xa quán cà phê, bể bơi cùng loại xã giao nơi trốn, chỗ ăn chơi, để tránh theo quá nhiều người sinh ra tiếp xúc. Tại yêu cầu cung cấp đưa bữa ăn phục vụ không lâu sau, một người mặc áo đuôi tôm tuổi trẻ nhân viên phục vụ liền đẩy một cỗ xe thức ăn, thản nhiên đi vào hai người khoang. Hắn dùng trầm ổn, động tác ưu nhã, đem một bàn bàn tinh mỹ thức ăn bày ở Lý Dục cùng Ô Lý Dị ạ trước mặt. Tại đem mỗi mâm đồ ăn cái nắp mở ra lúc, hắn còn 10 phần chi kỷ giới thiệu tên món ăn, cùng các đạo đồ ăn đều tuyển dụng cỡ nào cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Tại đem phía trước đồ ăn, món chính, món điểm tâm ngọt cùng rượu toàn bộ dâng đủ về sau, phục vụ viên liền đẩy trống xe thức ăn, chậm chậm rời khỏi quang, đem tư nhân không gian còn cho Lý Dục cùng Olivia. Tiểu pháp hấp ốc sen, tiểu pháp gan ngỗng, tiểu pháp vịt ngựa thịt, súp giòn da súp hành tây. Tất cả đều là nước pháp đồ ăn. Nhìn xem tràn đầy một bàn nước pháp bản, Olivia không khỏi nhíu lên lông mày, toát ra bất mãn mãnh liệt thần sắc, làm sao tất cả đều là nước pháp đồ ăn? Liền không có nước Nga đồ ăn sao? Ta muốn ăn Nga thức thịt nướng, ta muốn uống đỏ đồ ăn canh. Lý Dục mở ra hai tay, tại một chiếc trọng điểm chế tạo xa hoa sang trọng nước Mỹ tàu thủy chuyến khoang thuyền hạng nhất, làm sao lại cung cấp nước Nga đồ ăn đâu? Bất luận là tại quá khứ, hiện tại, vẫn là trong tương lai thế kỷ 21, người Nga đều bị Âu Mỹ xã hội bài xích. Ở trong mắt người Âu Mỹ, người Nga căn bản cũng không phải là người da trắng, mà là hất lên da trắng người thắt đát. Thậm chí nước Nga các quý tộc đều có tự hận truyền thống, 10 phần khinh thị nước Nga văn hóa, dùng giảng tiếng Nga lấy làm hổ thẹn, dùng giảng tiếng Pháp làm bình cực kỳ hiển nhiên. Olivia không phải loại kia khinh thị tổ quốc văn hóa nuôi trồng sinh vật. Chỉ thấy nàng mấp máy môi hạ miệng, thầm mắng một tiếng, chó cái gai điếm. Ta phiền nhất nước Mỹ chút này. Cứng rắn trang người văn minh thì cũng thôi đi, còn giả bộ buồn cười như vậy. Bọn hắn cho rằng ăn mấy đạo nước Pháp đồ ăn, liền có thể biến thành người văn minh rồi. Một đám không kiến thức nhà quê. Nước Nga văn học, âm nhạc, nghệ thuật, mỹ thực, tuyệt không bại bởi nước Pháp. Dứt lời, nàng phát tiết giơ dao lên xiên, hung hăng cắt vào trước mặt gân ống, cắt xuống một khối lớn về sau, để vào trong miệng. Đang nhấm nuốt mấy lần về sau, nàng kia nhíu chặt lông mày chậm rãi giãn ra, tựa như một con sủ lông con mèo dần dần thu hồi bộ lông của nó. Lời tuy như đây, nước Pháp đồ ăn sát thực ăn ngon. Không thẹn là khoang thuyền hạng nhất, phục vụ liền là chi kỷ. Tại đưa tới phong phú cơm canh đồng thời, còn đưa tới đại lượng báo hôm nay. Có chuyên giảng xã hội thời sự, có chuyên giảng ngành giải trí bắt quái, có chuyên giảng hải ngoại tin tức. Khoảng chừng mười mấy phần nhiều. Lý Dục đối ngành giải trí điểm này phá sự không chút nào cảm thấy hứng thú. Tại ăn no uống đã về sau, hắn tiện tay cầm lấy một phần chuyên giảng xã hội thời sự báo chí, đọc nhanh như gió xem bắt đầu. Vừa nhìn thấy trang đầu, nội dung phía trên liền lập tức hấp dẫn đến hắn, một đám từ dưới biển đến người da đen băng phái, chính tại Mỹ quốc cảnh bên trong lần trốn. Chương 114, nước Mỹ xinh đẹp nhất động lòng người nữ phóng viên, ngày vạn cầu đặt mua, chương 114, nước Mỹ xinh đẹp nhất động lòng người nữ phóng viên, ngày vạn cầu đặt mua, Lý Dục lật đến tương quan giao diện, cẩn thận đọc. Dưới biển, ở vào nước Mỹ phía đông nam một cái đảo nhỏ nước. Mặc dù có được châu Mỹ Latin cái thứ nhất độc lập nước cộng hòa trên thế giới cái thứ nhất người da đen nước cộng hòa cực kỳ vang dội danh hiệu, nhưng dưới biển một mực là một cái có thể xưng nhân gian luyện ngục hỏng bét quốc gia. Từ năm 1859 xác lập cộng hòa chính thể đến nay, dưới biển cơ hồ không có đi ra một cái hợp cách người lãnh đạo, mỗi một đời người lãnh đạo hoặc là tàn bạo, hoặc là tham nhũng, hoặc là cũng bị tàn phế bạo lại tham nhũng, có thể xưng loại người chòm sao long lánh. Vì thoát đi cái này giống hố phân giống nhau quốc gia, vô số dưới biển người tranh nhau chen lấn nhuận nước Mỹ. Bọn này muốn học thức không có học thức, muốn kỹ năng không có kỹ năng người da đen, đi vào kỳ thị chủng tộc vẫn đại hành kỳ đạo nước Mỹ, cơ bản tìm không thấy cái gì ra dáng làm việc, tự nhiên chỉ có thể báo đoàn sưởi ấm, kết thành cái này đến cái khác bạo lực ban phái, đối nước Mỹ trị an tạo thành cực lớn xung kích, tiếp theo tiến một bước thêm sâu người da trắng đối người da đen kỳ thị. Lý Dục hiện tại chính xem tin tức này chỗ truy nã, liền là trước mắt thế lực khá lớn, vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật một cái dưới biển người da đen bang hội. Bọn hắn tự xưng là thi bang thủ lĩnh tên là Junior Simon, bên ngoài dáng vẻ đặc thù là dáng người mập mạp, miệng trong khảm hai viên vàng óng ánh cửa tin tức đưa tin, Junior tự xưng là vu độc giáo đại tế thi, có được thông linh bản lĩnh. Cái gọi là vu độc giáo là một loại bắt nguồn từ châu Phi Tây Bộ, hỗn hợp tổ tiên sùng bái, vạn vật có linh, thông linh thuật nguyên thủy tôn giáo, có chút giống đạo xà mạn. Theo 17 thế kỷ 19 nô lệ mua bán, vu độc giáo vận chuyển hướng quốc gia khác, dưới biển, bờ dạ xì đều thâm thụ ảnh hưởng. Dưới biển lại hấp thu người Pháp mang tới thiên chúa giáo rất nhiều phức tạp tôn giáo nghi thức, khiến cho dưới biển vu độc giáo sắc thái thần bí càng đầy, tại dưới biển dân gian có được cực lớn lực ảnh hưởng. Nước Mỹ là cái tôn giáo quốc gia, từ quan to hiệt quý xuống đến phổ thông bình dân, phổ biến được điểm mê tín, phần lớn đều đối thông linh, nguyên rủa cùng loại thần thông thuật tương đương kính sợ. Lý Dục chính đọc xem phần này báo chí tổng biên tập, tựa hồ liền thật tin tưởng Junio là nắm giữ thần thông thuật đại tế thi. Căn cứ trên báo chí giới thiệu, Junio có thể theo thần loa, vu độc giáo thần tối cao giao lưu, dùng cái này đến dự phán cảnh sát động tĩnh. Trùng hợp chính là cảnh sát tổ chức mấy lần nhằm vào thi bang đả kích hành động, xác thực cuối cùng đều là thất bại. Như đây, không quản những người khác tin hay không Junio là vu độc giáo đại tế thi, dù sao thi bang các thành viên tin. Thi bang các thành viên cùng nhiệt sùng bái Junio, xem hắn vì thần tối cao sứ giả đối với hắn trung thành tuyệt đối, chỉ nghe lệnh hắn phần này cường đại lực ngưng tụ, trở thành thi bang tấn mãnh quật khởi nguyên nhân chính. Cứ như vậy, tại đại tế ti Junio xuất lĩnh dưới, thi bang nhanh chóng lớn mạnh, từ lúc trước chỉ có thể cướp bóc cửa hàng bán lẻ nhóm người nhỏ, dần dần phát triển thành trước mắt cỡ lớn phạm tội tập đoàn. Tính đến cho đến trước mắt, bọn hắn đã phạm phải 3 tông ngân hàng cướp bóc án, 2 tông phóng hỏa án, 9 tông vụ án bắt cóc, 15 tông án giết người. Cái gọi là tội lỗi chồng chất, không ngoài như vậy. Mặc dù thi bang phạm vào từng đống tội ác, nhưng bọn hắn cực kỳ thông minh, hoặc là nói bọn hắn thẻ một cái bờ UG, bọn hắn chưa hề trêu chọc qua lão tiền chỉ ức hiếp dân chúng. Nước Mỹ chính là nguyên giáo chỉ cấp bậc tư bản chủ nghĩa quốc gia. Tại thừa hành tư bản chủ nghĩa trong quốc gia, chỉ cần trêu chọc đến lão tiền là được rồi, dân chúng bình thường tùy ngươi ức hiếp. Ngoài ra, thi bang còn thẻ một cái khác bờ UG tức nước Mỹ địa phương hành chính chế độ. Thi bang một mực tại chảy nhảy lên, chưa hề tại nơi nào đó ở lâu qua, hôm nay tại cái này châu, ngày mai liền đi kế tiếp châu. Theo loại này hung tàn người da đen bang phái buộc phát xung đột chính diện, tuyệt đối sẽ xuất hiện tử thương, kết quả là, không khó tưởng tượng, các châu châu cảnh khẳng định là ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện ý nghĩ, dùng tích cực mỏ cá thái độ làm việc đến ứng phó thi bang. Đem thi bang đuổi tới những châu khác là được rồi, để những châu khác người đi đau đầu đi. Trừ phi chính phủ liên bang tự mình hạ tràng chỉ huy, nếu không châu cùng châu ở giữa phối hợp khẳng định là kéo vượt ngọn nguồn rơi. Từ trên tổng hợp lại, dựa vào này hai cái bờ UG thì bang vẫn không bị tiêu diệt, từ nước Mỹ đông bộ một mực chảy nhảy lên đến nước Mỹ tây bộ. Tại báo chí văn chương cuối cùng, tổng biên tập dùng nghiêm túc từ ngữ yêu cầu nước Mỹ tây bộ các cư dân đề cao cảnh giác, một khi phát hiện theo thi bang có liên quan manh mối, lập tức theo cảnh sát liên lạc. Lý Dục đối thi bang không phải cảm thấy rất hứng thú, chỉ coi làm là phổ thông xã hội tin tức đến đối đãi, nước Mỹ như thế lớn, hắn tao ngộ thi bang tỷ lệ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là trên báo chí liên quan tới Juni ổ cận vệ giới thiệu, nhưng thật ra đưa tới hắn cửa ải cực kỳ lớn chú. Căn cứ trên báo chí nội dung, Juni ổ bên cạnh có một mười phần nguy hiểm người hoa bảo tiêu. Người này thân hình cao lớn, hình thể khôi ngô, trên mặt có một đầu dữ tợn mặt sẹo, thân thủ mười phần cao minh, từng tại gần thân cận chiến bên trong tay không đánh nát ba cảnh sát đầu lâu. Tính nguy hiểm thế tất cực cao, cho nên trên báo chí đặc địa lên một đoạn lớn đến truy na hắn, nhắc nhở các độc giả lưu ý nhiều người này. Tại cái này súng pháo hành hành niên đại, am hiểu võ đạo người hoa đã tương đương hiếm thấy, lưu lạc tại Mỹ nước người hoa võ giả liền càng thêm hiếm có. Nghĩ được như vậy, Lý Dục không tự giác trầm xuống mí mắt, ánh mắt ngưng lại. Tàu Bình Minh Đế quốc đem tuyệt đại bộ phận tài nguyên nghiêng hướng khoang thuyền hạng nhất cùng nhị đẳng khoang thuyền, đối với ở tại tam đẳng buồng nhỏ trên tàu các hành khách, chỉ cung cấp mức thấp nhất độ phục vụ. Đầu tiên, không gian chật hẹp là khẳng định. Tam đẳng buồng nhỏ trên tàu một cái khoang có 2 tấm trên dưới giường, có thể dừng chân 4 cá nhân, duy nhất ưu điểm cũng chỉ có nam nữ phân dừng chân. Bởi vì không gian nhỏ, nhân số nhiều, cửa sổ ít, cho nên không khí chất lượng không tốt là chuyện đương nhiên. Mùi rượu, mùi khói, mùi mồ hôi, thể số vị, đủ loại mùi thối theo nuôi cổ giống như hỗn tạp trong không khí, thật lâu không tán, lệnh người gian tại hô hấp. Giờ này khắc này, tại tam đẳng buồng nhỏ trên tàu nào đó khoang bên trong, hai tên đã cất kỹ hành lý người da trắng ngay tại tiếng hoan hô trò chuyện. Bọn hắn đã thành thói quen trong không khí đủ loại mùi vị khác thường, cũng không cảm thấy khó chịu. Nhưng mà, đúng lúc này, theo hai đạo bóng đen bỗng dưng đi vào trong phòng, một cô mãnh liệt, giống như dung dịch ạ món ỉ ạ gây mũi mùi thối, đột nhiên chui vào bọn hắn trong mũi. Xảy ra bất ngờ mùi thối tập kích làm cho bọn hắn nhất thời đổi sắc mặt, vội vàng ngừng thở, không chỗ ở ho khan. Một mực cục đến nước mắt trào ra, bọn hắn mới giơ lên ánh mắt, hung tợn trừng mắt về phía này một đại cổ thể sú đầu mượn, đột nhiên đi vào khoang hai tên người da đen. Thúi chết, nhanh cách ta xa một chút. Này, hắc ám, các ngươi không có tắm rửa qua sao? Mau cút ra cái này gian phòng. Các ngươi để ta không có pháp hít thở. Bọn hắn không che giấu chút nào bản thân đối người da đen chán ghét, kỳ thị, dùng nhất ngay thẳng lời nói làm công mà tính toán. Đối với cái này hai người da đen không chút nào sợ hãi, lúc này đánh trả, chúng ta cũng ở tại nơi này ở giữa khoang, dựa vào cái gì để chúng ta rời đi? Chúng ta còn không có chê các ngươi thối đâu. Các ngươi cũng không nghe các ngươi trên thân hương vị. Chẳng lẽ các ngươi trên thân thể vị liền nhỏ? Dứt lời, này hai người da đen song song lộ ra sốc nổi nhíu mày biểu tình, đưa tay siết chặt cái mũi, bày ra một bộ phảng phất nghe được thối cứt chó chán ghét bộ dáng. Trên thực tế, này hai người da đen cũng không có nói sai. Người da trắng chế giễu người da đen thể vị nặng, chẳng qua là chó chê mèo lắm lông. Bị trao phúng thể vị nặng, này cực kỳ dễ dàng tạo thành người da trắng phá phòng. Quả nhiên, đối diện lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ người da trắng biến thành đỏ loại người. Mẹ nhà hắn, các ngươi lặp lại lần nữa. Đệt, đáng chết hắc ám. Hồn nào động tĩnh, hung ác gọi, lập tức dẫn tới đại lượng quần chúng vây xem. Một đạo đạo thân ảnh từ các gian khoang bên trong đi ra, ủng bên trên hành lang, tụ tập mà tới. Mắt thấy là người da đen cùng người da trắng buộc phát xung đột, tranh chấp lập tức mở rộng. Một chút người da trắng tự động gia nhập vào, hướng đám người da đen cuồng phún ra thấp kém nhất, bẩn thỉu nhất chữ. Đồng lý, cũng có một chút người da đen thêm tiến vào tranh chấp bên trong, bất cam yếu thế cùng người da trắng nhóm triển khai đối chọi. Bọn hắn cũng không rõ ràng nguyên do chuyện, dù sao bọn hắn chỉ cần biết rằng đây là hai đại chủng tộc phân tranh là được rồi. Ngay tại đen trắng hai lớn trận doanh càng âm ỉ càng lớn, mắt thấy liền muốn bộc phát tứ chi xung đột cái này thời điểm, một nhìn qua mặt mũi hiền lành trung niên người da đen phút chốc đưa thân tiến lên, ngăn ở giữa song phương. Các ngươi muốn làm gì? Ở chỗ này đánh nhau sao? Đều tỉnh táo một điểm đi. Hắn trước trấn an đám người da đen, tiếp lấy quay người đối một đám người da trắng nói, ha ha, nghe, chúng ta chỉ muốn một chuyến vui sướng lữ hành, không nghĩ gây phiền toái, buông lòng các ngươi nằm đấm đi, cái này bất quá là cùng một chỗ việc nhỏ, không cần thiết làm lớn chuyện. Vừa đúng lúc này, tàu thủy chuyến bên trên nhân viên bảo vệ nhóm chạy tới. Mấy nhân viên bảo vệ dẫn theo gậy cảnh sát, khí thế hùng hổ lao đến. Nhìn xem dương cung bạt kiếm phân tranh hiện trường, nhân viên bảo vệ bên trong người cầm đầu, danh giữ lại một chữ hồ đại thúc, dùng hung ác ngữ khí quát các ngươi muốn làm gì? Đều tản ra. Trên thuyền nghiêm cấm náo sự. Đừng có lại để ta nhìn thấy các ngươi náo sự. Bằng không, ta liền đem toàn bộ các ngươi giam lại. Chờ thêm mở, liền đem các ngươi hết thảy xoay đưa cục cảnh sát. Hắn nhìn như là tại đồng thời cảnh cáo song phương, nhưng mà thực tế, hắn ánh mắt một mực nhìn chằm chằm đám người da đen. Nhân viên bảo vệ tới, song phương đều có thể hạ bậc thang. Kết quả là, song phương một bên hướng đối diện ném ra ngoài tính các ngươi gặp may mắn hung ác ánh mắt, một bên chậm rãi tản ra. Trung niên người da đen vô vô nhấc lên trận này tranh chấp kẻ đầu đều, cũng liền là bị trào phúng thể vị nặng kia hai người da đen, bả vai nhẹ nói, đi thôi, chúng ta đi ra bên ngoài hít thở không khí à. Này hai người da đen đầy mặt bất cam liếc nhau về sau, ngoan ngoãn đi theo. Bọn hắn còn chưa đi xa đâu, hiện trường người da trắng nhóm liền trắng trợn châm chọc nói, mẹ nó, chiếc thuyền này quản lý chế độ thật kém kỉnh. Vậy mà để người da trắng cùng hắc ám ở cùng một chỗ. Thật sự là thật là buồn nôn. Muốn ta nói, liền không cần phải để hắc ám lên thuyền. Bọn hắn thể xú sẽ ô nhiễm không khí. Nhanh, đem tất cả cửa sổ mở ra. Hắc ám nhóm thực sự quá thúi. Ta nhanh nín chết. Nhân viên bảo vệ nhóm còn tại hiện trường, nhưng bọn hắn không có chút nào giúp cho khuyên can ý tứ, tùy ý những này người da trắng phát ngôn bừa bãi. Tại rời bước đến không người hành lang về sau, theo sát tại trung niên người da đen sau lưng kia hai người da đen liền có phần có ăn ý đồng thời hiện ra phẫn hận tấn sắc. Ta vừa rồi thật muốn móc ra thương đến, đem kia bầy da trắng lợn đầu hết thể đánh nổ. Một tên khác người da đen cắn răng nghiến lợi bác bỏ nói, móc súng lợi cho bọn họ quá rồi, nên rút đao ra đến, đem bọn hắn cổ họng chậm rãi cắt, để bọn hắn trơ mắt nhìn bản thân chậm rãi chết đi. Đi ở phía trước trung niên người da đen nghiêm mặt nói, nếu là náo ra động tĩnh quá lớn, làm không tốt sẽ để cho chúng ta tiếp xuống hành động chịu ảnh hưởng. Các ngươi quên đại tế ti cảnh cáo sao? Tại hành động trước khi bắt đầu, chúng ta nhất định phải bảo trì địa thấp. Đại tế ti, kia hai người da đen nghe thấy này một xưng hô về sau, lập tức lộ ra cung kính biểu tình, không cần phải nhiều lời nữa. Trung niên người da đen ngừng lại một cái, trong mắt lóe ra tĩnh mịch ánh mắt. Không muốn nôn nóng, lại nhẫn mại một hồi ai chờ đến đêm nay, này nguyên một con thuyền đều là chúng ta. Đêm đó, 19 giờ 27 phút, tàu Bình Minh Đế quốc, khoang thuyền hạng nhất, Lý Dục cùng Ô Lý Dị Ả Quang, Lý Dục đứng tại khổng lồ cùng loại thân trước gương, không đội không chậm địa hệ gấp trên cổ màu đen lơ. Vũ hội mặt nạ lúc bắt đầu ở giữa là 20 điểm. Tại khoang trong nghỉ ngơi gần nửa ngày, Lý Dục cùng Ô Lý Dị Ả đã bắt đầu thay thế trang phục. Nếu là chỉ có khoang thuyền hạng nhất khách quý nhóm mới có thể tham dự vũ hội, vậy dĩ nhiên thịnh trang có mặt. Giờ này khắc này, nhưng gặp Lý Dục mặc vào 10 phần vừa người màu đen áo đôi tôn, trên tay mang theo tơ lụa bao tay trắng, trên chân phủ lấy bóng loáng sáng bóng giày da. Mặc quần áo tử tế về sau, tiếp xuống chính là chơi đùa kiểu tóc. Hắn dùng phát ra dễ ngửi mùi hương dầu bôi tóc, đem bản thân tóc trải thành chia 4-6 lưng đầu. Không thể không nói, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên đúng là không biến chân lý. Tại thay đổi thành thục nam sĩ kiểu tóc cũng mặc vào bộ này hoa mỹ trang phục về sau, khí chất của hắn nhất thời phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, quý công tử khí chàng toàn bộ triển khai. Bất thình lình, Ô Lý Dị Ả âm thanh phút chốc từ phía sau hắn truyền đến. Mục sư, ngươi thay xong y phục sao? Vừa mới thay xong. Vậy nhưng thật sự là đúng dịp, ta cũng vừa mới thay xong quần áo. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Lý Dục nghe thấy sau lưng truyền đến nhẹ nhàng tiếng chân. Lý Dục vô ý thức quay thân đi xem, sau đó, hắn nguyên nhân trước mắt quan cảnh, má bất giác cảm thấy một trận hoa mắt. Chỉ thấy Ô Lý Dị Ả người mặc dài kịp mắt cá chân màu trắng mua váy, hai đầu chân dài như cũng bọc lấy tất lụa trắng, cuối cùng hơi cuộn mái tóc dài vàng nóng tự nhiên xóa. Lý Dục không hiểu quần áo, chỉ biết là Ô Lý Dị Ả mặc bộ này màu trắng mua váy tầng tầng lớp lớp, mỗi một tầng cũng giống như lụa mỏng giống nhau mỏng. Vừa nhấc chân, những này lụa mỏng liền sẽ như đóa hoa tràn ra, sau đó chậm rãi rơi xuống. Nàng dưới mắt còn chưa tới được đến bên trên trang, buổi trưa hôm nay sau khi ăn cơm xong, nàng vì ngủ được càng dễ chịu một điểm, đem mặt bên trên trang cho trà sát, cho nên khuôn mặt đang đứng ở tinh khiết nhất trạng thái. Trắng đoán không vết mua váy, tự nhiên nhất gương mặt tuấn tú. Trở lên đủ loại, khiến cho nàng khắc xuống khí chất cùng bình thường thời điểm khác biệt quá nhiều. Trở nên phá lệ, thanh thuần. Quả thực là hoa sen mới nở một lời văn nhân gian hóa thân. Cho nên Lý Dục có như thế một cái mắt, suýt nữa quên nữ nhân trước mắt này là cầm bột cả đương nước uống, có thể dùng hai thanh súng ngắn đột trận của địch say rượu tu nữ biến thái tu nữ. Mặc dù Lý Dục chỉ có chỉ là ngu ngơ một lát, nhưng hắn này vi diệu thần sắc biến hóa, bị Ô Lý Dị Ả tinh chuẩn bắt được. Mục sư, ngươi làm sao ngẩn người? Ta cái váy này có đẹp mắt như vậy sao? Hỏi thôi, cố ý chọc ghẹo Lý Dục nàng, gương mặt xinh đẹp bên trên treo lên giảo hoạt ý đồ xấu tiêu dung. Tỉnh táo lại Lý Dục, cười như không cười đáp lại nói, ta vừa mới chỉ là đang nghĩ, nước Nga nữ nhân mỹ mạo, luôn làm ta tán thưởng không ngừng nghỉ. Mục sư, mặc dù ngươi mọc ra một tâm chất phát mặt, nhưng ngươi ngoài ý muốn rất biết nói chuyện đâu. Cảm ơn khích lệ. Đàm thiếu qua đi, Ô Lý Dị Ả thản nhiên đi hướng trang điểm đài. Xuất ra phong phú đa dạng trang điểm công cụ, tiếp theo thành thạo tại bản thân gương mặt bên trên họa làm cho bắt đầu. Tuy là vũ hội mặt nạ, không cần đem mặt lộ ra, nhưng để cho an toàn, Ô Lý Dị Ả vẫn là quyết định hóa bên trên trang điểm đậm, nghiêm mật địa tạm từ bản thân diện mạo như trước, Lý Dục cũng là như đây, hắn vẫn là bộ kia nam âu tướng mạo. Hết thể sẵn sàng về sau, nàng đem bó chặt tất lụa trắng hai con non chân nhét vào màu bạc trắng giày cao gót trong, sau đó đứng dậy kéo lại Lý Dục cánh tay phải. Lý Dục dùng trêu chọc giọng điệu hỏi, mang lên vũ khí sao? Ta sẽ quên mang hết thể đồ vật, duy chỉ có sẽ không quên mang vũ khí. Ô Lý Dị Ả nghiền ngẫm cười cười, sau đó vô tình hay cố ý dùng chân phải mũi giày gõ nhẹ sàn nhà. 19 giờ 45 phút tàu Bình Minh Đế quốc, phòng khiêu vũ, mặc dù khoảng cách vũ hội bắt đầu còn có 15 phút, nhưng trong vũ trường đã là người người nhộn nháo. Nam thống nhất người mặc màu đen áo đôi tôn, nữ thì là năm màu sắc sặc sỡ, váy đỏ, váy trắng, váy xanh, màu gì đều có, cái gọi là ganh đua sắc đẹp chính là chỉ dạng này chẳng cảnh. Bên trong đó có tóc hoa dâm lão nhân gia, cũng có phong nhã hảo hoa người trẻ tuổi. Bọn hắn duy nhất điểm giống nhau, liền là có cực cao địa vị xã hội, không phú thì quý. Thật sự là quá ngu. Loại này tràn ngập sốc nổi khí tức vũ hội, đến tột cùng có cái gì tốt đẹp? Sophia bưng lấy nhẹ nhàng bỏ túi máy ảnh, im lặng thở dài. Bởi vì nàng không phải đến khiêu vũ, mà là đến thu thập tin tức tài liệu, cho nên nàng không hề giống những người khác như thế mang theo mặt nạ. Chỉ bất quá, vì không ảnh hưởng vũ hội không khí, nàng ở trên cấp yêu cầu kịp tài trợ dưới, làm một phen hoa lệ chói mắt cách ăn mặc. Chỉ thấy nàng người mặc một bộ vòng cái cổ lộ lưng màu tím váy dài, cả trương phía sau lưng cùng trước ngực mảng lớn da thịt phơi bày. Màu tím nhạt váy cùng nàng kia khỏe mạnh màu lúa mì da thịt cực kỳ tôn lên lẫn nhau, hóa thành đạm trang xinh đẹp khuôn mặt, đen nhánh tịnh lệ mái tóc, cùng hào phóng hiện ra siêu quần tuyệt luân sơn phong, dẫn tới quanh mình mọi người nhỏ giọng nghiên cứu thảo luận, nàng là ai vậy? Nàng liền là San Francisco Nhật báo Hải Bình Sophia Bồn. Công ty vợ là tỷ nụ mời nàng đến vì tàu Bình Minh Đế quốc làm tuyên truyền. Ô hát, nàng liền là cái kia nước Mỹ xinh đẹp nhất động lòng người phóng viên A nghe đồn một điểm không giả, nàng đúng là một cái mỹ nữ, hôn trướng, đừng có dùng cái kia ngoại hiệu gọi ta. Sophia làm cái hít sâu, đè nén bất mãn trong lòng. Nàng không thích người khác tại đề cập nàng lúc, chỉ nhớ rõ khuôn mặt của nàng, dáng người. So sánh với nước Mỹ xinh đẹp nhất động lòng người phóng viên loại này như ngôi sao quyến rũ xưng hào, nàng càng thích người khác gọi nàng vì có dũng khí phóng viên, có lương tâm phóng viên, dám nói thật phóng viên. Thân là San Francisco Nhật báo Hải Vịnh Vương bài phóng viên, nàng một mực chuyên chú vào xã hội tin tức, dùng gợi mở dân trí làm nhiệm vụ của mình bằng vào tinh xảo chụp ảnh kỹ xảo, ưu dị hành văn, cùng qua người dũng khí, nàng thành công bằng vào từng trang sách vạch trần xã hội hắc ám hùng văn, dần dần khai hỏa danh khí, thắng được vô số dân chúng nhiệt liệt ủng hộ. Đương nhiên, không thể phủ nhận là nàng sở dĩ có thể có được cao như vậy danh khí, theo mỹ mạo của nàng không thoát được liên quan. Chương 115, kỹ kinh tứ tọa. Phát động vũ kỹ sở trường LBA. Ngày bạn cầu đặt mua, chương 115, kỹ kinh tứ tọa. Phát động vũ kỹ sở trường LBA. Ngày bạn cầu đặt mua, nàng là 10 phần điển hình người ý mỹ nữ. Bẩm sinh màu lúa mì da thịt, tóc đen nhánh nồng đậm, sáng ngời có thần một đôi mắt đen cực kỳ giống hắc diệu thạch, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra dư thừa sinh mệnh lực. Sophia biết những cái kia văn chương, các lao bách tính không nhất định nhìn hiểu, nhưng cầm Sophia ảnh chụp làm một ít không thể cho ai biết sự tình, nhưng thật ra nhẹ nhõm tự tại. Sophia cực kỳ may mắn, bất luận là cấp trên vẫn là bên người đồng liêu, đều cực kỳ ủng hộ lý tưởng của nàng. Nhưng mà, đang theo đuổi lý tưởng trên đường, tránh không được vì năm đấu gạo không lưng. Liên giống với nói lần này, công ty vợ là tỷ nùm, cũng liền là xây dựng tàu Bình Minh Đế quốc cỡ lớn công ty vận tải, bỏ ra nhiều tiền mời Nhật báo Hải Vịnh sáng tác một thiên giới thiệu tàu Bình Minh Đế quốc văn chương. Đơn giản đến nói, liền là mời Nhật báo Hải Vịnh cho tàu Bình Minh Đế quốc đánh cái quảng cáo. Tàu Bình Minh Đế quốc chính là cương xuống nước không lâu tiểu mới tàu thủy chuyến, là công ty vợ là tỷ nùm hạng mục trọng điểm, tự nhiên phải trọng điểm tuyên truyền. Vì thế, công ty vợ là tỷ nùm đặc địa chỉ tên yêu cầu từ danh khí cực lớn Sophia đến tự mình sáng tác bản này quảng cáo, đem vốn nên dùng để sáng tác xã hội tin tức quý giá thời gian. Hoa đang vì chiếc này xa hoa sang trọng tàu thủy chuyến làm một thiên quảng cáo bên trên. Tâm cao khí ngạo Sophia, tự nhiên là một vạn cái không vui lòng. Tức là không làm gì được, công ty vợ lạ tì nủng cho thực sự quá nhiều. Viết tin tức là phải bỏ tiền, như muốn đào đào đến độc nhất vô nhị tin tức, càng là muốn tốn nhiều tiền. Đối mặt công ty vợ lạ tì nủng mở ra kết xù tiền thù lao, Nhật báo Hải Vịnh ông chủ, cũng liền là Sophia người lãnh đạo trực tiếp quyết định cuối cùng, không có vấn đề. Viết. Cứ việc trong lòng một vạn cái không vui lòng, nhưng đối mặt ông chủ nghiêm ngặt mệnh lệnh, nàng cũng không thể không tuân theo. Cứ như vậy, nàng cầm công ty vợ lạ tỷ nùm đưa tặng khoang thuyền hạng nhất vé tàu, được mời lên thuyền, chuẩn bị tại đích thân thể nghiệm qua tàu Bình Minh Đế quốc xa xỉ phục vụ về sau, vì đó viết một thiên nổi bật thành chương quảng cáo. Tối nay vũ hội mặt nạ chính là tàu Bình Minh Đế quốc trọng điểm hạng mục. Công ty vợ lạ tỷ nùm đặc địa yêu cầu nàng cường điệu miêu tả buổi dạ vũ này náo nhiệt, xa hoa sang trọng, trang nhã, để ngày sau hấp dẫn càng nhiều quyền quý lựa chọn tàu Bình Minh Đế quốc. Nhìn xem trước mắt áo mũ chỉnh tề nam nam nữ, Sophia cũng không cảm thấy hứng tới, ngược lại cảm thấy phiền chán. Nàng biết nhiều năm xã hội tin tức, thường thấy trên xã hội đủ loại bất công, nhất là thường thấy thượng tầng quyền quý bẻ lũ xu định. Đừng nhìn những này ra hỏa ăn mặc ra dáng, có trời mới biết bọn hắn sau lưng đã làm bao nhiêu bẩn thỉu mớ hỗn độn. Bản thân lại muốn soạn văn ca ngợi những này ra hỏa vũ hội. Nghĩ được như vậy, Sophia càng thêm cảm thấy phiền muộn, liền một khắc đều không nghĩ tại này ở giữa phòng khiêu vũ mỏi mòn chờ đợi. Ta không hẳn là ở chỗ này. Ta máy chụp ảnh, ta máy chữ, hẳn là dùng tại càng có ý nghĩa địa phương. Đột nhiên, một đạo nho nhã lễ độ âm thanh tại nàng bên cạnh vang lên, "Bổn tiểu thư, hạnh ngộ." Sophia thu nạp tâm thần, theo tiếng nhìn lại. Người nói chuyện chính là một thân hình cao lớn, trên mặt mang theo tinh mỹ mặt nạ thanh niên. Sophia ánh mắt quay tới về sau, hắn ngắn ngủi gỡ xuống trên mặt mặt nạ, lộ ra tuấn lãng khuôn mặt về sau, lại cấp tốc đeo lên. "Ta là John Parker. Bổn tiểu thư, ta tại trước đây thật lâu liền nghe nói qua ngài. Ngài so trong truyền thuyết còn xinh đẹp hơn động lòng người." Hắn không keo kiệt lời ca tụng tán thưởng Sophia, nói đến bệnh đầu mùa liên truy, liền khen non nửa phút sau, mới tiến vào chính đề, "Không biết đợi lát nữa vũ hội mở ra về sau, ta có thể hay không mời ngài nhảy một điệu múa đâu?" Quả nhiên, ta liền biết. Sophia cố nén bật cười xúc động, bởi vì công tác duyên cớ, nàng không ít theo quyền quý liên hệ. Đối với các quyền quý lấy lòng, thậm chí tỏ tình, nàng sớm liền là thân kinh bách chiến, thấy cũng nhiều. Mặt ngoài nhìn lại, những này ra hỏa từng cái nho nhã lễ độ, tận hết sức lực tán dương ngươi, nghị trăm phương ngàn kế cùng ngươi lôi kéo làm quen, cùng ngươi trò chuyện nhân sinh, trò chuyện tương lai, trò chuyện lý tưởng. Nhưng mà thực tế, chỉ cần hơi chút thư giãn một chút, hướng bọn hắn toát ra ta đêm nay có rảnh ý tứ, những này ra hỏa lập tức liền sẽ từ trò chuyện mặt trăng, trò chuyện thơ ca, không có khe hở hoán đổi đến để ta nhìn ngươi. Thân là thừa hành bảo thủ tư tưởng thiên chúa giáo tín đồ, Sophia một mực xem nghiêm cấm trước hôn nhân ít hành vi vì không thể vượt qua chân lý, từ đầu đến cuối nghiêm phòng tử thủ, chưa hề để nam nhân kia tại trên thân chiếm được tiện nghi. Kết quả là, ứng đối kinh nghiệm phong phú nàng, thuần thục lộ ra lễ phép mỉm cười, "Bác cờ tiên sinh, hết sức xin lỗi." Nàng giảng được có lễ phép, đại thể ý tứ liền là ta là tới thu thập tin tức tài liệu, không phải đến tiêu vũ. bởi vì ăn nói vừa vặn, cho nên nàng đã từ chối nhã nhặn đối phương, cũng vì đối phương bảo lưu lại đầy đủ mặt mũi. Không có nghĩ rằng, nàng thật to đánh giá thấp đối phương ra mặt dày trình độ. Tại bị xác định rõ ràng cự tuyệt về sau, đối phương lại vẫn dây dưa không bỏ dây dưa nàng. Bồn tiểu thư, khó được tham gia vũ hội, nếu không thỏa thích hoan nhảy một trận, há không đáng tiếc. Sophia cười khổ lắc đầu, phi thường thật có lỗi, ta không am hiểu khiêu vũ. Không sao, ta phi thường am hiểu khiêu vũ, ta có thể dẫn ngươi nhảy. Tại khoe khoang xong bản thân vũ kỹ về sau, hắn liền bắt đầu nói khoác sau lưng mình gia tộc, bản thân thân thế. Tóm lại liền là biến đổi biện pháp hướng nàng hiện ra hắn mị lực. Nếu như là kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương, hoặc là thực sẽ mắc câu a, nhưng Sophia hiển nhiên không ăn hắn một bộ này. Mặt ngoài bất động thanh sắc nàng, sâu trong nội tâm chán ghét cảm giác đã đạt mức độ không còn gì hơn. Nàng một bên nhẫn thụ lấy đối phương quấy rối, một bên yên lặng chuyển động ánh mắt, liếc nhìn toàn trường, quét về phía trước mặt mang theo tinh mỹ mặt nạ từng gương mặt một bảng. Trước mắt những này người tất cả đều eo cuốn mặt triệu. Bọn hắn đầu ngón tay trong khe để lọt ít tiền đi ra, liền đầy đủ để cái này xã hội, cái này quốc gia, cái này thế giới trở nên càng càng tươi đẹp. Có thể bọn hắn từng cái tất cả đều vắt chảy ra nước, say đắm ở tiêu xa dâm dục bên trong. Bên cạnh cái này phiền phức vô cùng nam nhân, tựa như là những này quyền quý ảnh thu nhỏ, học thức của bọn hắn tiền tài, gia thế của bọn hắn, tựa hồ cũng chỉ là vì theo mỹ nữ lên giường. Vừa nghĩ đến đây, Sophia âm thầm ở trong lòng thở dài một tiếng, cái này quốc gia ngụy quân tử đã đủ nhiều. Cái này quốc gia hiện tại cần chính là chân chính nam nhân. Thời gian lặng yên trôi qua. Trong nháy mắt, đồng hồ bên trên kim đồng hồ vững vàng chỉ hướng 8 đến 1 lần chữ. Phòng khiêu vũ bên trên các đôi nam nữ đã làm tốt chuẩn bị. Tại thu được bắt đầu tín hiệu về sau, khoang nhạc trong dàn nhạc chỉ huy khinh vũ gậy chỉ huy, du dương dễ nghe giai điệu, lập tức chuyển khắp toàn bộ sảnh. Nhạc đệm dàn nhạc vừa mới lên hai cái âm tiết, Lý Dục liền nghe được này bài ca khúc, John sở chột ZR The Sports gì văn này bài ca khúc phá lệ nổi danh đến đâu sợ ngươi không biết khúc danh, cũng khẳng định nghe qua giai điệu trình độ. Địa văn ra. Một bên Olexia lẩm bẩm nói. Theo khúc tiếng vang lên, trong sảnh nam nam nữ nữ tranh nhau nhảy múa. Cất bước, quay người, nhảy vọt. Từng đầu màu đen đuôi én cao cao vung lên, từng kiện tiên diễm váy nhẹ nhàng phất phới. Đối với trong sảnh mọi người vũ đạo, Lý Dục vẹn vẹn nhìn sang liền hứng thú thẻ nhạt thu tầm mắt lại. Đến một lần những người này vũ kỹ tất cả đều muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, không có chút nào thưởng thức tính có thể nói. Từ lúc đạt được kỹ năng vũ đạo sở trường LVA về sau, Lý Dục liền biến thành vũ đạo đại sư, tinh thông tất cả vũ đạo, đối vũ kỹ cao thấp cũng phải chăng có lấy tương đương quyền uy bình phán. Hắn vẹn vẹn liếc mắt liền nhìn ra trong sảnh mọi người vũ đạo trình độ đều cực kỳ bình thường, động tác cứng ngắc, phối hợp không thích hợp, ma bệnh nhiều hơn. Rõ ràng không thế nào biết khiêu vũ, lại muốn giả thành cao nhã nhân sĩ, từng cái tất cả đều nâng cao lấy cái cằm, cao thẳng lấy ngực, giẫm lên khó chịu bước chân. Tựa như là từng con vịt đang cố gắng giả dạng làm thiên nga trắng. Cảnh tượng như vậy, lệnh Lý Dục không khỏi hồi tưởng lại vượt đội mũ người này một thành ngữ, bất giác nhịn không được cười lên. Thứ hai bọn hắn vẫn có nhiệm vụ mang theo, bọn hắn không phải đến khiêu vũ vui đùa, mà là đến đưa đón con đi gặp thượng đế. Lý Dục vừa đi vừa về quét qua quét lại ánh mắt, tìm kiếm lấy thân thể béo thành cầu thân ảnh. Theo lý mà nói, loại này hình thể người hẳn là cực kỳ dễ tìm mới đúng. Nhưng mà, nay ở giữa phòng khiêu vũ thực sự quá lớn, nhân số cũng quá là nhiều, các nam nhân cũng đều người mặc thống nhất màu đen áo đôi tôn, tiếp tục không ngừng tại trong vũ trường vừa đi vừa về di động, gia tăng thật lớn tìm độ khó. Ngay tại Lý Dục chuyên tâm tìm mục tiêu cái này thời điểm, hắn bỗng dưng phát hiện bên cạnh Olexia có chút quái dị. Chỉ thấy nàng hai con mắt híp lại, thẳng vào nhìn chăm chú trong vũ trường mỗi một đôi nam nữ. Bởi vì nàng mang theo màu trắng mặt nạ, cho nên Lý Dục nhìn không thấy nét mặt của nàng. Mặc dù như đây, nhưng ở nhìn thấy trong sảnh mọi người nhanh nhẹn nhảy múa thân ảnh lúc, con mắt của nàng chỗ sâu sắc thực hiện lên một vòng hoài niệm. Lý Dục thấy thế, trên mặt hiện ra nếu có suy nghĩ sâu xa thần sắc. Chốc lát, hắn mỉm cười góp qua thân đi, dùng chỉ có hắn cùng Olexia mới có thể nghe rõ âm lượng, nhẹ nói, "Olexia, chúng ta đến khiêu vũ à?" Nghe thấy lời ấy, Olexia lấy lại tinh thần, nhẹ chau lại lông mày. "Khiêu vũ? Ngươi đang nói bậy bạ gì đó đâu, chúng ta có thể không phải tới chơi." Lý Dục gật gật đầu, ném đi đúng vậy, ngươi nói không sai ánh mắt. Trong vũ trường người thực sự quá nhiều, chúng ta vẫn đứng tại phòng khiêu vũ biên giới, căn bản xem không thanh vũ trong sảnh quan cảnh. Nếu muốn tìm đến đoan con, nhất định phải nghĩ cách cắt vào trong vũ trường mới được. Chỉ cần làm bộ khiêu vũ, chúng ta liền có thể tự do tại trong vũ trường di động, ngược lại càng dễ dàng tìm người. Hú hồ, chúng ta một mực xử lấy không di chuyển, cũng cực kỳ dễ dàng làm cho người sinh nghi. Nghe xong Lý Dục phen này giải thích, Olexia lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Dù cho không xem áo lì xì á biểu tình, Lý Dục cũng biết nàng chính lâm vào kịch liệt thiên nhân giao chiến bên trong. Ước chừng nửa phút sau, Olexia giơ lên ánh mắt, dùng hầu nghi trên con mắt dưới dò xét Lý Dục. "Mục sư, ngươi biết khiêu vũ sao?" "Ta trước đó tuyên bố, ta thế nhưng là cực kỳ am hiểu khiêu vũ. Nếu như chúng ta vũ kỹ kém hơn quá nhiều, vậy nhưng nhảy không lên." Lý Dục hiện ra ý vị sâu xa ý cười. "Vũ kỹ của ta như thế nào, ngươi tự thể nghiệm một chút liền biết." Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Lý Dục duỗi ra hai tay, một phát bắt được Olexia hai con nhu để, kéo một phát một rát, liền dẫn Olexia hướng trong vũ trường cắt tới. Lý Dục động tác quá mức đột nhiên, dẫn tới Olexia phát ra trầm thấp kinh hô. Ngạc nhiên chỉ là tạm thời. Đông, 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 màu bạc trắng giày cao gót trên sàn nhà nhanh chóng đạp dẫm ba lần về sau, nàng liền theo lên Lý Dục tiết đấu. Tại hai người bước chân đạt thành phối hợp sau một khắc, hiện trường không khí đột nhiên biến đổi. Chỉ vì trong vũ trường nhiều ra một đôi nhảy múa nam nữ, tự nhiên hào phóng, đoan trang ưu nhã. Liên quan tới vũ đạo tất cả ca ngợi lời văn, đều có thể cho bọn hắn. Lý Dục đỡ lấy Ô Lệ Xỉ ạ thân eo, dẫn dắt nàng, chống đỡ lấy nàng. Ô Lệ Xỉ ạ thì lại lấy Lý Dục cánh tay làm điểm tựa, lần lượt xoay tròn, mở rộng tứ chi, dùng lực nhẹ múa váy bay bổng lên. Kia tầng tầng lớp lớp tựa như may từng tầng tơ lụa múa váy, cực kỳ giống một đũa hoa, từng mảnh cánh hoa giang ra, theo chủ nhân động tác bắt đầu lúc rơi. Mặc dù bọn hắn là lần đầu cùng một chỗ khiêu vũ, nhưng bởi vì bọn hắn đều là am hiểu vũ đạo người, cho nên dù cho không có trước đó luyện tập qua, bọn hắn cũng có thể bằng vào cao siêu kỹ thuật hình thành hoàn mỹ ăn ý. Bọn hắn đột nhiên đăng tràng, tựa như là hướng một đầm bình tĩnh ao nước đầu nhập một hòn đá. Mới đầu chỉ nhấc lên từng vòng gợn sóng, sau đó gợn sóng càng khuyết trương càng lớn, cuối cùng kinh động đến trong ao mỗi một cái tôn cá. Mọi người động tác đều chậm lại, ngừng lại, không bị khống chế, thẳng vào xem hướng Lý Dục cùng Ô Lệ Xỉ ạ. Bọn hắn đều bị hấp dẫn, vị này không thể bắt bẻ hoàn mỹ dáng múa hấp dẫn. Lý Dục cùng Ô Lệ Xỉ ạ cực kỳ giống một cây tiểu đao sắc bén, không cần tốn nhiều sức đem múa vòng mở ra. Bọn hắn di động đến đâu, chỗ nào người liền liên tục không ngừng hướng hai bên trái phải tách ra, nhường ra đầy đủ không gian. Đã là bởi vì không nhẫn tâm đánh gãy này hoàn mỹ vũ đạo, cũng là bởi vì tự ti, bọn hắn không có tự tin tại Lý Dục cùng Ô Lệ Xỉ ạ bên cạnh nhảy múa. Vừa rồi không ngừng quấy rối Sophie ạ tên kia, John Parker, cũng không địa chuyện, vũ khí của hắn quả thật không tệ. Làm sao cũng không có pháp thuyết phục Sophie ạ về sau, hắn cuối cùng từ bỏ, ngược lại mời một vị khác cô gái trẻ tuổi. Hắn cùng này vị cô gái trẻ tuổi vừa mới cất bước, liền trở thành toàn trường nhỏ tiêu điểm. Hắn kia tự tin múa bước, ưu nhã mà không mất đi cường độ động tác, dẫn tới không ít người ghé mắt. Mặc dù cực kỳ chán ghét người này, nhưng Sophie ạ không thể không thừa nhận người này vũ khí quả thật không tệ. Tại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly múa qua một khúc về sau, hắn phảng phất tìm về tự tin bình thường, lại về tới Sophie ạ trước mặt. "Bổn tiểu thư, ta thật cực kỳ muốn cùng ngài cùng múa một khúc." Hắn giọng thành khẩn nói như vậy nói. Đang lúc Sophie ạ chuẩn bị lại lần nữa từ chối lúc, một trận tiếp một trận kinh hô đưa tới nàng cùng John Parker chú ý. Sophie ạ dương mắt nhìn lên, lập tức liền nhìn thấy đã trở thành trong toàn trường Lý Dục cùng Ô Lệ Xỉ ạ. Trong sảnh mọi người vũ đạo đều ngừng. Bọn hắn đồng loạt tối lui, lui đến phòng khiêu vũ cùng Ben, nhường ra phòng khiêu vũ trung tâm, để cho Lý Dục cùng Ô Lệ Xỉ ạ có thể càng tốt phát huy. Cho dù bị từng chùm ánh mắt nhìn chằm chằm, bọn hắn cũng không có luống cuống. Động tác của bọn hắn càng càng hào phóng, cước bộ của bọn hắn càng thêm lưu loát, bọn hắn dáng vẻ càng thêm tự tin, phật ra đế vương quân lâm khí chẳng. Thời gian dần trôi qua, hai người múa đến càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kịch liệt. Ô Lệ Xỉ ạ thoáng nâng lên đầu, gần sát Lý Dục bên hai, nói khẽ, "Nắm chặt ta." Lý Dục tâm linh thần hội đỡ lấy bờ eo của nàng. Một lần sau, bọn hắn lấy gần như nhanh ôm ở cùng nhau tư thế, tốc độ trước đó chưa từng có xoay tròn, dịch bước. Hiện trường mọi người thấy thế, đều ngừng thở, trên mặt hiện ra khẩn trương thần sắc. Cho dù là không có học qua vũ đạo người cũng biết, tại kịch liệt như thế múa bước xuống, hai người phạm là phạm phải bất luận cái gì một điểm sai lầm nhỏ, đều sẽ giống mất cân bằng còn quay giống nhau ngã nhào trên đất. Bọn hắn tập trung tinh thần, nghiễm nhiên quên đây là một trận quần thể vũ hội, mà không phải một trận hai người tú. Giờ này khắc này, bọn hắn chỉ muốn tận mắt chứng kiến đối này nam nữ trẻ tuổi có thể hay không thuận lợi, viên mãn nhảy đến cuối cùng. Lý Dục cùng Ô Lệ Xỉ ạ cũng không để cho bọn hắn đợi lâu. Trắng đoán váy nguyên nhân nhanh chóng múa mà cao cao phiêu khởi, nguyên bản ngậm nụ chờ phân phó nụ hoa triệt để nở rộ, màu trắng cánh hoa phiêu đầy mọi người tầm nhìn. Ngay tại hai người sắp múa xong cuối cùng một vòng sát na, Lý Dục nắm chắc Ô Lệ Xỉ ạ cánh tay, hướng về vừa thu lại, tại tinh diệu nhất một lúc, hắn đem bạn gái kéo về tiến vào bản thân trong ngực. Này một cái chớp mắt, nhạc khúc cái cuối cùng nốt nhạc rơi xuống. Này một cái chớp mắt, cao cao phiêu khởi màu trắng váy chậm rãi rơi xuống, đóa hoa thu nạp. Này một cái chớp mắt, như bạo phong vũ tiếng vỗ tay hướng hai người chút xuống mà đến. Trong sảnh mọi người nhiệt liệt vỗ tay, đem một đợt lại một đợt nhiệt liệt tiếng vỗ tay đưa cho Lý Dục cùng Ô Lệ Xỉ ạ. Tại mua tất trong chớp mắt ấy, tức Lý Dục đem Ô Lệ Xỉ ạ kéo về trong ngực cái kia một lúc, Sophie ạ kịp thời đè xuống bỏ túi máy chụp hình cửa chớp, tinh chuẩn chụp hình đến xinh đẹp nhất một màn này. Bắt đầu từ lúc nãy, nàng liền một bên lẩm bẩm cuối cùng xuất hiện đáng giá quay chụp hình tượng một bên giơ lên máy ảnh, giành giật từng giây quay chụp Lý Dục cùng Ô Lệ Xỉ ạ dáng múa. Lúc này, khoe mắt của nàng ánh mắt lướt qua chú ý tới bên cạnh John Parker sắc mặt rất khó coi. Hắn gắt gao, đầy mặt ghen tị trừng mắt nhìn cướp tận danh tiếng Lý Dục. Sophie ạ thấy thế, âm thầm buồn cười. Người này tại vũ hội bắt đầu trước, vẫn dùng ưu tú vũ công tự cho mình là, tràn đầy tự tin mời nàng khiêu vũ, rất có một bộ ngươi không theo ta khiêu vũ, ngươi liền bị thua thiệt ngạo nghệ thái độ. Không có nghĩ rằng, đột nhiên xuất hiện một cái chân chính ưu tú vũ công, dẫn phát toàn trường vận động, canh chừng đầu toàn bộ cấp sạch. Không chút nào khoa trương, hắn cùng Lý Dục vũ kỹ đối so, tựa như là gà cùng hạc khác biệt. Chắc hẳn hắn tiếp xuống không dám lại ở trước mặt ta bày ra ta vũ kỹ cực kỳ tốt thái độ. Vừa nghĩ đến đây, Sophie ạ nhảy cấm dơ lên quẹ miệng, sau đó lại lần nữa dơ lên trong lòng bàn tay bỏ túi máy ảnh, tiếp tục quay chụp tắm rửa tại trong tiếng vỗ tay Lý Dục cùng Ô Lệ Xỉ ạ đinh. Tại long trọng vũ hội hiện trường hiện ra tinh diệu vũ kỹ, thắng được chứa đầy sảnh đường lớn tiếng khen hay. Thành công đóng vai vũ công tiến độ, 050 Ô Lệ Xỉ ạ dơ lên nửa là kính nể, nửa là hoang mang không biết làm thế nào ánh mắt, từ dưới đi lên mà nhìn xem Lý Dục con mắt. Mục sư, không nghĩ tới ngươi biết nhảy địa bản dự, hơn nữa còn nhảy như thế tốt. Lý Dục thản nhiên nói, ta trước kia từng tại Nhiêu Bình học qua địa bản dự. Nhiêu Bình? Đây là nơi nào? Nó ở vào Trung Quốc đại lục vùng Đông Nam Thủy, là một mảnh mọc đầy cây hồng mỹ lệ thổ địa. Nguyên lai tưởng rằng không có chút nào tác dụng vũ kỹ sở trường LVA lại sẽ ở loại trường hợp này phát huy được tác dụng. Quả thực là ngoài Lý Dục đoán trước. Kỹ nhiều không ép thân quả thật là không biến chân lý. Lý Dục thầm nghĩ. Nay một hồi, Lý Dục túi đầu, bờ môi gần sát ổ lệ xì ạ tinh xảo bình hai, nói khẽ, ổ lệ xì ạ, ngươi vừa rồi nhìn thấy sao? Ổ lệ xì ạ hơi híp mắt lại, nhẹ gật đầu, ừm, nhìn thấy. Bọn hắn vừa rồi cũng không có chỉ mãi lo khiêu vũ. Tại giống con quay giống nhau lặp đi lặp lại xoay người lúc, tầm mắt của bọn hắn đảo qua hiện trường mỗi một cái góc, mỗi một đạo thân ảnh. Sau đó, bọn hắn không phân tuần tự phát hiện một đạo béo như cầu thân ảnh tàu bình minh đế quốc, phòng điều khiển, mặc thẳng chế phục thuyền biên đoàn, đều đâu vào đấy điều khiển từng cái thiết bị, điều khiển thuyền bình ổn hướng về phía trước. Đồng nhiên, bành, đi cùng với khổng lồ đạp cửa âm thanh, một đạo đạo bóng đen nối đuôi nhau mà vào. Ngay sau đó, tranh nhau dựng lên từng cái họng súng, nhắm ngay trong phòng điều khiển tất cả thuyền viên. Đừng lúc đích. Dẫn đầu xông tới người da đen kia hô lớn nói, từ giờ trở đi, chiếc thuyền này về thì bằng tất cả. Chương 116, gặp nạn tàu thủy chuyến. Lý Dục mới bạn ngày. Chương 116, gặp nạn tàu thủy chuyến. Lý Dục mới bạn ngày. Cạch 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 cạch. Tiếng bước chân dày đặc, vang vọng tàu bình minh đế quốc các giang quang. Cầm trong tay súng ngắn, súng trường, sọt gùn, súng tiểu liên các loại kiểu dáng vũ khí đám người da đen, ô ương ương phóng tới trên thuyền từng cái trọng yếu nơi trốn. Bọn hắn chính là gây án kinh nghiệm tương đương phong phú bọn giặc, tại hôm nay ban ngày lúc, bọn hắn liền giả bộ như đi dạo, lạc đường, đi khắp trên thuyền các nơi, một mực nhớ kỹ tất cả trọng yếu nơi trốn vị trí. Chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, cho nên hành động phá lệ cấp tốc, có thể nói là nước chảy mây trôi. Không muốn di chuyển, không muốn chết, liền đem tay nâng bắt đầu. Đáng chết ra trắng lợn. Nghe không hiểu tiếng Anh sao? Để ta nhìn thấy các ngươi tay. Không muốn khiêu chiến chúng ta kiên nhẫn. Tàu bình minh đế quốc mặc dù lớn, nhưng chân chính trọng yếu địa phương cũng chỉ có phòng điều khiển, phòng cảnh vệ, phòng nồi hơi cùng loại giải rác mấy nơi mà thôi. Chỉ cần khống chế mấy cái này địa phương, liền khống chế toàn bộ con thuyền. Trong phòng điều khiển, một người da đen giơ lên trong lòng bàn tay súng ngắn, chỉ hướng sắc mặt đại biến thuyền viên đoàn. Vị nào là thuyền trưởng? Một đầy mặt gian nan bất vả lão nhân dậm chân tiến lên, sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói, ta liền là thuyền trưởng. Người da đen dùng không thể nghi ngờ cường ngạnh giọng điệu lệnh cưỡng chế nói, thay đổi đường thủy, đi dưới biển. Thuyền trưởng nhíu chặt lông mày, không được, chiếc thuyền này không thể tùy tiện thay thế đường thủy. Người da đen dùng sức đem trong lòng bàn tay súng ngắn hướng về phía trước đỉnh, trực tiếp đè vào thuyền trưởng trên trán. Đừng mẹ hắn hù ta, ngươi cho rằng ta chưa có xem địa đồ sao? Từ San Francisco xuất phát, bất luận là đi New York vẫn là đi dưới biển, đều muốn xuyên qua kênh đảo Panama. New York so dưới biển còn xa một chút. Đã chiếc thuyền này có thể đi New York, vậy tại sao không thể đi dưới biển? Thuyền trưởng dựa vào lý lẽ biện luận, nếu là đi dưới biển, chiếc thuyền này liền không có đầy đủ động lực tiến về New York. Giang giác, người da đen mở ra súng ngắn bảo hiểm, lên đạn đạn đã ở vào tùy thời có thể kích phát trạng thái. Chúng ta mới không quản chiếc thuyền này về sau sẽ như thế nào, chúng ta chỉ muốn đi dưới biển, không muốn được đánh nổ đầu liền nhanh theo chúng ta chỉ thị làm. Thuyền trưởng trên mặt hiện ra bản năng e ngại. Tại trải qua ngắn ngủi dãy rủa về sau, hắn nặng nề mà thở dài. Ta rõ ràng, hắn vừa nói vừa chuyển qua đầu, xem hướng sau lưng một đám thuyền viên. Thay thế đường thuyền, đi dưới biển. Tàu bình minh đế quốc, nơi nào đó một người da đen bước nhanh đi hướng một tên khác người da đen, cung kính nói, Đức sĩ tiên sinh, chiếc thuyền này đã thuộc sở hữu của chúng ta. Bị gọi là Đức sĩ tiên sinh người da đen nhẹ nhàng gật đầu, cực kỳ tốt, làm tốt lắm. Đối phương nhìn một chút bốn phía, hỏi, Đức sĩ tiên sinh, đại tế ti đâu? Đại tế ti còn tại trong phòng nghỉ ngơi, hắn nói thân thể của hắn không quá dễ chịu. Đối phương lập tức lộ ra vẻ mặt lo lắng, hắn ngã bệnh sao? Không cần phải lo lắng, hắn không có sinh bệnh, chỉ là gần nhất theo thần tối cao câu thông số lần quá mức thường xuyên, cho nên tinh thần có chút mệt mỏi mà thôi, hơi chút nghỉ ngơi một chút liền sẽ khôi phục. Đức sĩ nói chậm rãi đứng dậy, đưa tay gỡ xuống bên hông một cây súng lục. Đi thôi, nên đi chấn áp chiếc thuyền này từng cái buồng nhỏ trên tàu. Đối phương nghe vậy, vừa mới nguyên nhân lo lắng đại tế ti thân thể mà lơ lửng ở trên mặt nhàn nhạt thần sắc lo lắng trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là mãnh liệt phấn khởi, ta đã đợi không kịp. Khoang thuyền hạng nhất khách quý nhóm có thể tất cả đều giàu đến chảy mỡ a. Đức sĩ mỉm cười, thay đổi răn dạy giọng điệu, cũng đừng chỉ mãi lo chiếu cố khoang thuyền hạng nhất, mà quên nhị đẳng khoang thuyền cùng khoang hạng ba. Nhị đẳng khoang thuyền cùng khoang hạng ba nhiều người, chỉ cần thật tốt vơ vét một phen, cũng có thể tìm ra không ít tiền đến. Dứt lời, hắn khó đè nén hương phấn liếm miệng một cái môi. Tàu bình minh đế quốc, phòng khiêu vũ, liền góc độ nào đó mà nói, địa bàn quả thật thích hợp nhất tìm địch vũ đạo. Bởi vì là hai người múa, cho nên Lý Dục cùng Ô Lý Dị ạ có thể trông thấy lẫn nhau hậu phương, không tồn tại thị giác góc chết lại nguyên nhân cần tập ngập xoay người, chuẩn bị, cho nên có thể tại trong vũ trường tự do du tẩu. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn không hẹn mà cùng trong đám người phát hiện một đạo béo thành cầu thân ảnh. Ô Lý Dị ạ cũng không nói sai, đòn con sát thực béo theo cầu giống như. Rõ ràng béo thành dạng này, vẫn còn muốn tới tham gia vũ hội. Xem ra, hắn thật cực kỳ thích khiêu vũ. Nay một hồi, khoang nhạc trong dàn nhạc đã bắt đầu diễn tấu tiếp theo bài ca khúc, The Jikoski Fleur là ở bản. Đây cũng là một bài bản nhạc nổi tiếng. Đồng dạng cũng là nổi danh đến đâu sợ ngươi không biết danh tự, cũng khẳng định nghe qua tương quan giai điệu trình độ. Mặc cho Âu Mỹ xã hội như thế nào bài xích người Nga, cũng không có pháp tại âm nhạc, văn học cùng loại nghệ thuật lĩnh vực lách qua người Nga ảnh hưởng. Trong sảnh mọi người đã từ Lý Dục cùng Ô Lý Dị ạ triển hiện ra rung động vũ khí bên trong tỉnh táo lại, một lần nữa kéo bạn nhảy tay, kinh diễm hai người tú biến trở về náo nhiệt quần thể vũ hội. Lý Dục cùng Ô Lý Dị ạ một bên khiêu vũ, một bên chậm rãi tới gần đòn con vị trí vừa mới dâng lên đặc sắc vũ đạo hai người, trở thành trước mắt trên trận tuyệt đối tiêu điểm. Bọn hắn đi đến đâu, chỗ nào người liền văng tới kính nể. Hâm mộ, ghen ghét cùng loại nhiều mặt ánh mắt. Mọi người đều cực kỳ muốn biết đối này vũ khí tinh xảo nam nữ trẻ tuổi, đến tuột cùng là thần thánh phương nào. cứ việc cực kỳ nghĩ đến bắt chuyện, nhưng ở nhìn thấy hai người chuyên tâm khiêu vũ bộ dáng về sau, bọn hắn không thể không cố nén. Nhờ vào đây, Lý Dục cùng Ô Lì Dì ạ di động tương đương thuận lợi, không cần tốn nhiều sức xuyên qua biển người, xâm nhập múa vòng. Đòn con mặc dù béo dễ thấy, nhưng hắn đưa qua thấp thân hình đền bù cái này thiếu hụt. Thân cao thấp hơn nhiều trong chàng mọi người giá trị trung bình, bởi vậy vẹn vẹn thoáng chớp mắt công phu, hắn liền sẽ bao phủ trong đám người. Ô Lì Dì ạ thấy thế, làm sơ suy nghĩ, lập tức trầm giọng nói, mục sư, chúng ta từ hai đường bao bọc đi qua. Ta từ phòng khiêu vũ biên giới tới gần hắn, ngươi từ trong vũ trường tới gần hắn, cũng đừng để hắn chạy. Lý Dục sững sờ, hỏi ngược lại, không có ngươi theo ta cùng múa, ta như thế nào từ chính giữa sân khấu tới gần hắn? Đã thân ở trong vũ trường, vậy dĩ nhiên không thể nên ngang đi qua, nếu không sẽ tương đương dễ thấy, làm không tốt sẽ kinh động đón con. Ô Lý Dị ạ không chút nghĩ ngợi thuận miệng nói, vậy ngươi liền tùy tiện tìm mấy bạn nhảy thôi, một bên giả bộ như khiêu vũ, một bên chậm rãi tới gần đón con. Cái này đối ngươi mà nói, không khó lắm a. Nói xong, Ô Lý Dị ạ làm bộ bung ra Lý Dục cánh tay. Đương nhiên, nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, ngừng lại một chút, tiếp lấy lợi dụng hòa hoãn ngữ khí nói với Lý Dục. Vừa mới cảm ơn. Ừm. Cảm ơn ta cái gì? Ngươi là phát hiện ta cực kỳ nghĩ khiêu vũ, cho nên mới mời ta khiêu vũ a. Nàng câu này lời tuy là câu nghi vấn tiểu câu, nhưng là khẳng định câu ngữ khí. Lý Dục cười không nói, không khẳng định, không phủ nhận. Ô Lý Dị ạ âm thanh nhiễm lên nhảy cấm ngữ điệu, ta cực kỳ lâu không có nhảy vui vẻ như vậy, cảm ơn ngươi. Dứt lời, nàng nhẹ nhàng buông ra Lý Dục cánh tay, sau đó có chút nhấc lên múa váy báo, lẹ xẹt lấy trên chân giày cao gót, nhanh chóng lui đến phòng khiêu vũ vùng ben. Mắt thấy Lý Dục cùng Ô Lý Dị ạ tách ra, mọi người chung quanh nhất thời tinh thần tỉnh táo. Các nam nhân tựa như nghe được mùi máu tươi cá mập giống nhau, vội vàng cùng nhau tiến lên, hướng Ô Lý Dị ạ xuống lại mà đi. Mặc dù Ô Lý Dị ạ mang theo che chắn hơn phân nửa tấm khuôn mặt mặt nạ màu trắng, nhưng mặt nạ có thể ngăn cản không dừng chân nàng kia nóng bỏng tư thái, trắng non da thịt. Bất luận là cao ngất bộ ngực, vẫn là thon dài chặt chẽ bắp đùi lớn, đều đối hiện trường đông đảo nam tính sinh ra lớn lao lực hấp dẫn. Đương nhiên, những này mời Ô Lý Dị ạ khiêu vũ người rất nhanh liền thất vọng. Ô Lý Dị ạ không chút khách khí từng cái từ chối, mặt ngoài bày ra một bộ chỉ muốn lui đến bên sân nghỉ ngơi, đừng đến quấy rối ta cao lạnh bộ dáng, trên thực chất dọc theo phòng khiêu vũ biên giới chậm rãi di động, lặng lẽ đi hướng đón con vị trí. "Tốt, ta nên tìm ai tới làm ta mới bạn ngày đâu?" Lý Dục chuyển động ánh mắt, liếc nhìn toàn trường. Mặc dù không có pháp theo Ô Lý Dị ạ đánh đồng, nhưng lạc đàn Lý Dục đồng dạng có cực cao nhân khí. Lý Dục cái cực kỳ cao, 180 cm, dáng người thon dài, tinh khiết móc treo quần áo, mặc vào vừa người áo đuôi tôm về sau, hình thể càng hiện thẳng tắp như đây, nhận ở đây rất nhiều nữ tính hoan nghênh, chẳng qua là chuyện đương nhiên. Dưới mắt đã có không ít nữ tính hướng Lý Dục đưa đi làn thu thủy. Nữ tính chủ động mời nam tính khiêu vũ, sẽ bị coi là không đoan trang. Kết quả là, các nàng tất cả đều xấu hổ chờ đợi, mong mỏi Lý Dục hướng bản thân đi tới. Các nàng chờ đợi rất nhanh liền có kết quả rồi, Lý Dục phút chốc định trụ ánh mắt. Tại hắn ánh mắt phía trước, tại cách hắn chỗ không xa, một tóc đen mắt đen mỹ nữ ngay tại gặp một thanh niên dây dưa. "Bổn tiểu thư, ngài thật không suy nghĩ thêm một chút sao?" Sophia đối John bật cờ chán ghét, đã đạt tới tột đỉnh trình độ. Như nàng dự đoán như vậy, tại tận mắt chứng kiến đến kia đôi nam nữ tinh xảo vũ kỹ về sau, John bật cờ không lấy thêm bản thân vũ kỹ nói chuyện, nhưng vẫn dây dưa nàng, làm sao cũng không chịu từ bỏ. Đúng như nhờ cao su bình thường, vung đều không vung được. Vì thân cận mỹ nữ mà vắt óc tìm như kế người, nàng thấy cũng nhiều, nhưng giống John bật cờ dạng này bướng bỉnh, thật đúng là hiếm thấy. Nàng bất giác thầm nghĩ, người này hơn phân nửa là quen sống trong nhung lụa rồi, không quen thuộc người khác cự tuyệt hắn, cho nên mới nuôi ra loại này khó chịu, ác liệt tính cách. Mặc dù Sophia cực kỳ muốn tiếp tục từ chối đối phương mời, nhưng là nàng hiện tại hơi sợ. Nàng đã rõ ràng cảm nhận được đối phương ảo não cùng không kiên nhẫn, chắc hẳn dưới mặt nạ biểu tình đã tương đương đáng sợ. Có thể tham gia cái này vũ hội người, cơ bản đều có không thu tục tài lực, cũng không thấp địa vị xã hội. Nếu là tiếp tục không cho đối phương mặt mũi nói không chừng sẽ chọc cho bên trên khó giải quyết phiền phức. Là muốn tuân theo bản tâm, vẫn là ủy khúc cầu toàn. Đối với Sophia mà nói, loại vấn đề này liền cân nhắc giá trị đều không có. Nàng cũng không chán ghét khiêu vũ, nhưng là theo loại này chán ghét ra hỏa khiêu vũ, thôi được rồi a. Ngay tại nàng hít sâu một hơi, đè nén trong lòng e ngại, chuẩn bị lại lần nữa từ chối đối phương cái này thời điểm, mỹ lệ tiểu thư, ta có thể cùng ngươi nhảy một điệu múa sao? Một đạo xa lạ ôn hòa giọng nam, đông dưng từ phía sau nàng vang lên. Sophia kinh ngạc quay đầu phía sau nhìn, lập tức liền gặp được mang theo mặt nạ màu đen cao thân ảnh. Chính là vừa rồi bằng vào không thể bắt bẻ tinh xảo vũ kỹ, dẫn phát toàn trường hành động thanh niên. Lý Dục đột nhiên hiện thân, không vẹn vẹn dùng Sophia khẽ giật mình, đồng thời cũng làm cho John bật cờ sững sờ tại nguyên chỗ. Nàng đã có bạn này. Sophia còn chưa mở miệng đâu, John bật cờ ngược lại trước thay nàng trả lời. Lý Dục hoàn toàn không thấy John bật cờ, liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút, thẳng tắp mà nhìn xem Sophia. Đương Sophia ánh mắt quay tới về sau, Lý Dục hướng nàng chớp chớp mắt. Sophia trong nháy mắt rõ ràng dụng ý, trong mắt hiện lên bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Tốt. Nàng trong nháy mắt lộ ra tươi đẹp nụ cười rực rỡ cho, đem bản thân một con nhu để bỏ vào Lý Dục đại thủ bên trong. Bất quá ta không quá biết khiêu vũ, xin hãy tha lỗi. Không sao, ngươi chỉ cần đỡ lấy cánh tay của ta là được rồi. Thành công dắt mỹ nhân tay Lý Dục, dẫn Sophia quay về múa vòng. Vừa mới mong mỏi Lý Dục tới mời bản thân các nữ tử, nhao nhao toát ra vẻ mặt thất vọng. Đương nhiên, nhất cảm giác thất vọng, hoặc là nói là nhất cảm giác bi phẫn người, không thể nghi ngờ là John Parker. Bản thân vừa rồi hao hết tâm lực, liền một mép đều nhanh mài hỏng, cũng không có thể thu được Sophia ưu ái. Mà gia hỏa này chỉ dùng một câu công phu, liền thành công dắt tay Sophia. Mãnh liệt cảm giác bị thất bại, làm hắn thẹn quá hóa giận, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Dục cùng Sophia, hai mắt phun ra mãnh liệt bi phẫn, ghen ghét. Sophia lặng lẽ nghiêng đi đầu, vụ trộm quan sát sau lưng càng ngày càng xa John Parker. Cực kỳ đáng tiếc, trở ngại mặt nạ che chắn, nàng nhìn không thấy John Parker thần thái biến hóa. Nhưng là, nàng đại khái đoán được đối phương khắc xuống biểu tình, khẳng định theo ăn phân giống nhau. Trả thù khoái cảm, làm nàng bất giác cong lên khóe miệng, trực giác tâm tình thư sướng. "Tiên sinh, ta ơn ngài thay ta giải vây." Lý Dục bình tĩnh nói, "Không cần phải khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Ngài vị kia bạn gái đâu?" Sophia yêu cầu bạn gái, dĩ nhiên là chỉ Olivia. Nàng hơi mệt chút, cho nên tạm thời xuống dưới nghỉ ngơi. Lúc nói chuyện, hai người đã nắm chặt tay của nhau, đi theo du dương giai điệu di chuyển bước chân, dễ chịu tứ chi. Chương 117, dưới vây dấu thương. Mở giết. Chương 117, dưới vây dấu thương. Mở giết. Lý Dục cứ như vậy một bên dẫn Sophia nhảy múa, một bên không để lại dấu vết hướng múa vòng càng chỗ sâu di động, yên lặng tìm đòn con thân ảnh rõ ràng. Sophia vừa mới cũng không kiềm tốn, vũ khí của nàng sát thực muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Có đôi khi là đi đứng theo không vào tay cánh tay, có đôi khi là cánh tay theo không bên trên đi đứng. Tóm lại liền là tứ chi cực kỳ không cân đối, động tác mười phần cứng ngắc, thân eo mất thăng bằng, tựa như là tại ôm một khối gỗ khiêu vũ. Mặc dù như thế, nhưng đối với có được vũ khí sở trường LVA Lý Dục mà nói, trở lên đủ loại, hoàn toàn không thành vấn đề. Mới đầu, Sophia còn có chút khẩn trương. Có thể thời gian dần trôi qua, nàng phát hiện bản thân cái gì đều không cần làm, thậm chí không cần suy nghĩ, chỉ cần buông lỏng thể xác tinh thần liền tốt, đem bản thân thân thể giao cho Lý Dục tự sẽ dẫn lĩnh nàng nhẹ nhàng nhảy múa. Lý Dục mỗi một đạo ánh mắt, mỗi một động tác đều giống như ẩn chứa đặc thù ma lực, làm nàng không tự giác nhận dẫn dắt. Cần phải xoay tròn, cất bước. Nàng múa bước càng ngày càng bình ổn, tư thái của nàng càng ngày càng buông lỏng. Trên người nàng màu tím múa bay bay, dần dần giống khổng tước linh đuôi giống nhau giang ra, phiêu khởi, bay múa, dẫn tới quanh mình mọi người tán thưởng ánh mắt. Sophia suýt nữa hét lên kinh ngạc, nàng chưa từng nghĩ tới bản thân có thể nhảy như thế tốt. Đây là nàng đã lớn như vậy đến nay, lần đầu đang khiêu vũ bên trong đạt được hạnh phúc cùng khoái cảm. Sophia cúi đầu xuống, nhìn xem mình cùng Lý Dục chân, gò má ở giữa ý cười càng dày đặc mấy phần. Đột nhiên, Lý Dục âm thanh vang lên, "Tiểu thư, ta như không có đoán sai, ngươi là người Ý, đúng không?" Vì không để Sophia phát hiện hắn không quan tâm, Lý Dục chủ động mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Sophia gật gật đầu, không chút nghĩ ngợi hồi đáp, "Đúng vậy, ta gọi Sophia Bồn. Bồn, mười phần thường gặp Italy dòng họ." Sophia Bồn. Danh tự này nghe có chút quen tai đâu. Sophia nở nụ cười cười một tiếng, "Ta đoán ngươi là tại trên báo chí gặp qua tên của ta, ta là San Francisco Nhật báo Hải Bình phóng viên." Nghe thấy lời ấy, Lý Dục hơi chút hồi ức, liền lập tức toát ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. "Ta nhớ ra rồi, ta đúng là tại trên báo chí gặp qua tên của ngươi." Mặc dù dễ nẻo lệ không có đặt qua báo chí, nhưng Lý Dục không ít từ mạ PSCT đám láng giềng chỗ ấy thu được đủ loại báo chí. Theo hắn biết, Vịnh Biển Nhật báo chính là San Francisco lớn nhất ảnh hưởng lực báo chí một trong, bởi vì trọng điểm chế tạo xã hội tin tức, chủ trương vạch trần xã hội hắc ám, vì bình dân lên tiếng cho nên thâm thụ dân ủng hộ. Chú ý Lý Dục tại đọc qua Vịnh Biển Nhật báo lúc, luôn có thể phát hiện Sophia danh tự Sophia lời ít mà ý nhiều hướng Lý Dục giải thích bản thân là được mời đến vì tàu Bình Minh Đế quốc viết Twitter. Nói đến đây chỗ, nàng ngừng lại một cái, sau đó dùng phi thường lễ phép giọng điệu hướng Lý Dục trưng cầu nói, "Tiên sinh, vũ hội kết thúc về sau, ta có thể cho ngài làm cái phỏng vấn sao? Ngài vừa rồi vũ đạo thực sự quá xuất sắc, nếu không kỹ càng ghi lại ở văn chương của ta trong, vậy liền thực sự thật là đáng tiếc." Lý Dục mỉm cười, "Tiểu thư, phi thường thật có lỗi, ta chờ một chút liền muốn rời đi." Sophia nháy mấy lần đôi mắt đẹp, "Rời đi? Ngươi muốn về phòng nghỉ ngơi sao? Vậy chúng ta có thể ước buổi sáng ngày mai sao?" Lý Dục lại cười cười, không có trả lời. Lúc này, quen thuộc hình cầu thân ảnh nặng lại ánh vào Lý Dục tầm mắt. Chỉ thấy Don Con đang cùng nào đó nữ tử hợp múa, nhẹ quên cả trời đất. Mặc dù hắn cực kỳ béo, nhưng hắn liền giống như An Lộc Sơn, có được theo hắn hình thể không chút nào xứng đôi tinh xảo vũ kỹ. Mắt thấy Don Con lại muốn đâm vào trong đám người, Lý Dục lúc này cúi đầu xuống, gần sát Sophia bên hai, nói khẽ, "Xí nọ gì nạ, nắm chặt ta." Không chờ Sophia đáp lại, hắn liền dùng hơi có vẻ cường ngạnh động tác đem Sophia thân thể ôm càng gấp một chút, dùng càng thêm kịch liệt, càng nhanh thiết tấu múa bước, chậm chậm tới gần Don Con. Màu tím váy dài tùy theo bay lên, ở giữa không trung vẽ ra cái này đến cái khác đẹp mắt vòng tròn. Sophia giơ lên kinh ngạc ánh mắt. "Tiên sinh, ngươi sẽ giảng tiểu ý?" "Xí nọ gì nạ tiếng ý bên trong tiểu thư, sẽ chỉ thường dùng vài câu mà thôi. Đây chính là nhìn qua hơn 3000 bộ phim, vô số thư tịch nguyên nhà văn viết tiểu thuyết mạng hàm kim lượng. Thưởng thức nhiều như vậy truyền hình điện ảnh tác phẩm văn học, không nhất định sẽ có được cỡ nào cao học vấn, nhưng nhất định có thể học được các loại kỳ quái tri thức, đồng thời nắm giữ nhiều môn ngôn ngữ thường dùng từ ngữ." Lúc này, Lý Dục khẽ mắt liếc qua thoáng nhìn quen thuộc thân ảnh, Cố Lý Dị ạ đứng tại cách đó không xa phòng khiêu vũ bên dưới, hướng hắn nháy mắt ra dấu. "Chuẩn bị hành động đi." Nàng dùng ánh mắt nói như vậy nói. Đúng vào thời khắc này, Sophia phút chốc kêu đau một tiếng. Lý Dục ngừng lại, hỏi buồn tiểu thư, "Ngươi thế nào?" "Ta tựa hồ chật chân." Sophia cười khổ cúi đầu nhìn mình chân phải. "Không có ý tứ, ta còn không có mặc quen giày cao gót. Ta dịu ngươi trình diện bên cạnh nghỉ ngơi đi." "Không cần, ta còn có thể đi, chính ta đi nghỉ ngơi liền tốt." Lý Dục bất động thanh sắc dùng khỏe mắt liếc qua tựa hồ lại nhanh cách xa đón con. "Vậy được đi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Sophia khỏe miệng tươi cười, gò má ở giữa nhuộm đầy vui mừng tân sắc, "Tiên sinh, cảm ơn ngươi, mặc dù thời gian cực kỳ ngắn ngủi, nhưng ta nhảy cực kỳ cao hứng. Đây là vinh hạnh của ta. Bị cười về sau, Lý Dục không mang nửa điểm chần chờ quay người rời đi. Hắn chân trước vừa đi, chân sau Sophia vốn nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu phi thường, mà vội vàng hỏi chờ một chút, ta còn không có hỏi tên của ngài. Thanh âm của nàng hỗn tạp tại du dương giai điệu bên trong, phân tán trong không khí. Vừa phân biệt không lâu hai người, lại lần nữa hợp thể. Lý Dục cùng Olivia một lần nữa nắm lên tay của nhau, vạch lên đường vòng cùng tới gần bọn con. Olivia đầu tiên là nghiêng đi đầu, thật sâu nhìn chính hướng bên sân di động Sophia một chút, sau đó thu hồi ánh mắt, ngược lại hướng trước mặt Lý Dục ném đi ý vị thâm trường sóng mắt. Mục sư, mặc dù ta vừa mới xác thực có gọi ngươi tùy tiện tìm mới bạn nhảy, nhưng ngươi mới tìm cái kia bạn nhảy không khỏi quá đẹp à? Lực chú ý toàn ở đòn con trên thân Lý Dục, thuận miệng nói, ừm, đúng vậy à, nàng xác thực cực kỳ xinh đẹp. Ô Lý Dị ạ kéo ra khỏe miệng tại híp mắt nhìn chăm chú Lý Dục một lát sau, nàng im lặng thở dài, sau đó không cần phải nhiều lời nữa, tập trung tinh thần ở trước mắt mục tiêu. Rất nhanh, bọn hắn cùng đòn con khoảng cách còn sót lại giải rác vài bước. Lý Dục nói nhỏ, đánh chết rơi hắn về sau, chúng ta đi bên phải cửa ra ngoài. Ô Lý Dị ạ nhẹ nhàng gật đầu, ừm, rõ ràng. Đòn con cũng không cảm thấy được tử thần liêm đao đã nhanh vung đến trên đầu của hắn, hắn còn tại vòng ngã khiêu vũ. Ngay tại Lý Dục cùng Olivia sắp tiến vào nhất tốt xạ kích khoảng cách cái này thời điểm, đông. Phòng khiêu vũ đại môn bị đống nhiên đá văng. Ngay sau đó, khó mà tính toán người da đen nối đuôi nhau mà vào. Ầm, 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 ầm. Bọn hắn giơ súng trong tay, loạn đánh một mạch, trên trần nhà đánh ra từng cái lỗ nhỏ thoáng chốc, toàn trường đều kinh. Âm nhạc đột nhiên ngừng, tiếng kêu sợ hãi liên tiếp. An bình tường hòa không khí tại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, khủng hoảng cùng mờ mịt trong nháy mắt chi phối toàn trường. Tự do America, bắn nhau mỗi một ngày đánh giá, quả thật không giả. Cho dù là địa vị xã hội khá cao quyền uy, khi nghe thấy tiếng súng nháy mắt sau đó, cũng sẽ phản xạ có điều kiện nút trên mặt đất. Cầm đầu người da đen nên ngang dậm chân tiến lên, cao giọng hô, các ngươi bọn này đáng chết kẻ có tiền. Đều cho láo tử nghe cho kỹ. Từ giờ trở đi, chiếc thuyền này về chúng ta thi bằng tất cả. Không muốn chết, liền ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, lại đem các ngươi trên thân thứ đáng giá đều móc ra. Xảy ra bất ngờ dị biến, làm cho hiện trường mọi người hết thảy đổi sắc mặt, từng cái đều hiện lộ sợ hãi thân sắc. Vừa mới lui đến bên sân nghỉ ngơi Sophia cũng theo những người khác giống nhau, khi nghe thấy tiếng súng trong nháy mắt liền cực nhanh nằm sát xuống đất. Thân là phân chiến tại tuyến đầu tiên phong biên, nàng tự nhiên nghe nói qua thì bang cũng biết thi bang hiện hách hung danh. Cực nhanh hồi ức một lần thi bang từng làm qua đủ loại chuyện ác về sau, nàng kia màu lúa mì khuôn mặt lập tức nhiễm lên một vòng tái nhợt. Mặc dù không thể tin được, nhưng bày ở trước mắt nàng sự thật đã cực kỳ rõ ràng sáng tỏ, thi bang tiềm nhập chiếc thuyền này, cũng ép buộc chiếc thuyền này. Cái gì xa hoa sang trọng tàu thủy chuyến a? Vì sao lại để bọn giặc lên thuyền? Công ty vợ là tỷ đủ cực lực thổi phồng chiếc này cái gọi là xa hoa sang trọng tàu thủy chuyến, kết quả lại ngay cả cơ bản nhất bảo an đều không làm được bị. Sophia một bên đoán thầm, một bên khổ sở suy nghĩ lấy thoát đi nơi đầy phương pháp. Sau đó, nàng bi ai phát hiện, bản thân tựa hồ cũng không có khả năng thoát ly dưới mắt khốn cảnh phương pháp. Thuyền bị bắt cóc. Đây đối với ở đây mỗi một vị tân khách mà nói, đều là tựa như sấm sét giữa trời quang bình thường xung kích. Tại kinh lịch ngắn ngủi bừng tỉnh thần hậu, bị dọa khóc tiếng nước nở lập tức truyền ra. Đồng nhiên, nào đó người da đen hét lớn một tiếng, đưa tới hiện trường chú ý của mọi người. Này, bên kia hai người kia, không nghe thấy chúng ta lời nói sao? Ta bảo ngươi nhóm ngồi xuống. Sophia bọn người theo tiếng kêu nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy phi thường hình ảnh không thể tưởng tượng. Lý Dục cùng Ô Lý Dị ạ không hề giống những người khác như thế, khi nghe thấy tiếng súng trong nháy mắt liền nằm xuống ẩn nấp. Bọn hắn như cũ đang kêu vũ, cho dù không có nhạc khúc nhạc đệm, bọn hắn cũng như cũ tại nhẹ nhàng nhảy múa. Loại trừ bọn phỉ đồ bên ngoài, hiện trường tất cả mọi người nằm rạp trên mặt đất, cũng chỉ có hai người bọn hắn còn đứng, hơn nữa còn đang kêu vũ. Được không dễ thấy, được không rung động. Như bức họa này mặt đừng nói là Sophia đám người, thậm chí bọn phỉ đồ cũng chứng ở Lý Dục cùng Ô Lý Dị ạ không nhìn người chung quanh ánh mắt, càng không nhìn bọn phỉ đồ cảnh cáo, vẫn nhảy, nghiêm túc nhảy, màu trắng múa váy bắt đầu lên xuống. Mục sư, chúng ta vận khí có hay không quá kém rồi? Ta đã quen thuộc. Nói đen, Lý Dục thật dài dùng thở ra một hơi. Đây là lần thứ mấy rồi? Rõ ràng vô ý kiếm chuyện, lại không hiểu thấu bị cuốn tiến vào phiền toái cực lớn bên trong. Không tại hôm qua, không vào ngày mai, hết lần này tới lần khác ngay tại hắn muốn lẻn vào chiếc này tàu thủy chuyến hôm nay, một chi hỏa lực hung mãnh bọn giặc chạy tới cướp thuyền. Đối với loại này rõ ràng tỷ lệ cực thấp, nhưng vừa bạn liền phát sinh ở trên thân kỳ quặc quái gở, Lý Dục chỉ cảm thấy không hiểu quen thuộc. Phút. Ta bảo ngươi nhóm dừng lại. Không nghe thấy sao? Nào đó đạo tặc không nhịn giơ lên trong tay máy đánh chữa Chicago họng súng đen ngòm trực chỉ Lý Dục cùng Olivia. Ngay sau đó, còn lại đạo tặc cũng giơ lên trong tay bọn họ thường, từ khác nhau phương hướng nhắm chuẩn hai người. Hiện trường mọi người thấy thế, tiếng kinh hô lại lên. Không ít người vội vàng ôm chặt đầu, đem thân thể co lại thành một đoàn, sợ bị tiếp xuống đạn lạc liên lụy. Ngay tại Sophia hiện lộ lo lắng thần sắc một tích tắc này ở giữa, ngay tại bọn phỉ đồ sắc bóp có súng một tích tắc này ở giữa, ngay tại Lý áo hai người còn đang khiêu vũ một tích tắc này ở giữa, Olivia bỗng nhiên đá ra đùi phải. Bọc lấy tất lụa trắng đôi chân dài giống một thanh chiến phủ, ở giữa không trung bạch ra một đạo cao cao, duyên dáng đường vòng cung. Hiện trường mọi người không có nhìn thấy dưới váy mỹ diệu phong quang, nhưng thật ra nhìn thấy một thanh cột vào bên chân một thanh vợ rào đỉnh M1.922 súng ngắn. Ô Lý Dị ạ thủ cước tại này một sát na đạt thành hoàn mỹ phối hợp, tại nâng cao chân trong nháy mắt, tay phải của nàng nhanh chóng rút ra bên chân súng ngắn. Ầm, ầm, ầm. giây phút ở giữa, cấp tốc đánh ra 3 viên đạn, cướp đi 3 danh phỉ đồ tính mệnh. Ô Lý Dĩ A một bên tiếp tục sạc kích, một bên thu hồi đùi phải, tiếp theo đem chân trái cao cao đá ra. Liên theo đùi phải của nàng giống nhau, chân trái của nàng bên chân cũng cột một thanh bợ rào đỉnh M1.922 súng ngắn. Ô Lý Dĩ A cũng không có rút ra này đem khẩu súng, rút ra này đem khẩu súng người, là Lý Dục. Lý Dục dùng đưa ra tay phải rút ra Ô Lý Dĩ A trên chân trái này đem khẩu súng, tiếp theo gia nhập vào bắn nhau bên trong. Lý Dục mặc màu đen áo đuôi tôm thực sự quá thiết thân không có bất kỳ cái gì dấu thương không gian. Kết quả là, bọn hắn đem vũ khí giấu ở Ô Lý Dĩ A dưới váy, lỏng đồng đồng mua váy, chính thích hợp dùng tại dấu thương. Theo Lý Dục tham chiến, tình hình chiến đấu tại trong khoảnh khắc biến thành thiên về một bên trạng thái. Lý Dục bị Ô Lý Dĩ A thân eo, mà Ô Lý Dĩ A thì lại lấy Lý Dục cánh tay làm chèo chống, hai người một bên dẫm lên như nhảy múa ưu nhã bước chân, nhanh chóng chuẩn bị, một bên giơ súng, sạc kích. Giờ khắc này, Lý Dục đột nhiên phát hiện, bản thân tựa hồ có thể đem vũ công sở trường LVA vận dụng trong chiến đấu. Chương 118, ôm gái trong lòng mà đánh. Hai khẩu súng phá tan trận địa địch. Chương 118, ôm gái trong lòng mà đánh. Hai khẩu súng phá tan trận địa địch. Nhanh tiết tấu chính là bắn nhau một đặc sắc lớn. Chỉ cần mấy giây thời gian, liền có thể thanh không súng ngắn hụt đạn, tiếp theo thanh không trước mắt toàn bộ địch nhân. Thì bang các thành viên mặc dù có tương đương phong phú phạm tội kinh nghiệm, nhưng hiển nhiên không có sung túc kinh nghiệm chiến đấu. Đối mặt Lý Dục cùng Ô Lý Dĩ A đông nhiên tấn công mạnh, bọn hắn ngẩn ngơ một cái chớp mắt về sau, mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, đội vàng trốn vào cột đá, bàn cùng loại công sự che chắn hậu phương. Vẹn vẹn này một lát sau, bọn hắn đã có 8 danh trong đồng bạn đạn ngã xuống đất, tất cả đều là một thương mất mạng. Phút, mau tránh bắt đầu. Hai tên kia thương pháp cực kỳ chuẩn, đừng chỉ trốn tránh, nhanh đánh trả, đem bọn hắn đánh thành cái sàng. May mắn tránh thoát Lý Dục cùng Ô Lý Dĩ A đợt công kích thứ nhất toàn bộ địch nhân, hoàng thủ hoàng cước giơ súng đánh trả. Súng ngắn, súng trường, xoạt gùn, súng tiểu liên, nhiều loại súng ống cùng nhau phun ra ánh sáng lóa mắt diễm. Trong chốc lát, nam nhân kinh hô, nữ nhân thét lên, vang lên liên miên. Hiện trường khách quý nhóm cũng không nói hoài tới người có tiền gì căng thẳng, vội vàng đem thân thể chăm chú dán tại trên mặt đất, thừa dịp song phương giao chiến chống không khoảng trống, lộn nhào thoát đi phòng tiêu vũ. Toàn bộ địch nhân bắn ra đạn, chỉ đánh chúng không có một hai sàn nhà, liền hai người một mảnh góc áo đều không có lao tới. Muốn đem muối nhảy tốt, nhất định phải có ưu dị thân thể tính cân đối. Đơn giản đến nói, liền là linh hoạt lại hiệu suất cao khống chế bản thân tứ chi. Tại kỹ năng tiêu vũ sở trường LVA ra chỉ dưới, Lý Dục trực giác tứ chi phá lệ nhẹ nhàng, rất nhiều trước kia cực kỳ khó làm đến động tác, hiện tại cũng có thể làm được dễ dàng. Tùy tâm sở dục dễ chịu thủ cước, tư thái tuấn giật giết địch. Bởi vì đem vũ đạo kỹ xảo hòa tan vào chiến đấu bên trong, cho nên hắn khắc xuống giơ súng, nổ súng động tác, mang theo mãnh liệt vũ đạo mỹ cảm. Chợt nhìn đi, không giống như là tại chiến đấu, càng giống như là đang nhảy một chi dùng bắn nhau làm chủ đề hoàn toàn mới vũ đạo. Cứ như vậy, Lý Dục cùng Ô Lý Dĩ ạ dùng không cầm súng cái tay kia, tương hô nắm chặt, Lý Dục là tay trái, Ô Lý Dĩ ạ là tay phải một bên tiếp tục dâng lên tinh xảo địa bản, một bên súng giết toàn bộ địch nhân. Bọn hắn khi thì giao thoa thân vị, khi thì nhanh chóng đi nhanh, khi thì tương hô yểm hộ. Màu đen áo đuôi tôm hai đầu đuôi én cùng màu trắng múa váy lướt nhẹ vào áo, ở giữa không trung lặp đi lặp lại vung dậy. Rất nhanh, Ô Lý Dĩ ạ đánh hụt trong lòng bàn tay đạn súng ngắn. Phần phật, nàng lại lần nữa đá đuổi phải, váy cao cao phiêu khởi, mượt mà chặt chẽ đôi chân dài nặng lại ánh vào mọi người tầm mắt. Nhìn chăm chú nhìn lại, liền gặp nàng hai đầu chân dài không mẹn mẹn buộc có hai thanh súng ngắn, còn cắt chói lại hai cái hộp đạn. Ô Lý Dĩ ạ bắp đùi lớn cực kỳ sung mãn, cũng liền là tụt xương chân vây muốn so đồng thể nặng nữ tính nhiều hơn mấy cái số lượng, cho nên có thể cột lên càng nhiều vũ khí. Tại đá chân trong nháy mắt, nàng nhanh chóng thối lui trong lòng bàn tay thương băng đạn giống, sau đó trực tiếp đem trong lòng bàn tay thương dùng sức vung, vững vàng đem trên đùi mới hộp đạn cắm vào trong súng. Chỉ chốc lát sau, Lý Dục súng ngắn cũng giống. Trang cảnh lại xuất hiện, lần này, Ô Lý Dĩ ạ đá là chân trái, lộ ra cột vào chân trái hộp đạn. Tại bay chưa từng bay xuống này một nháy mắt, Lý Dục dùng tay trái đỡ lấy Ô Lý Dĩ ạ tinh tế vòng eo, cầm súng tay phải hướng tiếp theo dò xét, răng rác, một tiếng, Lý Dục tay phải cùng trong lòng bàn tay súng ngắn sát qua Ô Lý Dĩ ạ trái bắp đùi lớn, mới hộp đạn nhét vào hoàn tất. Thậm chí lắp đạn động tác cũng theo vũ đạo giống nhau mỹ quan, lệnh người cảnh đẹp ý vui. Phút. Vì cái gì đánh không trúng bọn hắn? Đem súng tiểu liên tất cả tập hợp cùng một chỗ, tập trung hỏa lực, không muốn các đánh cát. Đối diện ngược lại cũng không đần. Tại phát hiện mình chưa dứt nhập xuống gió về sau, bọn hắn lập tức thay đổi chiến pháp, đổi chỗ đứng, cầm súng tự động người tập hợp cùng một chỗ, dùng sau cùng 5 rất súng tiểu liên đạt được tập trung. Đề cao bình luận chạy ngang mật độ, dùng Lý Dục cùng Ô Lý Dĩ ạ muốn tránh cũng không được, đây chính là chủ ý của bọn hắn. Ngay tại như mưa to bình luận chạy ngang sắc bao trùm mà đến phía trước một khắc, Lý Dục mí mắt hơi trầm xuống, ngựa khí bình tĩnh đối Ô Lý Dĩ ạ nói khẽ, "Ô Lý Dĩ ạ, ôm chặt ta lời còn chưa dứt." Lý Dục liền đem tay trái hướng tiếp theo dò xét, đem Ô Lý Dĩ ạ hai đầu chân dài đều thống nhất tiến vào cánh tay trái cong trong, sau đó bằng vào cường hãn lực cánh tay, đưa nàng bế lên. Ô Lý Dĩ ạ thể trọng so Lý Dục trong dự đoán còn nặng hơn một chút, có thể rõ ràng cảm nhận được qua người cơ bắp lượng. Đồng dạng vượt qua dự đoán, còn có nàng cặp kia cấp cao tất lụa trắng tơ lụa trình độ. Lý Dục vừa mới suýt nữa không có ôm lấy hai chân của nàng, bàn tay kém một chút tựa như lau dầu bôi chân giống nhau từ hai chân của nàng bên trên trượt ra. Ngay tại hắn ôm lấy Ô Lý Dĩ ạ sau một khắc, đối diện năm rất súng tiểu liên cùng nhau phun ra ánh sáng lóa mắt diễm. Vũ lệ MLVB, phát động. Lý Dục cứ như vậy ôm Ô Lý Dĩ ạ, tại mưa bom báo đạn bên trong ghé qua, đem mỗi một viên đạn vùng đến sau lưng, cước bộ của hắn vẫn duy trì khiêu vũ yêu nhã. Lý Dục đột nhiên ôm ôm, mặc dù dùng ô lì gì a ngây người trước mắt, nhưng nàng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, lập tức dùng cánh tay phải vòng lấy Lý Dục cái cổ, dùng bản thân thân thể theo vật trang sức giống như vững vàng treo ở Lý Dục trong ngực, như đây, hai người bọn hắn dán chặt lấy, phảng phất như thân mật nhất tình lữ. Lý Dục một bên né tránh bình luận chạy ngang, một bên giơ súng lên. Cùng một thời gian, ôm ngược dừng chân hắn ô lì gì a cũng giơ lên trong lòng bàn tay súng ngắn. Bọn hắn xem nắng sớm như bóng dâm của cái chết, bởi vì bọn hắn nhận biết bóng dâm của cái chết kinh hãi. Lý Dục nhẹ giọng ngâm tụng thánh kinh. Bọn hắn nhẹ như lục bình, nước chảy bèo trôi, bọn hắn trên mặt đất đoạt được sản nghiệp bị người rửa, bọn hắn không lại đi nho vào đường. Ô Lý Dị A mỉm cười bổ sung câu tiếp theo. Màu đen đuôi én cùng màu trắng váy, lại lần nữa phiêu diêu. Hai người phối hợp lẫn nhau, đánh chết tất cả xâm nhập bọn hắn tầm nhìn địch nhân. Trong chớp mắt, súng tự động âm thanh đều ngừng lại, thay vào đó là thi thể ngã xuống đất trầm đục. Mặc dù đối diện chiếm hữu rõ rệt nhân số ưu thế, nhưng ở tính áp đảo chất lượng chênh lệch trước mặt, bọn hắn đối kháng là như vậy bất lực. Thi bang các thành viên một cái tiếp một cái ngã xuống đất, dù cho đem hơn nửa người giấu vào công sự che chắn bên trong, cũng khó trốn hai người tinh chuẩn xạ kích. Một thân số rất nhanh liền từ hai mươi mấy người trượt đến vị trí. Đương nhiên, Ô Lý Dị ạ khẽ mắt liếc qua Đông Dương thoáng nhìn một đạo quen thuộc thân ảnh, một đạo béo thành cầu thân ảnh, giống dòi bọ giống nhau trên mặt đất ngọ ngoại, chật vật, cẩn thận từng ly từng tí trốn vào cách đó không xa cột đá hậu phương. Ô Lý Dị ạ nhíu mày xuống, trên mặt hiện ra phảng phất nghĩ đến cái gì ý kiến hay cười xấu xa. Mục sư, ta nhìn thấy đoàn con. Đây là một cái cơ hội tốt đâu. Lý Dục lập tức nghe ra Ô Lý Dị ạ lời ngầm. Dưới mắt có bọn giặc cướp thuyền, kia vừa vặn có thể đem đòn con đột tử đẩy lên thi bang trên đầu. Lý Dục lúc này hỏi, Ô Lý Dị ạ, có thể giao cho ngươi sao? Cứ việc giao cho ta a. Chỉ dựa vào dăm ba câu liền hoàn thành quyết đoán hai người, vô cùng có ăn ý cấp tốc tách ra. Lý Dục phía bên trái, ứng phó tàn quân, Ô Lý Dị ạ phía bên phải, mũi chân điểm, giống giống ngăn chứa giống nhau liên tục nhảy bọn, vững vàng rơi vào cây kia cột đá hậu phương, rơi vào đòn con bên cạnh. Chào buổi tối, đòn con. Xảy ra bất ngờ bất an, dùng đòn con dưới mặt nạ biểu tình đột biến. Này, cái này âm thanh. Ngươi là tay hai súng Ô Lý Dị ạ. Bình bộ tỷ tỷ, tu nữ, mời ngươi ăn chút thánh qua đạn Ô Lý Dị ạ vừa nói vừa giơ lên trong lòng bàn tay súng lục bờ giáp đỉnh, họng súng đen ngòm dán lên đòn con chắn. Chờ đã, chờ chút. Ô Lý Dị ạ, ta. Ầm. 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 Ô Lý Dị ạ liền một câu nói nhảm đều chẳng muốn nhiều giảng, không chút do dự liên khấu ba lần có súng. Đệ nhất phát đạn đánh xuyên qua đòn con đầu, phát thứ hai đạn đập nát mặt của hắn, thứ ba phát đạn đánh xuyên qua nó trái tim, chết đến mức không thể chết thêm. Tại buông xuống bay ra khói lửa họng súng về sau, nàng một mặt lạnh lùng chậm rãi nói, "Bộc kệ hổ tỷ ít nị hẻm mịt bị bạn của dân. Thật có lỗi, nước Nga nữ nhân không có đồng tình tâm." Tại Ô Lý Dị ạ xử lý đòn con cùng một thời gian, Lý Dục đối tàn quân tiêu diệt toàn bộ đã gần hồi cuối. Ngoi đầu lên liền giết, lộ mặt liền chết. Thế như trẻ che công sát, triệt để tan rã đối diện ý chí chiến đấu. Mấy phút phía trước còn khí diễm phách lối bọn vị đồ, khắc xuống chỉ còn giải rác bốn người. Này bốn người nắm chặt vũ khí trong tay, vũ khí trong tay là trước mắt duy nhất có thể mang cho bọn hắn cảm giác an toàn sự vật, đem trọn phó thân thể rút vào công sự che chắn hậu phương, thân thể quận mình thành một đoàn, run lẩy bẩy, không dám đem bất luận cái gì thân thể bộ vị tìm được bên ngoài đi. Bọn hắn vừa mới tận mắt nhìn thấy bên cạnh các đồng bạn đều là làm sao mất mạng. Rõ ràng chỉ là hơi chút thăm dò mà thôi, chỉ có chỉ là lộ ra một chút xíu tứ chi mà thôi. Kia chuẩn đến quá mức đạn liền bay tới. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Lý Dục tiếng bước chân yếu ớt truyền đến, từ xa mà đến gần. Nghe càng ngày càng gần tiếng chân, bọn hắn bốn cái biểu tình đã bị mãnh liệt sợ hãi chỗ chi phối, trên mặt nhuộm đầy tuyệt vọng thân sắc, đi đứng không chỗ ở run lên. Đúng lúc này, bọn hắn thình lình phát hiện tại cách bọn họ chỗ không xa, có một nam một nữ chính quỳ xuống đất bò, từng chút hướng đại môn dựa sát vào nói đến đúng lúc, hai người này chính là còn chưa tới được đến chạy đi Sophia cùng John Parker. Cực kỳ bất hạnh, đương thi bang xông vào phòng khiêu vũ lúc, Sophia vừa lúc ở vào cách đại môn chỗ rất xa. Nàng thật vất vả mới di động đến khoảng cách đại môn chỉ cách một chút địa phương, kết quả giờ phút này lại bị vừa lúc trốn ở phụ cận bọn phỉ đồ phát hiện, John Parker cũng là như đây. Nhìn xem trong tầm tay Sophia cùng John Parker, bốn danh tàn quân trao đổi một đợt ánh mắt về sau, hết thảy toát ra ngoan lệ ánh mắt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bọn hắn không hẹn mà cùng một chỗ xông ra công sự che chắn, hướng Sophia cùng John Parker phóng đi. Ầm. Ầm. Trận địa sẵn sàng đón quân địch Lý Dục cấp tốc nổ súng, nhưng chỉ tới kịp xử lý bên trong đó hai người. Hai người khác thuận lợi đuổi giết đến Sophia cùng John Parker bên cạnh, dùng thương chống đỡ lấy bọn hắn đầu, lập tức hung tợn hướng Lý Dục quát, không cho phép di chuyển. Chúng ta có con tin. Không nghĩ bọn hắn chết, liền đem thương của các ngươi ném qua đến. Lý Dục thấy thế, trên mặt một điểm phản ứng đều không có, cũng không để ý tới đối diện yêu cầu, chỉ yên lặng đem trong lòng bàn tay súng lục bờ rào đỉnh cắm vào đai lưng trong khe hở. Chương 119, thuần sát. Khoái thương thủ LBC phát động. Ngày bạn cầu đặt mua, chương 119, thuần sát. Khoái thương thủ LBC phát động. Ngày bạn cầu đặt mua, thảm tao phỉ đồ cùng hung cực ác tiếp cầm. Đây không thể nghi ngờ là chuyện cực kỳ kinh khủng. Sophia không thẹn là phân chiến tại tuyến đầu, không ít mạo hiểm phóng viên. Cho dù kinh hồn tăng đảm, nàng cũng không khóc hô. So sánh với nhau, đồng dạng gặp bắt cóc John Parker, liền phi thường xấu xí. Không không, đừng có giết ta. Ta cha là Tony Parker. Các ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta đều cho. Thân thể của hắn mềm đến giống mì sợi, toàn thân run lên đến kịch liệt, không ngừng xin khoan dung. Sophia thấy thế, khó nén trên mặt xem thường thần sắc. Thật sự là một cái đồ bỏ đi. Trước mắt John Parker, cùng vừa mới chạy trối chết một đám tân khách, khiến nàng đối với quyền quý chán ghét lại thêm sâu mấy phần. Nàng vừa mới tận mắt nhìn thấy, rất nhiều người vì càng mau trốn cách nơi này, lại không tiếc đem người chúng quanh đẩy ngã trên mặt đất. Những này gia hỏa tuy có lấy ra thế hiển hách, bình thường thời điểm nhìn đều là một bộ xã hội tinh anh bộ dáng, nhưng ở đối mặt tử vong uy hiếp lúc, bọn hắn thường thường biểu hiện được so với người bình thường còn muốn không thể chịu. Chờ ta trở lại San Francisco, nhất định phải đem các ngươi những này xã hội tinh anh xấu hình dáng đều trèo lên tại trên báo chí. Mặc dù lạnh buốt họng súng vẫn chống đỡ tại đầu của nàng bên trên, nhưng nàng đã nghĩ kỹ tiếp theo kỳ báo chí nội dung. Nay một hồi, ô lý gì ạ cách cạch lẹn xẹt lấy giày cao gót, trở lại lý dục bên cạnh. Nhìn xem bị bắt cóc sổ phỉ ạ cùng John Parker, ô lý gì ạ tựa như là nhìn thấy cái gì buồn cười cảnh tượng, dùng cái mũi hừ hừ cười nhạo hai tiếng. Các ngươi có phải hay không ngốc à, chúng ta cùng bọn hắn lại không quen, các ngươi bắt cóc bọn hắn có gì hữu dụng đâu. Các ngươi nếu là lấy cho chúng ta là cái gì chính nghĩa sứ giả vậy các ngươi thật sự là đoán sai. Không ngại phiền thoái, các ngươi liền cứ nói thương đi, chúng ta là không hề để tâm. Ô lý gì ạ lời nói này, dùng đối diện hai người ngơ ngẩn. Vậy cấp loạn đầu ý bọn hắn, cho đến giờ phút này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Bọn hắn chỉ lo bắt con tin, hoàn toàn không để ý đến trộm tới con tin, là không có thể uy hiếp đến lý dục cùng ô lý gì ạ. Ở phía đối diện lực chú ý bị ô lý gì ạ dẫn đi này một máy mắt, ẩm, ẩm. Lý dục dùng không thể tưởng tượng nổi thần tốc, không đến không. 7 giây thời gian, rút ra vừa mới thu đến bên hông súng lục bờ dạp đỉnh, liền mở hai thương, đánh nổ đối diện hai người đầu. Bởi vì nổ súng tốc độ quá nhanh, này hai đạo tiếng súng cơ hồ kết hợp một tiếng. Đối diện hai người liền phản ứng đều không có kịp phản ứng, thậm chí cũng không biết chuyện gì phát sinh, liền trợn tròn đôi mắt, đầu phun máu tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Khoái thương thủ LBC phát động. Căn cứ hệ thống kỹ năng giới thiệu, nhất định phải muốn tại hợp tư thế giới mới có thể tại không. 7 giây bên trong rút súng lục ra. Như thế nào hợp tư thế? Đơn giản đến nói, liền là đem khẩu súng đeo treo ở tay có thể cấp tốc đụng phải địa phương. Thì như quanh thắt lưng. Đinh. Thời gian chiến tranh ngâm sướng thánh kinh, đánh chết đại lượng đạo tặc, cứu vớt đại lượng vô tội nhân sĩ. Thành công đóng vai thánh kỵ sĩ tiến độ 8085 đinh. Chấn chỉnh chính khí, tiêu trừ tà khí, vì vô số người nghĩa khí báo thủ. Thành công đóng vai thiện nhân nghĩa sĩ tiến độ 8016 phía trước một giây đồng hồ, bản thân vẫn là nguy cơ sớm tối con tin. Nay một giây đồng hồ, bản thân liền an toàn, quanh người bọn phỉ đồ đều bị đánh chết. Quá nhanh chóng, tràn ngập hí kịch tính tình thế biến hóa, cho nên sổ phỉ ạ đầu trực tiếp đứng máy. Sống sót sau hai nạn nàng, ngồi liệt trên mặt đất, biểu tình mờ mịt, não hải trống rỗng. Lúc này, đi cùng với dần dần đến gần tiếng chân, Sophia nghe thấy được quen thuộc giọng nam. Sinogina, mau lui xuống đi, đã không sao. Ý thức theo bên trên hiện thực Sophia, vô ý thức hướng lên nhìn quanh. Lý Dục cùng nàng thắt thân mà qua, đứng tại nàng nghiêng hậu phương, tại đưa nàng hộ đến sau lưng đồng thời, cảnh giới lây bốn phía, dùng phòng có cá lọt lưới. Từ Sophia khắc xuống ngưỡng mộ thị giác nhìn lại, có thể trông thấy Lý Dục mặt bên, có thể trông thấy một bộ tinh mỹ kết cấu một từ Lý Dục tự nhiên rủ xuống cầm súng tay phải, đến vai phải của hắn, lại đến đầu của hắn, lại đến đỉnh đầu đèn treo, vừa lúc hình thành không thể bắt bẻ thấu thị giác. Sophia ngẩn ngơ. Ngay sau đó, liền theo phản xạ có điều kiện, nàng lập tức giơ lên đeo trên cổ bỏ túi máy ảnh, răng rác, một tiếng, vô xuống có thể ngộ nhưng không thể cầu một màn này cảnh tượng. Lý Dục đảo mắt toàn trường, xác nhận quanh mình đã sau khi an toàn, quay đầu xem hướng cách đó không xa ổ lì gì ạ. Ổ lì gì ạ, thế nào? Hắn chỉ, tự nhiên là đòn con sống sót cùng không. Ổ lì gì ạ cười cười, ta xử lý phi thường xinh đẹp. Lý Dục nhẹ nhàng gật đầu, ném đi vất vả ngươi ánh mắt. Ổ lì gì ạ một bên di chuyển bước liên tục, đến gần Lý Dục, một bên túi đầu xem hướng trên đất bọn phỉ đổ thi thể. Tại một lần nữa cùng Lý Dục sánh vai về sau, nàng biểu tình bình tĩnh hỏi, ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Là muốn trực tiếp rời đi sao? Dưới mắt, đòn con đã chết, bọn hắn lẻn vào chiếc này xa hoa sang trọng tàu thủy chuyến mục đích đã đạt thành. Bọn hắn hiện tại đều có thể y theo nguyên kế hoạch hành động, tùy tiện cướp đi một chiếc thuyền cứu nạn, sau đó thừa thuyền cùng tàu khởi điểm bên trên Hugo bọn người tụ hợp liền góc độ nào đó mà nói, thì bang tiếp thuyền, vì Lý Dục cùng ổ lì gì ạ cung cấp cực lớn tiện lợi. Giờ này khắc này, chiếc này tàu thủy chuyến trong trong ngoài ngoài thế tất là hỗn loạn tương mừng. Bọn vị đổ đội vàng cướp bóc, các hành khách đội vàng chạy trốn. Như này lẫn lộn hoàn cảnh, chính thích hợp lẫn trốn. Không chút nào khoa trương, Lý Dục cùng ổ lì gì ạ hiện tại dù là vọt tới bong tàu bên trên, nên ngang cướp đi một chiếc thuyền cứu nạn, lại trắng trợn xuống rời đi, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể phát hiện. Đổi lại là vì tư lợi người, chắc chắn sẽ liên tục không ngừng mà tỏ vẻ, còn chờ cái gì đâu. Tranh thủ thời gian thừa dịp thi bang còn không có phát hiện chúng ta, nắm chặt thời gian thoát đi đi. Nhưng mà, ổ lì gì ạ vừa dứt lời, Lý Dục liền không chút do dự đáp lại nói, nếu không nghĩ cách đánh tan thi bang chúng ta lẩn trốn khả năng lại nhận ảnh hưởng. Ta có thể không nghĩ tại xuồng bạch đến một nửa lúc, đột nhiên gặp súng tự động bắn phá. Đối với Lý Dục lần này trả lời chắc chắn, ổ lì gì ạ giống như là sớm có đoán trước mỉm cười. Tại mặt nạ che chắn dưới, Lý Dục nhìn không thấy ổ lì gì ạ tiểu dung, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương hướng hắn quăng tới trộn lẫn đầy ý cười ánh mắt. Người cười cái gì? Không có cái gì, cũng chỉ là đột nhiên nghĩ cười mà thôi. Thuận miệng qua loa qua đi, ổ lì gì ạ hít sâu một hơi, nếu như thế, vậy liền đã lâu đại náo một trận đi. Dứt lời, đùng, đùng, hai tiếng, ổ lì gì ạ bước bỏ trên chân màu trắng giày cao gót, thần ẩn lộ ra màu da hai con non chân trực tiếp giẫm trên mặt đất. Cảm thụ được cước đạp thực địa phong phú cảm giác, ổ lì gì ạ nhịn không được mọc ra một hơi. Giày cao gót quả nhiên không thích hợp chiến đấu a. Cần ta giúp ngươi tìm một đôi vừa chân đáy bằng giày sao? Không cần phải, ta ngày bình thường liền thích mặc lấy quần tất ra đi đường, lạnh buốt lạnh, cực kỳ dễ chịu. Lý Dục nghĩ nghĩ, thật đúng là như đây. Hắn mỗi lần đi giáo đường Thánh Michael, hiếm khi gặp ổ lì gì à mặc dép lê, chỉ mặc một đôi tất lụa trắng ngay tại trên sàn nhà dẫm đến dẫm đi. Cũng chỉ có tại ra ngoài lúc, nàng mới có thể mặc vào một đôi giày ống cao. Ê, thương của ngươi. Lý Dục nói đem trong lòng bàn tay bợ dạo nỉnh 1922 ném còn cho ổ lì gì à, sau đó cúi người, nhặt lên bên chân một thanh M1911 súng ngắn, cũng từ bên cạnh đạo tặc trên thi thể tìm ra ba cái hộp đạn. So sánh với tương đối tiểu xảo bợ dạo nỉnh 1922, hắn vẫn là càng thêm quen thuộc M1911. Ô Lý Dị ạ vững vàng tiếp được Lý Dục ném trả lại súng ngắn, niết niết khoe miệng. Quả nhiên vẫn là cầm hai thanh súng ngắn, mới nhất có an tâm cảm giác. Liên quan tới tiếp xuống hành động, ngươi có kế hoạch gì sao? Kế hoạch của ta tương đương đơn giản. Lý Dục mỉm cười, sau đó gần từng chữ đem lời nói tiếp theo, sẽ ở chẽn đẽn rồi, gặp địch tức giết. Ô Lý Dị ạ đem trong lòng bàn tay song súng nâng đến cùng con mắt cân bằng độ cao, ngựa khí hoạt bát mà kiên định, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bắt đầu từ lúc nãy vẫn ngồi liệt trên mặt đất Sophia, đang vì Lý Dục vỗ xuống tấm hình kia về sau, liền nguyên nhân mãnh liệt chấn động kinh ngạc mà biến thành tượng đất, mắt giật mình ngây mồm mà nhìn xem Lý Dục cùng Ô Lý Dị ạ càng ngày càng xa bóng lưng. Thẳng đến hai người thân ảnh từ nàng tầm nhìn bên trong biến mất, nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh táo lại. Bọn hắn muốn đánh tan thi bang đoạt lại chiếc này tàu thủy chuyến. Nàng đơn giản không thể tin được bản thân vừa rồi chỗ nghe thấy. Đối này nam nữ trẻ tuổi vậy mà nghĩ bằng hai người chi lực đánh tan cùng hung cực các thi bang. Đối với cái này, Sophia chỉ có một loại cảm tưởng, khó có thể tin. Nàng vô ý thức nhận định Lý Dục cùng Ô Lý Dị ạ là đang tiến hành vô trí, vô mưu tự sát thức hành động. Mặc dù cảm giác kinh ngạc, nhưng nàng vừa rồi chính mắt thấy cảnh tượng, bọn hắn là như thế nào dùng như nhảy múa ưu mỹ động tác, thương thần phụ thể thần chuẩn thương pháp, đem hai mươi mấy danh đạo tặc toàn bộ bắn giết, ở trước mắt nàng nhanh chóng hiện lên. Trong lòng không dám tin dần dần chuyển biến làm bán tín bán nghi. Bọn hắn đến tuột cùng là ai? Bọn hắn là thật dự định đánh tan thi bang sao? Bọn hắn thật sự có thể đoạt lại tàu Bình Minh Đế quốc sao? Một đạo suy nghĩ tại Sophia trong đầu hiện hiện. Thời gian dần trôi qua, con mắt của nàng tỏa ra kích động sáng ngời. Phóng viên hồn hừng hực giấy lên. Đôi nam nữ này tựa hồ thật có được cùng thi bang đối kháng bản lĩnh. Như có thể vỗ xuống bọn hắn đoạt lại tàu Bình Minh Đế quốc toàn bộ quá trình, nhất định có thể tại Mỹ nước. Không, nhất định có thể ở thế giới phạm vi bên trong nhấc lên hành động cực lớn. Vừa nghĩ đến đây, tại phóng viên hồn điều khiển, Sophia cảm giác thể nội hiện ra dư thừa lực lượng, khiến nàng hai chân khôi phục khí lực lúc này, rôn mặt cờ âm thanh bỗng dưng tại bên cạnh vang lên. Tổn tiểu thư. Hắn một mặt lúng túng kêu gọi Sophia, muốn nói lại thôi. Vừa mới, tại hắn tội nghiệp hướng đạo tặc cầu xin tha thứ thời điểm, khóe mắt của hắn ánh mắt lướt qua chú ý tới Sophia hướng hắn quăng tới khinh bị ánh mắt. Nếu nói hắn không cảm thấy lòng tự trọng gặp khó, vậy khẳng định là không thể nào. Dưới mắt, nguy cơ đã trừ, hắn lại nghĩ biểu hiện một phen. Sao có thể tiếp, hắn hoàn toàn là làm chuyện vô ích. Sophia căn bản không để ý tới hắn, nói đúng ra, là liền nhìn đều không nhìn hắn một chút, hoàn toàn coi hắn là một cái có cũng được mà không có cũng không sao người trong suốt. Thừa dịp Lý Dục cùng Ô Lý Dị ạ còn chưa đi xa, Sophia đội vàng dùng tay chống đất, đứng dậy, vội vã đuổi theo. Chương 120, đem thuyền ngang nhiên xông qua. Ngày bạn cầu đặt mua, chương 120, đem thuyền ngang nhiên xông qua. Ngày bạn cầu đặt mua, không có nghĩ rằng, nàng vừa vượt hai bước liền nguyên nhân đi được quá sốt ruột, mà suýt nữa ngã lại trên mặt đất. Nàng cúi đầu xuống, một mặt ảo não nhìn xem trên chân giày cao gót, cùng qua giải múa dưới váy lộ ra. Vừa mới cùng Lý Dục lúc khiêu vũ, không cẩn thận bị trật chân phải đã khôi phục không ít. Mặc dù còn có chút đau nhức, nhưng không đến mức ảnh hưởng đi đường. Nàng liền theo vừa rồi Ô Lý Dị ạ giống nhau. Không chút nghĩ ngợi vứt bỏ trên chân màu tím giày cao gót, một đôi được bảo dưỡng làm chân trần cứ như vậy giẫm đạp trên mặt đất. Vẫn chưa xong, xích zét la, một tiếng, nàng đem múa váy và áo xé đến cùng đầu gối cân bằng độ cao, hai đầu rõ ràng nhận qua rèn luyện cân xứng bắp chân hiện lộ mà ra. Tiện tay ném đi múa váy mảnh vỡ về sau, nàng một lần nữa giơ trên cổ treo máy chụp ảnh, nhanh như chớp hướng Lý Dục cùng Ô Lý Dị ạ đuổi theo. Tàu Bình Minh Đế quốc, điện báo thất chính là thuyền hạng bên trên hạch tâm yếu địa một trong. Nếu như tại đi thuyền lúc tao ngộ cái gì ngoài ý muốn, liền toàn bộ nhờ điện báo hướng truyền ra ngoài đưa tin tức. Bởi vậy, điện báo thất cùng phòng điều khiển, phòng nổi hơi giống nhau, vị thi bang coi là nhất định phải ngay đầu tiên chiếm lĩnh trọng trung chi trọng. Liên kết quả mà nói, thi bang tập kích không thể nghi ngờ là tương đương thành công. Điện báo trong phòng thông tín viên nhóm bước lên thuyền trưởng theo gót, toàn bộ thành thi bang tù binh. Nào đó người da đen một bên dùng sọt gùn chỉ vào thông tín viên nhóm, một bên hướng bên ngoài biểu biểu cái cằm, đem hai tay đặt ở trên đầu, một cái tiếp một cái đi tới. Đừng có đùa hoa văn, nếu không ta nhất định sẽ đem các ngươi đầu đánh nát. Dứt lời, hắn đặc biệt kéo di chuyển sọt gùn bơm trôi, sản xuất tiếng vang to lớn. Lúc này, nào đó người da đen đề nghị, dứt khoát đem này mấy đài máy điện báo toàn bộ đập nát đi. Cứ như vậy, bọn hắn liền không khả năng đối bên ngoài cầu viện. Người này vừa dứt lời, nào đó điện báo viên liền vội tiếng nói, không được, tuyệt đối không thể làm hỏng máy điện báo. Không có máy điện báo, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, liền không có cách nào đối bên ngoài cầu viện. Tên kia người da đen khinh thường cười nhạo một tiếng, như thế lớn một chiếc thuyền, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Điện báo viên trầm giọng nói, biển cả hung hiểm và phần, vô luận tao ngộ cái dạng gì ngoài ý muốn đều không đủ là lạ. Một trận mãnh liệt báo tố cũng đủ để dùng chiếc thuyền này là út. Bất luận như thế nào, này mấy đài điện báo tuyệt không thể bị phá hư. Hắn phen này dùng hiện trường đám người da đen hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn sở dĩ bắt cóc tàu Bình Minh Đế quốc, đã là muốn vơ vét trên thuyền tài phú, cũng là vì dựng cái liền thuyền, về đến cố hương dưới biển. Bởi vậy, bọn hắn tự nhiên hy vọng tiếp sau đó đi thuyền bình an trôi chảy. Giây lát, dẫn đầu tên kia người da đen mở miệng nói: "Được thôi, này mấy đài máy điện báo giữ lại, nhưng các ngươi không thể đợi tại điện báo thất, tất cả đều đi ra cho ta, không muốn lề mề." Thông tín viên nhóm giận mà không dám nói gì, ngoan ngoãn tuân theo chỉ thị, sắp xếp thành một đầu dài liệt, theo tự đi ra điện báo thất. Đúng lúc này, ầm, 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 kịch liệt tiếng súng, phút chốc từ nơi không xa truyền đến. Ở đây đám người da đen cũng không có đem này trận tiếng súng coi đó là vấn đề, bọn hắn chỉ cho là đây là bọn hắn đồng bạn tại loạn khai sát giới. Bọn hắn đối với cái này đã cực kỳ cảm giác quen thuộc, suy cho cùng đây cũng không phải là lần đầu tiên. Ha ha, làm cái gì đâu, làm sao nhanh như vậy liền gì chuyển súng? Khả năng là có không dài đầu góc ra hỏa tại phản kháng a. Có cái kia thời gian giết người, không như nắm chặt thời gian đoạt tiền. Bọn hắn nói, cười, quanh mình tràn ngập khoái hoạt không khí. Sau đó, bọn hắn lập tức liền vui không ra ngoài. Màu đen đuôi én cùng màu trắng váy, xâm nhập bọn hắn tầm nhìn. Lý Dục cùng Ô Lý Dị ạ sóng vai đồng hành, vượt qua góc hành lang về sau, trực tiếp mở giết. Chính như Lý Dục vừa mới nói tới như vậy, sẽ ở chèn đẹp rồi. Bởi vì thân ở tại chật hẹp trong hành lang, cho nên Lý Dục lập tức đem cầm súng tư thế đổi thành cờ AZL kỹ thuật bắn họng súng theo ánh mắt của hắn chuyển hướng từng cái mục tiêu. Dùng có chuẩn bị đánh một chút chuẩn bị, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền có nhiều hơn một nửa địch nhân bị hắn cùng Ô Lý Dị ạ bắn giết. Còn thừa gần một nửa người mặc dù còn không có làm rõ ràng tình huống, nhưng đã tính phản xạ mèo thấp thân eo, lân cận trốn vào phụ cận công sự che chắn. Liên phong cách tác chiến mà nói, Lý Dục cùng Ô Lý Dị ạ là cùng loại người. Bọn hắn đều không thích đứng như cọc gỗ sạc kích, càng không thích trốn ở công sự che chắn trong, theo địch nhân đánh giao thông chiến. Bọn hắn đều thích một bên bảo trì sạc kích, một bên tấn manh đột kích, cấp tốc rút ngắn mình cùng địch nhân khoảng thời gian, thuận tiện nhắm chuẩn. Giây phút ở giữa, bọn hắn một trái một phải xông qua không dài hành lang, vượt qua toàn bộ địch nhân cất giấu thân công sự che chắn. Toàn bộ địch nhân thần sắc hoảng hốt, luôn cuống tay chân giơ lên trong lòng bàn tay vũ khí. Lý Dục cùng Ô Lý Dị ạ cũng tại cùng thời khắc đó giơ súng. Song phương tốc độ nhìn như khó phân nhanh chậm, trên thực chất cái sau tốc độ càng nhanh một tia. Chính là này một tia chênh lệch, chú định kết quả. Trận này so đấu xạ tốc quyết đấu, rất nhanh chỉ thấy rốt cuộc, ầm, 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 ầm. Khói lửa tán đi về sau, Lý Dục cùng Ô Lý Dị ạ lông tóc không hư hại. Trái lại trước mặt bọn hắn toàn bộ địch nhân, toàn bộ mất mạng, không một may mắn còn sống sót. Tại bắn nhau đột khởi sát na, một bên thông tín viên nhóm liền phát huy ra người Mỹ chủng tộc kỹ năng, nghe thấy tiếng súng, lập tức nằm xuống nhờ vào đây, bọn hắn không bị chiến đấu tác động đến, loại trừ sợ đến không nhẹ bên ngoài, không có người thụ thương. Thông tín viên nhóm ngơ ngác nhìn chăm chú lên trước mắt hết thảy, không biết làm sao. Đột nhiên xuất hiện đối này mang theo mặt nạ nam nữ trẻ tuổi, rốt cuộc là địch hay bạn? Bọn hắn không hẹn mà cùng hướng Lý Dục cùng Ô Lý Dị ạ ném đi đã kinh lại sợ ánh mắt. Các ngươi là thông tín viên a? Ô Lý Dị ạ một bên thay thế một đạn, một bên cũng không quay đầu lại đối thông tín nhóm hỏi. Được nghe vấn đề này, cầm đầu thông tín viên dùng sức nuốt ngụm nước bọt, gật đầu như dạ tỏi là chúng ta là tàu Bình Minh Đế quốc thông tín viên. Ô Lý Dị ạ tiếp tục nói, các ngươi tự do, mau tìm cái địa phương trốn đi a. Dứt lời, nàng không cần phải nhiều lời nữa, đi theo Lý Dục liên chiến kế tiếp địa phương. Hai người thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại một chỗ khác góc hành lang. Thông tín viên nhóm hai mặt tướng, mắt mắt nhìn nhau, trao đổi lấy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ. Muốn đoá sao? Đoá đi chỗ nào? Cùng loại ánh mắt tin tức. Nào đó người nơm nớp lo sợ đánh vỡ trầm mặc, ta, chúng ta mau tránh đứng lên đi. Bọn hắn chẳng qua là một đám người làm thuê, tay không tấc sắt. Đối mặt trang bị tinh lương bọn giặc, bọn hắn trốn đi chờ cứu viện, không gì đáng trách. Người này vừa dứt lời, liền lập tức đạt được những người còn lại phụ họa, hưởng ứng. Đang lúc bọn hắn làm bộ thoát đi cái này thời điểm, một cao tuổi thông tín viên nghiêm mặt nói, chờ một chút. Chính có thể, nhưng đừng quên chúng ta bản chức làm việc. Hắn vừa nói vừa mang chính trên đầu mũ, ánh mắt kiên nghị. Chúng ta là chiếc thuyền này thông tín viên. Chúng ta có nghĩa vụ đem chiếc thuyền này hiện trạng truyền lại cho ngoại giới. Nhanh chóng để ngoại giới biết được chiếc thuyền này hiện trạng, nói không chừng liền có thể để toàn bộ thuyền nhiều người mấy phần được cứu vớt hy vọng. Gia thông tín viên phen này tựa như là hướng một bó tuổi khô đầu nhập mấy quả hỏa tinh. Mọi người lại lần nữa hai mặt muốn nhìn, chỉ bất quá, lần này, ánh mắt của bọn hắn phát sinh biến hóa vi diệu, thiếu đi mấy phần kinh hoàng, nhiều hơn mấy phần kiên cường. Gia thông tín viên ánh mắt đảo qua mọi người mặt, quắc, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đi phát tin. Mọi người giật cả mình, lập tức ô ương ương tuân ra gửi điện trả lời báo trong phòng, đeo ống nghe lên, ngón tay đặt tại công tắc điện bên trên, ai vào chỗ nấy, gia thông tin nhóm chỉ thị nói, không khác biệt gửi đi. Không mẹn mẹn muốn gửi đi cho chính phủ, còn muốn gửi đi cho phụ cận tất cả thuyền. Mọi người dùng sức gật đầu. Sau đó dùng thuần thục động tác nhấn công tác điện, đem tàu Bình Minh Đế quốc gặp bắt cóc cầu viện cùng loại tin tức tổ chức thành liên tiếp mũ tư mã địa báo, đối bên ngoài gửi đi. Tàu Bình Minh Đế quốc hậu phương, tàu khởi điểm, phòng điều khiển Hugo cùng Đồng Lai sóng vai ngồi ở trên ghế salon, câu được câu không trò chuyện. Đồng Lai, phố người Hoa Nội loạn vẫn còn tiếp tục sao? Hugo nhàn nhạt hỏi. Đồng Lai gật gật đầu, cười khổ một tiếng, đúng vậy a, vẫn còn tiếp tục. Bất quá ta xem cũng sắp kết thúc rồi, trấn bang võ quán đã là lung lay sắp đổ. Ai, San Francisco phố người Hoa tương lai, đến tột cùng sẽ như thế nào đâu? Hắn một bên nói, một bên cầm lấy bên chân rượu rum, dùng cồn sông tiêu trên mặt sụt ý đột nhiên, một thần sắc lo lắng người trẻ tuổi đẩy cửa phòng ra, xông vào, đối Đồng Lai nhanh tiếng nói, thuyền trưởng, chúng ta thu được tàu Bình Minh Đế quốc cầu viện. Bình Minh Đế quốc gặp bọn giặc kia cầm. Lời vừa nói ra, Hugo cùng Đồng Lai song song đổi sắc mặt. Đồng Lai Búc đứng người lên, biểu tình nghiêm túc truy vấn, thông tin nội dung cụ thể là cái gì? Tàu khởi điểm tuy là một chiếc cũ kỹ thuyền hàng, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, thuyền bên trên hẳn là có thiết bị, trên tàu khởi điểm tất cả đều có, giống nhau cũng không thiếu. Tại tàu khởi điểm điện báo trong phòng, bày có trước mắt tân tiến nhất máy điện báo, còn phân phối nước cờ danh tướng đương chuyên nghiệp thông tin viên. Người trẻ tuổi 1 năm 1 10 đem nhận được tin tức thuyết minh đi ra. Tại nghe xong kỹ càng báo cáo về sau, phòng điều khiển bị ngắn ngủi trầm mặc bao phủ. Hugo giận tái mặt bảng, làm sơ suy nghĩ về sau, ngựa khí bình tĩnh nói với Đồng Lai. Đồng Lai, đem thuyền ngang nhiên xung qua. Đồng Lai lập tức hiện ra ngạc nhiên thần sắc. Hugo nhàn nhạt đem lời nói tiếp theo. Ta như không có đoán sai, Lý Tiên Sinh cùng Ô Lì Dì ạ đã theo bọn giặc nổi lên xung đột, ta nhất định phải mau chóng chạy tới. Hắn một bên nói, một bên cố ý đảo mắt nhìn nghiêng, xem hướng bày ở một bên bà ra. Đồng Lai mấp máy môi, vẻn vẹn chần chờ một lát liền dùng sức mang gấp trên đầu nón tam giác, sau đó quay đầu xem hướng cách đó không xa người cầm lái. Đậu Xanh lão đại, đem thuyền ngang nhiên xung qua. Bị gọi là Đậu Xanh đầy mặt gian nan vất vả trung nhân nhân, tức tàu khởi điểm người cầm lái, yên lặng cởi xuống thắt ở cánh tay phải bên trên màu đen khăn trùm đầu, đem nó cột vào trên đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra một túi xào đậu xanh, phóng tới trên mặt bàn, tiếp theo từ bên trong xách ra một viên nhét vào miệng ở bên trong. Làm xong này trọn vẹn tràn ngập nghi thức cảm giác động tác về sau, hắn mặt không cảm xúc nắm chặt trước mặt bánh lái. Tất cả đều cho ta ngồi bước vàng. Hoàng gia ánh dạng đông hảo, tam đẳng buồng nhỏ trên tàu, tam đẳng buồng nhỏ trên tàu có được nhiều nhất hành khách. Mà cái này mang ý nghĩa đương thi bang quy mô đánh tới lúc, tam đẳng buồng nhỏ trên tàu bạo động kịch liệt nhất. Các hành khách đều khóc, xô đẩy. Bọn phỉ đồ hô hảo, la hét, chửi rủa. Hơn 30 tên đạo tặc dơ thương, giữ vững tam đẳng buồng nhỏ trên tàu các đầu trọng yếu hành lang, để phòng các hành khách trốn nhảy lên ra ngoài. Đem các ngươi trên thân tiền, đồ trang sức đều lấy ra. Nếu là tư tàng, tự gánh lấy hậu quả. Chương 121, thần thông thuật trận tướng. Xuất gùn cha sứ, tham chiến. Một, chương 121, thần thông thuật trận tướng. Xuất gùn cha sứ, tham chiến. Một, đối mặt trần trụi tử vong nguy hiểm, bình dân dân chúng loại trừ ngoan ngoãn cùng nhau từ bên ngoài, lại không cách khác. Tại bọn phỉ đồ mệnh lệnh dưới, hạ ba buồng nhỏ trên tàu các hành khách túi đầu nghe theo, nâng cao hai tay, theo tự tử khoang bên trong đi ra, tại hành lang bên trên sắp xếp thành từng đầu hàng dài. Các nam nhân xanh mặt, các nữ nhân trầm thấp nước nở, anh hải nhóm lên tiếng kêu khóc. Như này tràn diện, lệnh người nghe nóng thương tâm. Đương nhiên, ở đây bọn phỉ đồ là sẽ không cảm thấy bi thương, bọn hắn hiện tại chỉ cảm thấy hưng phấn khó nhịn. Giờ này khắc này, chiếm lĩnh hạ ba buồng nhỏ trên tàu bọn phỉ đồ chia ba bộ phận, một bộ phận người dơ thương, giữ gìn hiện trường trật tự. Một bộ phận người cầm từng cái bao tải to, yêu cầu các hành khách đem bọn hắn trên thân đáng tiền đồ vật toàn bộ ném vào trong túi. Một phần khác người thì vội vã không nhịn nổi xông vào các gian quang, dùng phong quyển tàn vân tư thế dọn sạch trong phòng toàn bộ đáng tiền sự vật. Ha ha ha, mau nhìn, nhìn một cái ta tìm tới cái gì? Dài như vậy một đầu dây chuyền vàng. Này, tiền này bao có thể thật dày. Không nghĩ tới hạng ba buồng nhỏ trên tàu người vẫn rất có tiền. Lần này tàu thủy chuyến thật sự là cướp được đáng giá. Ngay tại bọn phỉ đồ say đắm ở đánh cướp khoái cảm cái này thời điểm, nào đó người da đen phút chốc phát ra hưng phấn hô to, ha ha ha, tìm tới ngươi. Ngay sau đó, liền gặp hai danh người da đen, chính là hôm nay ban ngày bị ngại thể vị nặng kia hai danh người da đen, từ trong đám người bắt được hai danh người da trắng. Bọn hắn liền là hôm nay ban ngày nguyên nhân ghét bỏ người da đen thể vị nặng mà suýt nữa dẫn phát tranh chấp kia hai danh người da trắng. Này, da trắng lợn a, ngươi không phải chê chúng ta người da đen thể vị cực kỳ nặng sao? Đã ngươi không thích người da đen thể vị, cái kia không biết ngươi có thích hay không thuốc nổ hương bị đâu. Này hai danh người da đen một bên ôm theo báo thù khoái cảm, một bên giơ súng lục lên, nhắm chuẩn này hai danh người da trắng đầu. Nhìn xem gần trong gang tấc họng súng, này hai danh người da trắng hoàn toàn không có lúc trước thần khí, đầy mặt hốt hoảng cầu xin tha thứ, ta cực kỳ thật có lỗi. Xin các ngươi tha thứ. Chúng ta hôm nay nói những lời kia, tất cả đều là nói đùa. Tại cầu xin muốn điều khiển, đầu óc của bọn hắn vận chuyển hết tốc lực, nghĩ hết tất cả cầu xin tha thứ ngữ, giống nổ hạt đậu giống nhau liên tục phun ra hèn mọn từ ngữ, để đạt được đối phương thương hại. Bọn hắn cầu xin tha thứ là hữu hiệu. Chỉ thấy hai danh người da đen nết nết miệng, một bộ tương đương thụ dụng bộ dáng. Nhưng là, bọn hắn cũng không đem ngón tay từ trên có súng dịch chuyển khỏi. Bọn hắn không vẹn vẹn không dự định thả đối phương một con đường sống, ngược lại còn cố ý thả chậm nổ súng tốc độ, để cho đối phương thể nghiệm đến càng thêm dài dằng dặc, càng thêm làm người khác mệt mỏi cảm giác tuyệt vọng. Liên tại bọn hắn sắp bóp cò súng này một chốc, ba. Đi cùng với ngột ngạt cầm nắm âm thanh vọng lại, hai con cứng cắp có lực đại thủ phút chốc tự đâm nghiêng trong nô ra, giống kìm sắt giống nhau một mực đè lại bọn hắn cầm súng vòng tay, giảm thấp xuống họng súng. Hai danh người da đen khẽ giật mình, vội vàng quay đầu đi xem, liền gặp một râu ria sồm soàm người hoa tại chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bọn hắn bên cạnh. Chỉ thấy này danh người hoa bề ngoài niên kỷ tại 30 tuổi khoảng chừng, hình thể khỏe mạnh, trên mặt có một đầu giữ tận mặt sẹo, vắt trên lưng lấy một cái dùng vải bố bao quanh đại đao hình dạng sự vật. Này hai người da đen song song nhăn đầu lông mày, này, Chu, ngươi làm gì? Này chuyện không liên quan ngươi. Đem ngươi để tay mở. Ngươi là tại đồng tình này hai đầu da trắng lợn sao? Ngươi chớ xen vào việc của người khác. Ta hôm nay nhất định phải làm cho này hai đầu da trắng lợn chết. Đối mặt này hai người da đen đe dọa, được xưng là Chu người hoa không chút nào vì mà thay đổi, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình, chỉ ý lặng, vững vàng nắm chặt cổ tay của bọn hắn. Đúng lúc này, một đạo khàn khàn âm thanh đột nhiên truyền đến, là ta để Chu ngăn cản các ngươi. Được nghe này âm thanh, ở đây đám người da đen tất cả đều giật mình, sau đó vội vàng chuyển qua ánh mắt, hướng này đạo khàn giọng thanh âm chủ nhân, một niên kỷ tại 30 tuổi khoảng chừng, Mặc Châu Phi bộ lạc tù trưởng bình thường sốc nổi phục sức thanh niên, ném đi tôn sùng ánh mắt. "Đại tế ti, đại tế ti, thân thể của ngài tốt một chút sao? Đại tế ti ngài tại sao lại ở chỗ này?" Này danh thanh niên cũng không phải là người bên ngoài, chính là thi bang lãnh tụ, Dù Nhị Ổ Simon. Kế đám người da đen về sau, hiện trường vô tội các hành khách nhao nhao chuyển qua đầu, hướng Dù Nhị Ổ nhìn lại. Hồ Sâu thăm thẳm bình tĩnh ánh mắt, ăn nói có ý tứ trang nghiêm khuôn mặt, hình dáng trang sức phức tạp tôn giáo phục sức, không nhanh không chậm cẩn thận cử chỉ. Nghiễm nhiên một bộ nhân viên linh mục bộ dáng. Như này hình tượng, làm cho hiện trường mọi người bất giác thầm nghĩ, người này khẳng định không phải cái gì phổ thông nhân vật. Tại rời thân đến kia hai tên người da đen bên cạnh về sau, Dù Nhị Ổ dùng không thể nghi ngờ cường ngạnh giọng điệu nói, không thể giết bọn hắn. Đối diện nhất thời sửng sốt, lập tức gấp giọng hỏi ngược lại, không thể giết bọn hắn. Vì cái gì? Đại tế ti ngài biết này hai đầu da trắng lợn có bao nhiêu đáng ghét sao? Bọn hắn hôm nay. Không chờ bọn hắn nói xong, Dù Nhị Ổ liền lạnh lùng cắt bóng nói, ta vừa rồi đã xin phép qua thần tối cao muốn khiến cho chúng ta tiếp xuống đi thuyền bình an trôi chảy, nhất định phải ít đi giết chóc. Các ngươi lung tung giết người, có khả năng cao chọc giận thần tối cao, dạng này hậu quả, các ngươi gánh chịu được tốt hay sao hả? Như lời này ngữ, làm cho kia hai người da đen song song hiện ra sợ hãi biểu tình, không tự chủ được giúp cổ một cái. Dù Nhị Ổ tiếng nói chưa ngừng, hắn ngẩng đầu, đảo mắt toàn trường, cất cao giọng nói, các ngươi tất cả đều nghe kỹ cho ta, không thể lung tung giết người, tuyệt đối không thể làm tức giận thần tối cao. Nghe rõ sao? Hiện trường một đám người da đen lập tức cùng kêu lên đáp lại, rõ ràng. Dù Nhị Ổ nhẹ nhàng gật đầu, nhớ kỹ thần tối cao chỉ thị. Ta còn hơi mệt, về phòng trước nghỉ ngơi. Các ngươi tiếp tục a. Dứt lời, hắn không mang nửa phần chần chờ quay người tức đi. Tên kia được xưng là Chu người hoa lập tức nhấc chân theo bên trên. Hai người một trước một sau đi hướng hạng ba buồng nhỏ trên tàu chỗ sâu. Đưa mắt nhìn Dù Nhị Ổ cùng Chu rời đi về sau, hiện trường đám người da đen hai mặt nhìn nhau. Chúng ta làm sao bây giờ? Thật không giết người sao? Còn có thể làm sao? Nếu là thần tối cao chỉ thị, vậy cũng chỉ có thể nghe theo. Mặc dù không giết người, nhưng cần phải cướp tiền vẫn là một cướp. Bị ghét bỏ thể vị thúi kia hai người da đen liếc nhau một cái. Mặc dù bọn hắn rất cảm thấy bất cam, nhưng bọn hắn hiển nhiên không có dũng khí chống lại Dù Nhị Ổ, hoặc là nói là chống lại thần tối cao mệnh lệnh. Kết quả là, tại nặng nề mà hừ lạnh một tiếng về sau, bọn hắn đóng lại trong lòng bàn tay chốt an toàn. Tính các ngươi vận khí tốt, nhặt về một cái mạng. Mau cút đi. Tại trước quỷ môn quan đi một lượt này hai danh người da trắng, một bên liên tục không ngừng gửi tới lời cảm ơn, một bên lộn nhào tránh về đến trong đám người. Dù Nhị Ổ đột nhiên hiện trường, xem như một cái nho nhỏ nhạc đệm. Hiện tại, nhạc đệm kết thúc, cần phải tiếp tục chính đề, bọn phỉ đồ làm từng bước tiếp tục cướp sạch hạng ba buồng nhỏ trên tàu tài phú. Dù Nhị Ổ vừa mới chỉ nói không thể lung tung giết người nhưng không có nói không thể đánh người. Bởi vậy, đối với những cái kia không chịu ngoan ngoãn phối hợp hành khách, đám người da đen không chút nào thường tiếc làm quân cướp, một mực đánh đến bọn hắn chịu đem tài vật giao ra mới thôi. Đang bận bịu cướp bóc đồng thời, đám người da đen top 5 top 3 nói chuyện với nhau, không thẹn là đại tế ti, lại cùng thần tối cao thành lập liên hệ. Đã thần tối cao đã lên tiếng, vậy chúng ta tiếp xuống chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo là được rồi. Chậc, lại không thể giết người. Một hồi trước cũng là dạng này, không để chúng ta giết người. Ta thật là muốn đem chiếc thuyền này ra trắng lợn toàn bộ ném trong biển cho cá ăn. Các ngươi có hay không cảm thấy đại tế ti càng ngày càng thân cận cái kia Chu rồi? Ta xem hai người bọn hắn hiện tại hoàn toàn là như hình với bóng, đại tế ti đi chỗ nào, Chu liền theo tới chỗ nào. Đúng vậy a, đại tế ti cực kỳ tín nhiệm cái kia Chu. Hừ, ta ghét nhất cái kia người hoa, luôn luôn bản lấy khuôn mặt, bày ra một bộ ta rất đáng gờm bộ dáng. Xuyệt, ít nói lại một chút đi, cái kia Chu cũng không dễ trọng. Nghe được câu này vừa mới nói Chu nói xấu cái kia người, tựa như là nhớ tới cái gì đáng sợ hình tượng, khoe miệng giật một cái, không dám lại nhiều lời. Tàu Bình Minh Đế Quốc, hạng ba buồng nhỏ trên tàu, Dù Nhị Ổ gian phòng, Chu, ngươi chờ ta ở bên ngoài, không có mệnh lệnh của ta, không muốn để bất luận cái gì người tiến vào tới. Chu yên lặng gật đầu, sau đó liền ôm cánh tay tại trước ngực, thẳng tắp đứng ở ngoài cửa phòng, thay Dù Nhị Ổ thủ vệ. Sau khi trở lại phòng, Dù Nhị Ổ mọc ra một hơi. Chương 121, thần thông thuật chân tướng. Xoát cùng cha sứ, tham chiến. 2, chương 121, thần thông thuật chân tướng. Xoát cùng cha sứ, tham chiến. 2, sau đó, làm sao lại biến thành hình dáng này? Hắn kia ăn nói có ý tứ trang nghiêm biểu tình trong nháy mắt tiêu mất, tựa như là tức tan sữa bột đụng tới nước nóng, chuyển biến làm bất an mãnh liệt thần sắc. Hắn mềm nhũn tê liệt trên ghế ngồi, hai tay che mặt. Ta chỉ là muốn cướp cái cửa hàng bán lẻ mà thôi. Vì sao lại phát triển thành cái này tình trạng? Dù Nhị Ổ Simon, từng có lúc, hắn chỉ là một cái không có danh tiếng gì tiểu lưu manh. Hắn chưa bao giờ có chí hướng lớn, cũng không nghĩ có cái gì chí hướng lớn. Liên chính độ nào đó mà nói, hắn là một cái một dùng sâu người, hắn chỉ muốn làm chút ít trộm tiểu mạc hoạt động, kiếm chút tiền, cuộc sống côn đồ. Ban đầu lúc, hắn có mấy cái tiểu đệ. Vì để cho các tiểu đệ càng thêm ra sức làm việc, hắn linh quang lóe lên, nghĩ ra một ý kiến hay, làm bộ thành nắm giữ thần thông thuật, có thể theo thần tối cao câu thông đại tế ti. Niệm điểm ngay cả mình cũng không biết là ý gì chú ngữ, lại bày mấy cái ngay cả mình đều không rõ ràng hàm nghĩa quái gì động tác, sau đó sẽ giả bộ bản thân thành công cùng thần tối cao thành lập liên hệ, dùng cái này để lừa gạt các tiểu đệ. Dựa vào giả thần giả quỷ, hắn thành công thu hoạch các tiểu đệ trung tâm. Nhưng mà, hắn tính sót một điểm, hắn đánh giá thấp các tiểu đệ tính năng động chủ quan. Rõ ràng không có yêu cầu bọn hắn làm như thế, có thể bọn hắn lại tự động đối bên ngoài tuyên truyền hắn là nắm giữ thần lực đại năng giả. Mặc dù hấp dẫn rất nhiều người đến chạy đến nương nhờ, nhưng cùng lúc cũng đưa tới đám cảnh sát rộng rãi chú ý, có thể kết quả không biết sao, hắn luôn có thể may mắn tránh thoát đám cảnh sát đuổi bắt. Lần một lần hai ngược lại cũng thôi, có thể hắn mỗi lần đều có thể biến nguy thành an. Mà này, liền để các tiểu đệ càng thêm tin tưởng hắn là một cái từ trước đến nay chưa hề có ra đại năng. Theo Mộ Danh đến chạy đến nương nhờ người càng ngày càng nhiều, đoàn đội quy mô càng lúc càng lớn, bọn hắn thời gian dần trôi qua không lại thỏa mãn với cướp bóc cửa hàng bán lẻ, cản đường ăn cướp cùng loại mua bán nhỏ. Bọn hắn tập thể đề nghị Junio đi làm càng lớn mua bán, đi làm càng lớn sự nghiệp. Junio đương nhiên là một ngàn cái, một vạn cái không vui, hắn có thể quá rõ ràng bản thân chính là một cái cỡ nào vô dụng tuổi bụng. Nhưng mà, đối mặt bọn thủ hạ khuyên can hắn không dám cự tuyệt. Hắn sợ bản thân cự tuyệt sẽ khiến bọn thủ hạ hoài nghi. Suy cho cùng bất luận là từ đâu một góc độ đến bình phán, thân là bang hội lãnh tụ hắn, đều không có lý do cự tuyệt bọn thủ hạ làm đại sự, kiếm nhiều tiền hợp lý đề nghị. Như bị bọn thủ hạ phát hiện hắn căn bản chính là một cái giám bản sự không có thần côn, chỉ sợ sẽ bị lột da róc xương. Kết quả là hắn cứ như vậy bị bọn thủ hạ lôi cuốn, làm lên hắn trước kia chưa hề nghĩ tới, càng không dám suy nghĩ đại sự nghiệp. Bắt góc, cướp ngân hàng, phóng hỏa. Thi bang tên tuổi càng ngày càng vang, ngay tiếp theo tên của hắn cũng càng ngày càng thường bị nước Mỹ cảnh sát đề cập. Đối với cái này, Junio chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Hắn chỉ là nghĩ làm cái chỉ cướp cửa hàng bán lẻ tiểu lưu manh mà thôi, lại mơ mơ hồ hồ trở thành trước mắt nước Mỹ hung ác nhất hung phạm một trong. Lần này, lại là bọn thủ hạ đề nghị hắn bắt góc tàu Bình Minh Đế quốc. Như vậy vừa đến, không bèn bèn lại có thể kiếm một món hời, còn có thể dựng cái thuận gió thuyền trở lại cố hương dưới biển. Liên theo Di vãng nhiều lần hành động giống nhau, căn bản không dám nghịch lại bọn thủ hạ Junio, tiếp thu cái này đề nghị. Như đây, liền có hôm nay tối nay kết thuyền. Mặc dù Junio từ không cho là mình là người tốt lành gì, nhưng hắn một mực tuân thủ mấy đầu quy củ. Một trong số đó chính là tận lực không giết người. Cũng không phải là hắn tiện lương, mà là hắn có một loại một mạc nhận biết, đã chỉ là vì cầu tài, vậy liền không cần thiết giết người. Có nhân tài có tài phú, nếu như đem người đều giết sạch, vậy sau này còn thế nào tiếp tục đoạt tiền? Bởi vậy, hắn thường xuyên mượn thần tối cao tên tuổi, tùy tiện nói điểm thần tối cao không được loạn giết loại hình chuyện ma quỷ, cưỡng ép khuyên can bọn thủ hạ loạn giết người, gắng đạt tới đem tử thương xuống tới thấp nhất. Đương nhiên, cũng có nguyên nhân vì hành động không kịp thời, hoặc là cái gì khác duyên cớ, mà không có thể khuyên nhủ bọn thủ hạ thời điểm. Không quản như thế nào, giống tối nay dạng này bắt cóc nguyên một chiếc xa hoa sang trọng tàu thủy chuyến, náo ra động tĩnh lớn như vậy, tuyệt không phải Junio bản ý gần nhất, hắn sinh ra một loại kỳ quái nghịch phản tâm lý. Thì bang quy mô, tình thế phát triển đều đã vượt qua hắn có khả năng trưởng khống phạm vi. Hắn hiện tại đã không có ta sống ở trong hiện thực cảm giác. Mỗi ngày vừa mở mắt, cũng cảm giác cuộc đời mình tại nhẹ nhàng, dẫm không tới mặt đất đám mây, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi về mặt đất, rơi thất linh bất lạc. Vì trốn tránh hiện thực, hắn gần đây tấp nập giả bệnh, trốn tránh bọn thủ hạ, có thể không gặp người liền không gặp người. Nhưng mà, hắn lần này cử chỉ lại bị bọn thủ hạ tự tiện giải độc, vì đại tế ti gần nhất tấp nập theo thần tối cao giao lưu, cho nên tinh thần mệt mỏi ngược lại đối với hắn càng thêm tôn sùng. Được rồi, không quản. Đều đến loại tình trạng này, muốn quay đầu cũng không thể nào. Cùng loại vơ vét xong chiếc thuyền này tài phú, ta ngay tại dưới biển ẩn cư, cũng không tiếp tục về nước Mỹ. Cũng không tiếp tục theo những này giết người không chớp mắt tên điên giao thiệp. Junio hít sâu một hơi, âm thầm quyết định. Đúng lúc này, ngoài cửa phòng phút chốc truyền đến xung quanh âm thanh, Simon tiên sinh. Mỗi ngày đều đang giả trang diễn thần côn, khiến cho Junio diễn kỹ đột nhiên tăng mạnh. Hiện nay, hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào thần côn trạng thái. Xung quanh vừa dứt lời, hắn ghi chép điện phản xạ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lỗ, một lần nữa hiện ra trang nghiêm, cực kỳ có nhân viên linh mục phong phạm trang nghiêm biểu tình, cảm xúc bình tĩnh hỏi ngược lại, thế nào? Có người nghĩ đến báo cáo, nói là xảy ra đại sự gì? Junio nhẹ trao lại lông mày, lập tức nói, để hắn tiến vào tới. Chu theo chỉ thị của hắn, nhẹ chân nhẹ tay mở ra cửa phòng. Ngay sau đó, một tuổi trẻ người da đen lảo đảo nhào tới. Hắn hoàn toàn không để ý tới hành lễ, tại gặp gỡ Junio về sau, liền lo lắng vạn phần nhanh tiếng nói, đại tế ti, không tốt, có không rõ nhân sĩ công kích chúng ta. Chúng ta tử thương thảm trọng. Lời vừa nói ra, Junio suýt nữa kêu lên sợ hãi, hắn không thẹn là lão luyện diễn viên, cố nén kinh khiếu xúc động, bảo trì lại mặt ngoài bình tĩnh. Ngoài cửa Chu nhíu mày xuống, chuyển qua đầu, quăng tới nhiều hứng thú ánh mắt. Junio lập tức truy vấn, người công kích là ai? Bọn hắn có bao nhiêu người? Đối phương dùng sức nuốt ngụm nước bọn, lập tức nơm nớp lo sợ hồi đáp, chỉ có hai cá nhân, một nam một nữ. Bọn hắn mang theo mặt nạ, thấy không rõ mặt của bọn hắn. Junio ngẩn ngơ, hai cá nhân liền đem chúng ta đánh phải chết tổn thương thảm trọng. Thương pháp của bọn hắn cực kỳ chuẩn không thể tưởng tượng nổi. Bên trên bao nhiêu người liền chết bao nhiêu người, căn bản ngăn không được bọn hắn. Giờ khắc này, cho dù là tinh xảo diễn kỹ, cũng không có pháp giấu Junio chấn động kinh ngạc. Bất thình lình, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái phi thường trọng yếu vấn đề, địch nhân hiện tại ở nơi nào? Đối phương lại nuốt nước miếng một cái, sắc mặt trắng bệnh, liền ngay tại kề bên này, bọn hắn liền nhanh giết tới. Cho tàn bình thường sắc mặt tái nhợt, theo truyền nhiễm giống như nhiễm lên Junio mặt. Tàu Bình Minh Đế quốc, đuôi thuyền bong tàu, bởi vì đuôi thuyền bong tàu không quá quan trọng, cho nên chỉ có 3 danh đạo tặc chấn giữ tại đây. Lúc này, nào đó đạo tặc nguyên nhân phát hiện cái gì, mà híp mắt hướng tàu thủy chuyến hậu phương nhìn quanh. Ừm, đó là cái gì? Ban đêm biển cả là cực kỳ kinh khủng. Vào đêm về sau, vực sâu hắc ám liền sẽ kiện hàng toàn bộ biển cả. Dương mắt nhìn lên, liền gặp tàu thủy chuyến hậu phương hắc ám trên mặt biển tựa hồ có đồ vật gì đang ngọ ngậy. Rất nhanh, này nói, lúc ních bóng đen hiện ra chân thân, một chiếc cũ kỹ thuyền hàng. Chiếc này thuyền hàng thân tàu mặc dù cực kỳ cũ kỹ, nhưng tốc độ quả thực không chậm. Vẹn vẹn trước mắt công phu, hai chiếc thuyền khoảng thời gian lần cận phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chạm vào nhau. Không kịp nghĩ kỹ, chỉ thấy một người mặc màu xám áo khoác dài trung niên nhân tại thuyền hàng bong tàu bên trên phi nhanh, chạy lấy đà, đập, đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhảy lên thật cao trung niên nhân, ở giữa không trung bạch ra một đạo nhẹ nhàng, hướng tàu thủy chuyến đuôi thuyền rơi xuống mà đến đường vòng cung. Trung niên nhân bắt trên lưng lấy một thanh trường đao, trong ngực ôm ngưỡng một cái sọt cùn. Tại đuôi thuyền bọn phỉ đồ còn không có kịp phản ứng này một khoảng trống, trung niên nhân cũng liền là Hugo yên lặng dựng lên trong ngực sọt cùn, bành, 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 đạn ném bay vụt âm thanh vọng lại, tuyên cáo sọt cùn tra xử đến. Tàu khởi điểm, phòng điều khiển tại thành công đem Hugo đưa lên tàu Bình Minh Đế Quốc về sau, đồng lai đội vàng chỉ thị nói, lui lại, nhanh lui lại. Người cầm lái đậu xanh trầm ổn lo liệu bánh lái. Hai chiếc thuyền khoảng thời gian dần dần kéo xa. Rất nhanh, tàu khởi điểm lui đến khoảng cách an toàn. Cho đến giờ phút này, đồng lai nguyên nhân khẩn trương mà căng đến thật chặt bộ mặt đường cong, mới rốt cục trầm tĩnh lại. Hô, thật sự là quá hiểm. Vừa mới kém một chút liền đụng thuyền. Một bên đậu xanh thản nhiên nói, chỉ cần là ta cầm lái, liền không khả năng đụng thuyền. Đồng lai cười vỗ vỗ đậu xanh bả vai. Ta biết, ngươi cầm lái, ta yên tâm. Đậu xanh lão đại, bảo trì trước mắt khoảng thời gian, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng Lý mục sư, Hugo cha xứ cùng Olivia tú nữ. Nói đến chỗ này, đồng lai nhớ tới cái gì dừng một chút, lập tức nói bổ sung, đậu xanh lão đại, vùng biển này có rất nhiều biển đá ngầm san hô, cần phải cẩn thận một chút, nếu là không cẩn thận va phải đá ngầm, vậy coi như phiền toái. Chương 122, đao đến. Chương 122, đao đến. Tàu Bình Minh Đế Quốc, Junio gian phòng, Junio. Tuần. Diện tích không lớn gian phòng bên trong, loại trừ Junio cùng hắn cận vệ tuần bên ngoài, không có người nào nữa. Junio ngồi trên ghế, tuần dán tường mà đứng, hai người đều là không nói một lời, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được yên tĩnh chi phối cả phòng. Vừa mới, đương bọn thủ hạ xin chỉ thị ứng phó như thế nào kia đôi nam nữ lúc, hắn hạ đạt 10 phần không rõ ràng mệnh lệnh, tranh thủ thời gian xử lý bọn hắn. Cụ thể muốn thế nào hành động, hắn chưa hề nói, hắn cũng không có cái năng lực kia làm ra chính xác chỉ huy, điều hành, tóm lại, hoàn toàn giao cho bọn thủ hạ tự do phát huy. Bên ngoài hiện tại thế nào? Kia đôi nam nữ đã chết rồi sao? Ta có thể đi ra sao? Trở lên đủ loại, hắn hoàn toàn không biết. Hắn dưới mắt duy nhất có thể làm, cũng chỉ có trong phòng lo lắng chờ đợi. Đại tế ti, ngài ngay tại trong phòng chờ xem, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngài. Bọn thủ hạ ô ương ương chạy tới nên kích kia đôi nam nữ trước đó, dùng kiên định ngữ khí đối với hắn nói như vậy nói. Mặc dù phiền thấu điên cuồng bọn thủ hạ, nhưng dù nhi ổ không thể không thừa nhận, bọn hắn trung thành là không thể hoài nghi. Đương nhiên, bắt đầu từ lúc nãy vẫn nhắm mắt dưỡng thần, trầm mặc không nói chuyện tuần, phút chốc mở to mắt cũng trầm giọng nói: "Simon tiên sinh, ta đi bên ngoài nhìn một chút tình huống a." Junio sững sờ, nhịn không được hướng đối phương ném đi kinh ngạc ánh mắt. Xung quanh tên đầy đủ là chu hổ. Junio cũng không rõ ràng lai lịch, chỉ biết là hắn là một cái đến từ Trung Quốc đao khách. Hắn cùng Chu Hổ quen biết quá trình tương đối phức tạp, trải rộng ra đến tinh xảo thuật, chỉ sợ có thể giảng hơn ngàn chữ. Đơn giản đến nói, hắn có ân với Chu Hổ. Vì báo ân, Chu Hổ đồng ý đương hắn cận vệ trong vòng một năm. Bất luận là từ đâu một góc độ đến tiến hành bình phán, Chu Hổ đều là phi thường ưu tú bảo tiêu, thân thủ cao siêu, kinh nghiệm thực chiến phong phú, đối với nguy hiểm có một loại như giã thu trực giác, luôn có thể kịp thời lẩn tránh tình hình nguy hiểm. May mắn mà có Chu Hổ cẩn thận bảo hộ, hắn nhiều lần trở về từ coi chết. Đối dù nhỉ ổ mà nói, tại trải qua dài đến mấy tháng sớm chiều ở chung về sau, Chu Hổ đến hắn đã không dường như cận vệ đơn giản như vậy. Thi bang thành viên tất cả đều xem hắn vì thần tiên sống đối với hắn quỳ bái. Chỉ có Chu Hổ không phải như này, hắn xem hướng dù nhỉ ổ ánh mắt, theo xem hướng người bình thường ánh mắt là không có cái gì khác biệt. Bởi vậy, chỉ có tại cùng Chu Hổ ở chung lúc, dù nhỉ ổ mới có thể có một loại đã lâu, có thể lọt qua một hơi buông lòng cảm giác. Ngày bình thường kiệm lời ít nói, hiếm khi đối với ngoại giới sự vật lên hứng thú Chu Hổ, khắc xuống lại chủ động xin đi. Tại dù nhỉ ổ trong ấn tượng, đây là lần đầu. Dù nhỉ ổ chân trước vừa quăng tới ánh mắt kinh ngạc, chân sau Chu Hổ liền giật giật khoe miệng, lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Ta cực kỳ muốn tận mắt nhìn một chút, đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể chỉ dựa vào hai người chi lực, liền náo ra động tĩnh lớn như vậy. Dứt lời, hắn dùng sức dễ chịu cái cổ cùng bả vai xương cốt, sản xuất rắc rắc rợn người âm thanh vọng lại, lập tức không nhanh không chậm đẩy cửa đi ra ngoài. Tại cửa phòng sắp khép lại thời khắc, một đạo bình tĩnh tiếng nói bay vào trong phòng thuận tiện cũng giúp ngươi nhìn một chút phía ngoài tình huống, miễn cho ngươi một mực tại trong phòng lo lắng xuông. Lý Dục cùng Olivia từ phòng khiêu vũ một đường giết tới bong tàu, gặp người liền tỉnh thịch. Bọn hắn hôm nay ban ngày lên thuyền lúc chỗ một mực nhớ buồng nhỏ trên tàu bố trí, cử đi tác dụng lớn. Tiến về bong tàu đoạn đường này bên trên, bọn hắn không có quân xa, không có lạc đường. Trên thực tế, bọn hắn cũng không mục đích rõ ràng điểm. Đối bọn hắn mà nói, dưới mắt ưu tiên nhất mục tiêu, không thể nghi ngờ là thi bang lãnh tụ Junio. Nhưng là, bọn hắn cũng không hiểu biết Junio vị trí, không có mục đích rõ ràng điểm. Nói cách khác, bọn hắn hiện tại hoàn toàn là tùy tiện xung loạn. Nơi nào có địch ảnh, liền đi nơi đó. Nơi nào có ồn ào động tĩnh, liền đi nơi đó. Chiến đến hiện tại, thi bang bọn phỉ đồ lại thế nào chỉ độn, cũng đã biết một cặp thương pháp thần chuẩn nam nữ trẻ tuổi, đối diện bọn hắn khởi sướng kịch liệt, phản phất muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt tấn công mạnh. Vì át ngăn trở Lý Dục cùng Ô Lý Dị ạ thế công, một nhóm lại một nhóm đạo tặc từ từng cái địa phương chạy đến, bày ra một tấm dùng súng ống vì châm, dùng đạn vì đường khổng lồ lưới bao vây. Rộng lớn bong tàu, chính thích hợp dùng tác chiến trận. Giờ này khắc này, tàu Bình Minh Đế Quốc bong tàu đã biến thành kịch liệt chiến trường. Bay vụ đạn, lặp đi lặp lại quấy không khí, ở giữa không trung lưu lại từng đầu tràn ngập mùi thuốc súng đường đạn. Bong tàu bên trên có lan can, cột buồm các loại các dạng công sự che chắn. Bọn phỉ đổ dùng những này công sự che chắn làm cứ điểm, tạo thành một đầu hình quạt trận tuyến, tầng tầng chặn đánh Lý Dục cùng Olivia. Đối với cái này, Lý Dục cùng Olivia toàn vẹn không sợ. Bọn phỉ đổ dùng bong tàu bên trên các thức công sự che chắn vì phòng ngự cứ điểm, hai người thì lại lấy những này công sự che chắn vì tiến công bàn đạp thận trọng từng bước, chậm rãi hướng về phía trước, một chút xíu tan rã đối diện lưới bao vây. Bọn phỉ đổ nhân số ưu thế, ở một mức độ nào đó đền bù về mặt chiến lược chênh lệch. Nay một hồi, nhưng gặp bảy danh đạo tặc đem bọn hắn trong lòng bàn tay máy đánh chứa Chicago gác ở công sự che chắn bên trên, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào Lý Dục cùng Olivia vị trí phương vị. Tại song phương đưa trước lửa về sau, bọn hắn liền từng lần một kiến thức đến quanh người các đồng bạn đều là như thế nào chết thảm. Đâm máu vết xe đổ bày ở bọn hắn trước mắt, bọn hắn đã không dám lại tại Lý Dục cùng Olivia trước mặt thò đầu ra. Tại lắp xong súng tiểu liên về sau, liền trực tiếp ôm sát cò súng. Không xem bản thân đánh trúng thứ gì, càng không quản tỷ lệ chính xác, dù sao toàn bộ bắn phá là được rồi. Bảy chi máy đánh chữ Chicago cùng nhau khai hỏa. Mắt thường khó phân biệt dày đặc bình luận chạy ngang cực kỳ giống một con bàn tay vô hình, xé giấy đập vỡ vụn lấy xạ kích phạm vi bên trong các dạng sự vật. Trên bong thuyền đánh ra từng cái tổ ong lỗ nhỏ. Lý Dục bú lệ MLVB đang đứng ở thời gian cùn đồ, không cách nào phát động. Hắn cùng Olivia đánh cái ánh mắt về sau, liền hết sức ăn ý hướng hai bên trái phải tách ra, cứ tại bình luận chạy ngang quét tới trước đó riêng phần mình tránh tốt. Lý Dục trốn ở nào đó lan can hậu phương, Olivia thì trốn ở nào đó cột buồm hậu phương. Đáng nhắc tới chính là, Olivia núp ở so Lý Dục càng phía trước vị trí, hai người cách 5 mét trên dưới khoảng thời gian. Trên thực tế, bọn hắn cùng bọn phỉ đổ khoảng cách gần, đã là không có giảm sóc khu trạng thái. Tùy ý một phương chạy về phía trước cái vài chục bước, liền có thể trực tiếp vọt tới mặt của đối phương phía trước. Chỉ bất quá, đối diện bọn phỉ đồ hiển nhiên là không có dũng khí đó cùng năng lực đến đánh đột kích. Để bọn hắn tại từng cái công sự che chắn hậu phương ngồi chờ, cũng đã là bọn hắn có thể làm đến cực hạn. Cách một tiếng, mượn tạm nghỉ một hơi trống không khoảng trống, Lý Dục lui đi trong súng băng đạn giống. Đang lúc hắn vô ý thức đưa tay mò về quanh thắt lưng, muốn xuất ra mới hộp đạn lúc, lại sờ soạn cái trống không, hắn đạn đã dùng hết. Hắn bất đắc dĩ chép miệng hạ miệng, "Ô lý gì ạ? Ngươi còn dư thừa vũ khí sao?" "Ô lý gì ạ?" không chút nghĩ ngợi đáp lại nói, "Ta đem ta một khẩu súng cho ngươi mượn." Nàng nói giơ lên cánh tay trái cùng trong bàn tay trái súng lục mở giáp đỉnh. Nhưng mà, nàng chưa kịp đem thương ném ra, liên tiếp đạn liền kích xạ mà tới. Cũng may Ô lý gì ạ phản ứng rất nhanh, kịp thời đem vừa vươn đi ra cánh tay cho thu hồi lại. Lý Dục đem non nửa cái đầu nô ra công sự che chắn, hướng bên ngoài thăm dò, chỉ thấy bên ngoài đã tụ tập số lượng kinh người đạo tặc, nói ít cũng có hơn 30 người. Bọn hắn giơ các thước súng ống, không chút nào keo kiệt chút xuống bình luận chạy ngang. Mượn nhờ nhân số bên trên ưu thế, dùng hỏa lực áp chế đến ứng phó Lý Dục cùng Olivia, 10 phần thông minh lựa chọn. Lời tuy như đây, bọn hắn cuối cùng chỉ là một đám đạo tặc, không phải quân nhân chuyên nghiệp. Bọn hắn hỏa lực áp chế hoàn toàn là các đánh gác, giữa lẫn nhau phối hợp muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, có thật nhiều thừa dịp khe hở. Sao có thể tiếp, Lý Dục hết đạn, muốn khởi xướng tiến công cũng không làm nên chuyện gì. Vừa nghĩ đến đây, Lý Dục nhịn không được thầm nghĩ, chỉ cần lại cho ta một cây súng lục, hoặc là đem vạ dạ cho ta. Bởi vì lần hành động này là lẻn vào ám sát cho nên giống vạ dạ dạng này đại gia hỏa, khẳng định là không thể mang tới. Cũng không phải là mang không lên thuyền, mà là bọn hắn kế hoạch dự định là tại phòng khiêu vũ xử lý đòn con về sau, liền trực tiếp cứu giúp sinh thuyền đào tẩu. Nếu như mang tới vạ dạ, sao còn muốn chuyên về một chuyến khoang cầm đao, phiền phức cực kỳ. Hú hồ, ám sát đòn con cũng xác thực không dùng được đao kiếm, rút ngắn khoảng cách về sau, trực tiếp hướng đầu hắn mở hai thương là đủ rồi. Mặc dù Lý Dục không có đem vạ dạ mang lên tàu thủy chuyến, nhưng ra ngoài nói không chừng sẽ dùng đến cẩn thận suy nghĩ, hắn đem nó giao cho Hugo tạm thời bảo quản. Ngay tại Lý Dục vì không có vũ khí vây khốn cái này thời điểm, mục sư, tu nữ, cuối cùng là tìm tới các ngươi. Đặc biệt quen thuộc trung niên giọng nam, xa xa chuyển đến. Lý Dục cùng ổ lì gì ạ sững sờ một chút, chợt song song chuyển qua đầu, theo tiếng kêu nhìn lại. Liên gặp người mặc màu xám áo khoác dài Hugo ôm vẫn hướng bên ngoài phiêu khói lửa xoắn ủn, tự đâm nghiêng trong hướng bọn họ chạy tới. Lý Dục nhíu mày xuống, cha xứ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vì phòng ngừa tiết lộ thân phận, bọn hắn hết sức ăn ý dùng mục sư cha xứ cùng tu nữ tương xứng. Ta vừa mới đến, chúng ta vận khí không quá tốt. Hết lần này tới lần khác ngay hôm nay, tao ngộ cướp thuyền bọn giặc. Ô Lý Dị ạ cười nhạo hai tiếng, vận khí không tốt là bọn này hắc ám. Tao ngộ chúng ta. Lúc này, Lý Dục bén nhạy trông thấy Hugo trên lưng vạ dạ, kinh ngạc cùng mừng rỡ hai loại cảm xúc tại trong mắt nhanh chóng hiện lên. Cha xứ, đem vạ dạ ném cho ta. Hugo dùng sức gật đầu, nhanh chóng gỡ xuống trên lưng vạ dạ, hắn sở dĩ đặc địa đem vạ dạ mang đến, chính là vì cho Lý Dục đưa đao. Nhưng mà, đúng vào thời khắc này, đối diện bọn phỉ đồ phát hiện đột nhiên hiện thân Hugo. Thoáng chốc, từng cây nòng súng hướng hắn chuyển đến, ầm, ầm, ầm. Ầm, ầm, ầm. Khó mà tính toán đạn gào thét lên bao trùm mà tới. Hugo tay mắt lanh lẹ nhân thể lăn mình một cái, hữu kinh vô hiểm trốn đến nào đó cột buồm hậu phương. Mặc dù không có bị đạn đánh trúng, nhưng gặp trọng điểm chiếu cố hắn, cực kỳ khó lại tiếp tục tới gần Lý Dục cùng Olivia. Từ ba người ở giữa khoảng cách đến xem, Olivia cách Hugo càng gần một điểm. Để Hugo tinh chuẩn đem vạ dạ ném cho Lý Dục, có phần khó khăn. Có thể đem vạ dạ ném cho Olivia, cũng không thành vấn đề. Lý Dục thấy thế, lập tức hô lớn nói, "Cha xứ, thanh đao ném cho tu nữ." Hugo trong nháy mắt rõ ràng dụng ý, cho nên không chút do dự dùng sức ném ra vạ dạ. Vạ Dạ đi lòng vòng, cao cao thăng đến giữa không trung, sau đó chậm rãi rơi xuống, tinh chuẩn nghiêng rơi hướng Ổ Lì Dị Ạ. Ổ Lì Dị Ạ vững vàng tiếp được Vạ Dạ về sau, Lý Dục cũng không để nàng giống tiếp sức giống nhau thanh đao ném cho hắn, mà là hạ đạt một đầu phi thường cổ quái chỉ thị, tú nữ. Thanh đao giơ lên, để trôi đao chỉ vào không trung. Ổ Lì Dị Ạ mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng nàng cũng không do dự. Nàng lập tức tuân theo Lý Dục chỉ thị, cầm chặt Vạ Dạ vỏ đao tận cùng, dùng trôi đao chỉ bầu trời tư thế đem Vạ Dạ giơ lên, ngân qua nàng cất giấu thân công sự che chắn. Sau một khắc, Lý Dục động. Đông, một tiếng, đi cùng với khổng lồ đạp đất âm thanh, chỉ thấy Lý Dục đột nhiên bật lên mà lên, nhảy ra công sự che chắn. Chỉ thấy hắn ở giữa không trung bày ra phía trước lộn mèo tư thế. Tiếp xuống phát sinh hết thảy, toàn bộ phát sinh ở trong mấy mắt. Một tích tắc này, hắn tại Ổ Lệ Si Ạ trên đỉnh đầu bay qua mà qua. Một tích tắc này, thân thể của hắn nguyên nhân phía trước lộn mèo mà có chút co do. Một tích tắc này, thân thể của hắn nguyên nhân phía trước lộn mèo mà đầu chân điên đảo, đầu tại hạ, chân ở trên. Một tích tắc này, tay phải bỗng nhiên nô ra, nắm chặt chỉ hướng không trung Vạ Dạ trôi đao một bụt. Đi cùng với âm vang đao mình, màu bạc trắng đao quang hiện hiện giữa thiên địa. Tiếp theo sát, thân thể của hắn vượt qua Ổ Lì Dị Ạ đỉnh đầu. Tiếp theo sát, thân thể của hắn nguyên nhân hoàn thành phía trước lộn mèo mà giãn ra. Tiếp theo sát, thân thể của hắn biến trở về đầu ở trên, chân tại hạ bình thường tư thế. Tiếp theo sát, mượn nhờ bay vọt thế năng, cùng xoay chuyển thân thể động tác, lưỡi dao Vạ Dạ từ trong vỏ bắn ra, nâng qua đỉnh đầu, mũi đao chỉ bầu trời. Vỏ đao còn tại Ổ Lì Dị Ạ trên tay, nhưng lưỡi đao đã tại Lý Dục trong lòng bàn tay. Tấm gương trong suốt mặt đao, không vẹn vẹn chiếu ra địch quân sợ hai khuôn mặt, cũng chiếu ra phe bạn, Hugo, Ổ Lì Dị Ạ, chấn kinh biểu tình. Nhất là Ổ Lì Dị Ạ, chỉ thấy nàng giơ chống vỏ đao, mờ mịt nháy mấy lần đôi mắt đẹp. Vừa mới phát sinh hết thảy, quá mức đột nhiên, quá mức tấn mãnh, quá mức không thể tưởng tượng nổi, cho nên ý thức của nàng thật lâu theo không bên trên hiện thực. Chương 123, chém giết toàn bộ địch nhân. Thành công đóng vai võ đạo nhà. Chương 123, chém giết toàn bộ địch nhân. Thành công đóng vai võ đạo nhà. Đao đã ra khỏi vỏ, tiếp xuống chính là chém giết. Tại từ Ổ Lì Dị Ạ trên đỉnh đầu bay qua mà qua đi, Lý Dục thân thể liền bắt đầu hạ lạc, vạch lên đường vòng cung nghiêng rơi hướng về phía trước toàn bộ địch nhân. Một ít phản ứng tương đối nhanh đạo tặc, giờ phút này rốt cục chậm quá mức đến, liên tục không ngừng giơ súng bắn phá. Kỹ năng bù lệ MLVB đã làm lệnh hoàn tất, theo Lý Dục tâm niệm vừa động, trước mắt hắn đạn toàn bộ biến thành chậm thả mỗi viên đạn quy tích, rõ ràng ánh vào tầm mắt. Thân thể còn ở giữa không trung, không chỗ mượn lực, muốn tránh cũng không được, nhưng là không quan trọng, hắn đã chấp đao nơi tay. Phóng tới đạn tuy nhiều, nhưng chân chính sẽ đánh trúng hắn, cũng liền mười mấy phát mà thôi. Điện quang hỏa thạch thời khắc, màu bạc trắng đao quang giao thoa tung hành, tại Lý Dục trước mặt đan bệnh ra màu bạc vòng phòng hộ. Chạm đến này trương vòng phòng hộ mỗi một viên đạn, hết thể biến thành nát như mảnh vỡ. Thích ra đao pháp từ cấp C thăng làm cấp B về sau, Lý Dục rõ ràng cảm giác được đao của mình pháp đạt được bay vọt tính tiến bộ. Nhất trực quan biến hóa, chính là hắn hiện tại chặt đạn trở nên so trước kia dễ dàng nhiều. Mang gió rung động lưỡi đao, Phật ra trước nay chưa từng có chạm nhanh. Ra ngoài chạm nhanh quá nhanh duyên cớ, thường thường phía trước một đạo chạm kích đao mang còn chưa tiêu tán, phía sau một đạo chạm kích đao quang liền vẽ ra. Chuyển tiếp ở giữa, màu đen bôi én bay xuống, Lý Dục lọt vào nào đó công sự che chắn hậu phương. Hắn không phải yến mà là một con hung ác ưng. Tại hai chân đạp đất trước đó, hắn mượn nhờ dưới thân thể rơi thế năng, đem nâng quá đỉnh đầu đao, dùng sức đánh xuống, chém về phía trốn ở cần phải công sự che chắn hậu phương người thứ nhất. Uy lực cực đột nhiên một đạo nặng chạm, giống dao nóng cắt mỡ bỏ giống nhau chém nát người thứ nhất đỉnh đầu. Đúng như đáp xuống liệp ưng bình thường, tinh chuẩn bắt giết mục tiêu. Bằng vào một lần xa nhảy, Lý Dục đánh vào đối diện phòng ngự trận địa, bốn phương tám hướng tất cả đều là địch ảnh, chủ động nhảy vào địch bảy bên trong. Đây không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ mạo hiểm hành vi, nhưng từ một loại khác góc độ đến cân nhắc, đây cũng là một loại chân quý chiến cơ. Song phương đã là không khoảng cách, bất luận là giết vẫn là bị giết, đều sẽ trở nên tiện lợi rất nhiều. Giây phút ở giữa, Lý Dục đã từ biến mất tại chỗ, hắn tiến lên trước hai bước, trong lòng bàn tay đao nghiêng bổ mà ra, đảo qua người thứ hai ngực. Ngay sau đó, hắn thoáng điều chỉnh đao phong hướng, chém trúng người thứ ba cái cổ. Ầm, 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 ầm. Lại một đợt đạn tới, nhưng Lý Dục đã vượt lên trước một bước thoát ly. Hắn lại đi tới mấy bước, tìm tới người thứ năm cùng người thứ sáu. Lý Dục đầu tiên là đối bên tay trái người thứ năm một đao đánh xuống, khổng lồ vết cắt từ cái chán một mực kéo dài đến phần dưới bụng, đón lấy, hắn đạp gấp gót chân, giống hổ đói bổ mồi giống nhau công hướng người thứ sáu. Người thứ sáu phản ứng rất nhanh, kịp thời đem trong lòng bàn tay súng ngắn giơ lên, họng súng nhắm ngay Lý Dục đầu. Chỉ bất quá, Lý Dục phản ứng cùng chạm nhanh càng nhanh. Ken, mũi đao chỉ xéo mặt đất Vạ Dạ, đột nhiên hướng lên bắn lên, dùng cứng rắn sống đao đỡ lên đối phương súng ngắn. Gần như trong cùng một lúc, này đem khẩu súng phun trào ánh sáng chói mắt diễm, bắn trống không đạn bay về phía miểu viện chân trời. Hướng lên giơ lên, nâng quá đỉnh đầu thân đao, vừa lúc biến thành nhất dễ dàng cho chém giết tư thế. Hưu, hất vẫy mà xuống ngân tuyến, tại đảo qua người thứ sáu thân thể lúc, nhiễm phải tiên diễm huyết sắc. Đột nhiên, Lý Dục không lại hướng tiến lên, mà là bỗng dưng hướng lui về phía sau. Tại vội vàng thối lui đồng thời, hắn linh hoạt lật qua lật lại cổ tay phải, chính nắm đổi ngược lại nắm, sát sàn nhà thanh đao hướng phía sau đâm tới. Phúc, lưỡi dao vào thịt vướng víu xúc cảm, truyền đến Lý Dục lòng bàn tay, hướng phía sau chọc ra đao, đâm xuyên qua sau người thứ bảy thân thể. Người thứ bảy duy trì giơ súng tư thế, trợn tròn hai mắt, bờ môi lặp đi lặp lại mấp máy, tựa hồ muốn nói gì, nhưng thật lâu nhả không ra một chữ. Bất quá chớp mắt cơ vu, hắn liền mềm nhũn ngã sấp tại Lý Dục trên lưng, chỉ có hít vào mà không có thở ra. Lý Dục hướng về phía trước không lưng, về sau lưng vì điểm tựa, đem người thứ 7 hướng về phía trước văng ra ngoài, bất thiên bất ỷ đem cách đó không xa người thứ 8 đập ngã trên mặt đất. Ầm, 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 ầm. Lại một đợt đạn. Bởi vì nhân số đã giảm bớt rất nhiều, cho nên lần này phóng tới bình luận chạy ngang biến mỏng manh rất nhiều. Lý Dục một mực tại bảo trì di động, bọn phỉ đồ đạn một mực phí công đuổi theo hắn tàn ảnh chạy. Thường thường là bọn hắn vừa mới khóa chặt Lý Dục vị trí, liền lại cùng ném thân ảnh của hắn. Lần này cũng không ngoại lệ, căng chân như bay Lý Dục, không vẹn vẹn tránh thoát đạn, còn một hơi đuổi giết đến người thứ 9 theo phía trước. Nhìn xem gần trong gang tấc Lý Dục, người thứ 9 trên mặt hiện ra mãnh liệt kinh hãi thần sắc. Đối phương vô ý thức ôm sát có súng, hắn sử dụng chính là súng tiểu liên, nhưng chỉ phí công đánh trúng không khí. Lý Dục dự đoán trước động tác của hắn, đang nhanh chóng thấp người, tránh đến họng súng phương đồng thời, hung hăng đâm ra trong lòng bàn tay đao, đâm xuyên đối phương cái cổ ngay sau đó, hắn dùng tiếp theo bàn chơi liều, đem đao cứng rắn nổ xoay tay lại một bên, sau đó dùng đưa ra tay trái bắt lấy đối phương mắt cá chân, hướng lên vén lên người thứ 9 thân thể bay ra ngoài. Thật vất vả mới đẩy ra người thứ 7 thi thể, người thứ 8 còn chưa tới được đến thở một ngụm, liền lại gặp một đạo bóng đen hướng hắn rơi đến đông. Hắn cùng trùng điệp quẳng xuống người thứ 9 đụng cái rắn chắc, đâm đến mắt nổi đom đóm, nặng lại ngã ngồi trên mặt đất. Hắn gấp che lấy đau đến nhanh vỡ ra đầu, một bên thấp giọng giận mắng, một bên giãy giụa lấy ngồi dậy. Hắn vừa chống lên nửa người trên, liền bỗng dưng cảm thấy có lạnh bớt đổ vật đứng vững đầu của hắn. Ầm. Hoàn thành bổ thương ổ lý gì ạ? Nhìn cũng không nhìn bên chân người thứ 8 thi thể. Thừa dịp Lý Dục xông trận giết địch này một khoảng trống, Hugo đã thuận lợi cùng ổ lý gì ạ tụ hợp. Nhìn xem chỉ bằng một cây đao, liền đem này một đoàn đạo tặc giết đến thất linh bát lạc Lý Dục, trên mặt của bọn hắn bất giác hiện ra mấy phần kính sợ. Cha xứ, ngươi cảm thấy chúng ta còn có cần thiết tiến lên trợ giúp sao? Tóm lại vẫn là mau cùng bên trên hắn a. Hugo cùng ổ lý gì ạ giơ lên vũ khí của bọn hắn, thêm gấp bước chân, truy hướng Lý Dục. Cùng một thời gian, tại cách bọn họ chỗ không xa, giang giác, giang giác, giang giác, giang giác, giang giác. Dấu ở ẩn nấp nơi hẻo lánh Sophia, mau đưa máy chụp ảnh cửa chớp nhấn ra đốm lửa nhỏ. Nàng một khắc không ngừng quay chụp lấy đạo thân ảnh kia, người mặc ưu nhã áo đôi tôn, lại như quỷ thần vùng đao giết địch thân ảnh. Bọn giặc cuối cùng chỉ là bọn giặc, đánh một chút thuận gió cầm cũng tạm được, đánh ngược gió cầm liền hoàn toàn không được. Đơn thuần tổ chức độ bọn hắn hoàn toàn không thể cùng gia tộc Josie bọn hộ vệ đánh đồng. Đương Lý Dục giết địch số lên cao đến hai vị số lúc, còn sót lại bọn phỉ đồ rốt cục không thể kiên trì được nữa. Đầu tiên là xuất hiện cái thứ nhất kẻ chạy trốn, tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba. Rất nhanh, Lý Dục ánh mắt quét qua chỗ tất cả đạo tặc hết thể chạy tứ tán, thật có thể nói là đâm quàng đâm xiên. Theo tàn quân triệt để sụp đổ, Lý Dục trong đầu vang lên nội dung mới tinh hệ thống âm, Đinh. Dùng tinh xảo võ thuật đường đường chính chính đánh bại đối thủ. Thành công đóng vai võ đạo nhà tiến độ, 030. Chương 124, đao khách ở giữa quyết đấu. Thích ra đao VS cửu hoàn đại đao. Ngày bạn cầu đặt mua, chương 124, đao khách ở giữa quyết đấu. Thích ra đao VS cửu hoàn đại đao. Ngày bạn cầu đặt mua, đóng vai võ đạo giả bí quyết, ở chỗ dùng võ thuật đường đường chính chính đánh bại đối thủ, như này cũng là cực kỳ phù hợp Lý Dục phỏng đoán. Đây cũng là trước mắt thích hợp cho hắn nhất nhân vật một trong, suy cho cùng hắn ngày bình thường không ít múa đao làm cho kiếm, đánh quyền đùa người chân. Bọn vị đồ chạy trốn, khiến cho bong tàu bên trên loạn chiến im bặt mà dừng. Hugo cùng ổ lý gì ạ bước nhanh về phía trước, một trái một phải đứng tại Lý Dục thân thể hai bên. Muốn truy kích sao? Ổ lý gì ạ hỏi. Tạm thời đừng quan tâm những này tiểu lâu la, đi trước đem bọn hắn thủ lĩnh đập chết. Lý Dục nói. Bắt giặc trước bắt đua, không biến chân lý. Hôm nay ban ngày lúc, Lý Dục tại trên báo chí nhìn thấy có liên quan thi bang đưa tin, kết quả ban đêm lúc liền vừa lúc gặp thi bang công kích. Tuy là lệnh người dở khóc dở cười trùng hợp, nhưng không quản như thế nào, nhờ vào Lý Dục tại mấy canh giờ phía trước xem phần này báo chí, hắn nắm giữ không ít thi bang tình báo. Căn cứ trên báo chí cho giới thiệu nội dung, thi bang là một cái tôn giáo sắc thái cực kỳ nặng tổ chức, thủ lĩnh Junio có lãnh tụ tinh thần bình thường địa vị. Không hề nghi ngờ, như có thể xử lý Junio, chắc hẳn nhất định có thể triệt để tan rã trên thuyền tất cả phỉ đồ ý chí chiến đấu. Lý Dục vừa dứt lời, Hugo cùng ổ lý gì ạ liền song song gật đầu, lấy đó đồng ý những này tiểu lâu la đều hướng hạ ba buồng nhỏ trên tàu phương hướng đi, thủ lĩnh của bọn hắn hẳn là ngay tại chỗ ấy. Chúng ta đi a. Dứt lời, Lý Dục dùng sức chấn đao, vung đi trên thân đao lưu lại vết máu. Lâm Ly tung xuống huyết châu, biến thành trên sàn nhà liên tiếp hoa mai liền tại bọn hắn sắp khởi hành cái này thời điểm. Hô. Lý Dục đột nhiên nghe thấy từ xa mà đến gần, vận nặng tiếp cận âm thanh vọng lại. Đương hắn vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại lúc, liền gặp một đạo bóng đen dùng lanh lợi tư thái hướng hắn bay nhào mà đến. Là một cái người hoa. Một cái niên kỷ tại chừng 30 tuổi, trên mặt có một đầu giữ tận mặt sẹo người hoa. Chỉ thấy người này tự đâm nghiêng trong bay nhào hướng Lý Dục, đang nhanh chóng rút ngắn khoảng thời gian đồng thời, tay phải của hắn lui về phía sau duỗi, cầm chặt phía sau dùng vải bố bao trùm sự vật. Sang sảng lang 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 lang. Đi cùng với âm vang đao mình, vải bố trượt xuống, bay ra. Một thanh cửu hoàn đại đao xuất hiện tại trên tay. Giống nhau Lý Dục vừa mới sử dụng chiêu pháp, đối phương ôm theo bay vọt, hạ xuống thế năng, hướng Lý Dục đỉnh đầu chém xuống. Mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng Lý Dục đã bản năng nâng đao đó lấy, keng. Cương đao hô kích âm thanh vọng lại, linh hai nhức góc đối phương cách chống đỡ cùng một chỗ song đao, khoảng cách gần quan sát Lý Dục đao. Thích ra đao. Ngươi là thích ra đao hậu nhân. Hắn nói không phải tiếng Anh, mà là mang theo phương Bắc khẩu âm tiếng Trung. Lý Dục không lên tiếng, chỉ yên lặng đạp gấp góc chân, quanh thắt lưng tụ lực. Sau một khắc, lực lượng cường hãn từ hai tay ở giữa bắn ra. Két, một tiếng, song đao dịch ra. đối phương nắm chặt bị đường trở về cửu hoàn đại đao, lui về phía sau. Bất quá, hắn bèn bèn lui hai bước liền ổn định thân hình, hạ bàn vững như bàn thạch. Mục sư, Ô Lý Dĩ ạ kinh hô một tiếng, lập tức giơ lên trong lòng bàn tay súng lục bợ giọng đỉnh, muốn trợ giúp Lý Dục. Nhưng mà, không chờ nàng bóp cò súng, đối phương tựa như cái bóng giống nhau một lần nữa dính bên trên Lý Dục, hai người nặng lại chiến làm một đoàn. Bọn hắn khoảng thời gian rất gần, giao thủ tốc độ cực nhanh, thân vị lập đi lặp lại trao đổi. Như đây, cho dù là dùng thương pháp tăng trưởng Ô Lý Dĩ ạ, cũng không dám tùy tiện nổ súng. Đến mức Hugo thì càng không cần nói, sót gùn chính là phạm vi tổn thương không phân biệt được ta. Cho dù là căn bản không hiểu võ đạo người ngoài nghề, cũng có thể nhìn ra động tác của đối phương phi thường nhanh chóng mẫn, xem xét liền biết là không thể khinh thường cao thủ. Nếu như là người trong nghề, thì càng có thể nhìn ra bất phàm. Hắn mỗi một đạo chạm kích đều đã nhanh lại nặng, một đao liên tiếp một đao, trên sống đao chín cái thiết hoàn soạt rung động. Lý Dục một bên chống đỡ đối phương liên miên thế công, một bên híp mắt, xem xét tỉ mỉ mặt mũi của đối phương. Ngươi liền là Juni ổ Simon bên người người hoa bảo tiêu a? Lý Dục dùng tiếng Trung hỏi. Đối phương nhẹ nhàng gật đầu, Chu thị đao pháp, Chu hổ. Mặc dù đối phương trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình, nhưng Lý Dục đã chú ý tới trong mắt lóe ra khác ánh sáng chói lọi, đây là chuyên thuộc về võ đạo giả ánh mắt. Muốn cùng cường đại đối thủ nhất quyết thắng bại ánh mắt. Một cái sử dụng vô cùng hiếm có thích ra đao cường đại đao khách. Đối với trung tình tại võ đạo võ giả mà nói, dạng này đối thủ khẳng định là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tại thế kỷ 20 niên đại nước Mỹ tàu thủy chuyến bên trên, hai tên người hoa cắt chấp lưỡi dao, triển khai một đối một võ giả đọ sức, phản phất thời đại rối loạn bình thường chẳng diện, lệnh Lý Dục bất giác lộ ra biểu tình quái dị. Kinh dị về kinh dị, Lý Dục rất nhanh liền thu nạp tâm thần, nắm chặt trong lòng bàn tay và dạ, tập trung tinh thần ở trước mắt chiến đấu. Đối phương mỗi một chiêu mỗi một thức, không ngừng phật ra kinh người sát khí. Đối phương có thể không phải dùng võ hội bạn, hắn là thực tình muốn theo Lý Dục đánh nhau chết sống. Cửu Hoàn Đại Đao không thẹn là thực chiến giá trị cực cao chiến đao. Bất luận là độ bền bỉ vẫn là sắc bén độ, tất cả đều không thể bắt bẻ. Nếu là chúng vào một đao, cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Lý Dục nhắm lại hai mắt, ánh mắt một mực theo sát Cửu Hoàn Đại Đao mũi đao, hắn có thể không phải chỉ mải lo chống đỡ, hắn một mực tại quan sát, nghiên cứu đối phương đường đao, chiêu thức. Nghiên phán đối thủ chạm kích quy tích, căn bản không cần quan sát những bậc khác, chỉ cần chầm chậm chuẩn mũi đao là đủ rồi. Tại hơi chút quen thuộc chu hổ lực lượng, tốc độ cùng Cửu Hoàn Đại Đao công kích chiêu thức về sau, Lý Dục lập tức chuyển thủ làm công. Đương chu hổ lại nâng đao đến bộ lúc, Lý Dục nhẹ nhàng hướng bên cạnh lướt lên, chợt dọn xong tư thế, nhắm chuẩn chu hổ đầu, phi tốc chém xuống. Chu hổ chạm kích mặc dù thế đại lực trầm, nhưng hắn tại vung vẩy lưỡi đao lúc, đều sẽ trở lại đầy đủ khí lực dùng cung cấp biến chiêu. Mắt thấy thích ra đao lưỡi đao tiếp cận mà đến, hắn lập tức đem Cửu Hoàn Đại Đao hành giơ lên trên đầu thành cấp độ, đồng thời dùng tay trái chống đỡ xuống đao, tăng cường lực lượng phòng ngự, keng. Rèn sắt vang vọng, chuyển hướng tứ phương. Song đao xô ra vô số hỏa hoa, chiếu sáng lên chu hổ chấn động kinh ngạc biểu tình. Một kích này, Lý Dục dùng lên không nhỏ lực đạo. Chu hổ hoàn toàn mộ phán Lý Dục lực lượng. Hắn đại khái không nghĩ tới đi, hình thể cao Lý Dục lại sẽ vung ra như vậy hung hãn chẳng kích. Giờ này khắc này, hắn trực giác cảm giác song trưởng run lên, ẩn ẩn có như kim đâm cảm giác đau. Một kích không bên trong, Lý Dục cấp tốc bổ sung một kích sau, hưu. Thu đến trong tay vạ dạ lại lần nữa vung ra, hoành bổ về phía chu hổ thân thể. Lần này, chu hổ không lại cứng rắn tiếp. Đông, đông, đông. Đi cùng với ba đạo tiếng bước chân dồn dập, hắn giống nghịch đôi cánh đại bằng giống nhau hướng phía sau nhanh lùi lại, kéo ra khoảng thời gian. Bởi vì lui phải kịp thời, cho nên hắn hưu kinh vô hiểm tránh đến Lý Dục hữu hiệu chạm kích phạm vi bên ngoài. Dù chưa gặp vết thương chí mạng, nhưng vạ dạ mũi đao sát qua bộ ngực của hắn, tốn ra mấy quả huyết châu tới. Thừa thắng xông lên, không biến chiến đấu phát tắc. Lý Dục hoàn toàn không cho chu hổ thời gian thở dốc, chạy như bay lấy bổ nhào qua, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt rút ngắn. Lúc này, chu hổ đống dưng nghe thấy hào hào rung động, phá lệ vang dội tiếng sóng, sau người hai bước bên ngoài chính là tàu thủy chuyến bong tàu biên giới hàng rào. Hàng rào bên ngoài chính là vô biên vô tận nước biển. Phía sau là biển cả, trước mắt là phi tốc tới gần Lý Dục. Chu hổ trầm mặt xuống bảng, dùng kiên định động tác giá đỡ đao tại trước ngực. Nói đến xảo diệu, tại này một chốc, song phương giao chiến đều có giống nhau phán đoán, tiếp xuống hiệp, đem quyết ra thắng bại. Ngay tại song phương sắp đụng vào này một nháy mắt, hai người đồng thời bung đao, hướng đối phương thân thể chém xuống. Từ thời cơ công kích đến xem, song phương nhìn như khó phân nhanh chậm, nhưng mà thực tế, chu hổ càng nhanh một chút. Chỉ bất quá, Lý Dục phát sau mà đến trước. Hai thanh đao ở giữa không trung giao thoa mà qua, màu bạc trắng đao mang hòa lẫn. Càng nhanh một tia vạ dạ, nghiêng đảo qua chu hổ lồng ngực. Máu tươi như chuỗi hạt cốt 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 hướng bên ngoài nhỏ xuống, trong chớp mắt liền nhuộm đỏ chỗ ngực y phục. Chu hổ trầm thấp kêu đau một tiếng, lập tức liền lùi lại hai bước, nặng nề mà đụng vào sau lưng hàng rào, sau đó hướng phía sau một cái ngã lộn nhào, ngã vào trong biển rộng. Đinh. Dùng tinh xảo võ đạo đường đường chính chính đánh bại đối thủ. Thành công đóng vai võ đạo giả tiến độ, 3040 Lý Dục một bên lắng nghe trong đầu hệ thống âm, một bên rời bước đến hàng rào bên cạnh, hướng phía dưới nhìn quanh. Đập vào mi mắt, chỉ có mực nước nước biển, tìm không thấy chu hổ thân ảnh. Hugo cùng Ô Lý Dĩ ạ đội vàng đuổi tới Lý Dục bên cạnh, cùng hắn cùng nhau hướng phía dưới nhìn quanh. Xử lý hắn sao? Ô Lý Dĩ ạ hỏi. Đêm nay sóng cực kỳ cao, nếu như hắn không biết bơi hẳn là sẽ chết đuối. Lý Dục nói. Ô Lý Dĩ ạ chọn lựa dưới lông mày, truy vấn, ngươi không có chém chết hắn sao? Lúc đầu có thể chém chết hắn, nhưng ở lưỡi đao sắp chém trúng hắn lúc, hắn vô ý thức hướng phía sau vừa trốn. Dứt lời, Lý Dục giương lên trong tay vạ dạ, hướng Hugo cùng Ô Lý Dĩ ạ biểu hiện ra thân đao. Tại vạ dạ trên thân đao, chỉ có mũi đao kia một điểm vị trí có dính vết máu. Có thể gặp vừa rồi kia một chém vào thịt cũng không sâu, cũng không đối Chu Hổ tạo thành vết thương chí mạng. Tại sắp bị chặt trúng lúc, có lẽ là bản năng cho phép đi, Chu Hổ vô ý thức ngửa về đằng sau thân, tránh khỏi bạ dạ trực kích. Đây cũng chính là vì cái gì hắn sẽ ngã vào trong biển, dưới thân thể ý thức hướng rút về phía sau, kết quả nguyên nhân không thể kìm lại được mà hướng phía sau nhanh lùi lại, đụng vào sau lưng hàng rào, tiếp theo ngã vào trong biển. Lặp đi lặp lại tìm kiếm Chu Hổ thân ảnh không có kết quả về sau, Lý Dục chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Mặc dù hắn vừa rồi cùng Chu Hổ chỉ giao thủ mấy hiệp, nhưng thật là làm một trận kịch chiến. Chu Hổ đao pháp phá lệ tinh xảo, tuyệt không phải hạng người bình thường. Nếu như hắn thích ra đao pháp vẫn là trước kia cấp C, chỉ sợ sẽ không như vậy mà đơn giản thủ thắng. Vừa nghĩ đến đây, Lý Dục bất giác dùng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn nhiều phía dưới biển cả vài lần. Chương 125, mất khống chế tàu thủy chuyến. Thỉnh thân nhập thân. Ngay bạn cầu đặt mua, chương 125, mất khống chế tàu thủy chuyến. Thỉnh thân nhập thân. Ngay bạn cầu đặt mua, tàu Bình Minh Đế Quốc, phòng điều khiển này, bên ngoài đến tụt cùng như thế nào rồi? Không biết, bọn hắn làm sao một mực chưa có trở về a? Muốn đi ra ngoài nhìn một chút sao? Phụ trách trông giữ phòng điều khiển 6 danh kẻ cướp hai mặt nhìn nhau, chia sẻ lấy bất an ánh mắt. Trong phòng điều khiển nguyên bản có mười mấy hào kẻ cướp phụ trách trông giữ. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi, bọn hắn một đồng bạn đội vàng xông vào, nói là xuất hiện khó giải quyết địch nhân, yêu cầu bọn hắn mau chóng tiến đến tiếp viện. Kết quả là, hơn 10 người kẻ cướp đi hơn phân nửa, chỉ còn ở đây 6 người ở lại giữ phòng điều khiển. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, tiến đến trợ giúp người chậm chạp chưa có trở về. Tâm tình bất an bắt đầu ở trái tim của bọn hắn tích tụ. Đứng tại bánh lái bên cạnh thuyền trưởng, lén lén đảo mắt nhìn nghiêng, quan sát cách đó không xa một cạo chọc kẻ cướp. Mặc dù động tác của hắn đã hết khả năng ẩn nấp, nhưng đối phương cũng liền là đầu chọc kẻ cướp, vẫn là chú ý tới ánh mắt của hắn. "Này, lao đầu, ngươi nhìn cái gì vậy? Mở thuyền của các ngươi." Đầu chọc nhíu mày, nghiêm nghị đe dọa. Thuyền trưởng không nói một lời, yên lặng thu tầm mắt lại, sau đó cầm lấy trước mặt trên bàn kính viễn vọng, quay người liền hướng phía trước đi đến. Đầu chọc thấy thế, lập tức quát, "Này, ngươi muốn đi đâu đây?" Thuyền trưởng bình tĩnh nói, "Ta muốn quan sát mặt biển. Vùng biển này có rất nhiều biển đá ngầm san hô, vô cùng nguy hiểm. Mặc dù chỉ cần xuôi theo cố định đường thuyền đi thuyền, liền sẽ không đụng vào biển đá ngầm san hô, nhưng vì lý do an toàn, vẫn là được nhiều thêm cẩn thận mới được." Đầu chọc không hiểu hàng hải, nhưng cũng biết thuyền đâm cháy là một kiện chuyện kinh khủng cỡ nào, 12 năm trước tỷ tạ nghỉ sự kiện quá mức kinh dị, cho nên mỗi cá nhân đều có chỗ nghe thấy. Nhìn xem nhanh chân đi hướng phòng điều khiển phía trước thuyền trưởng, đầu chọc nhếch miệng, không hỏi thêm nữa. Ngay tại thuyền trưởng sắp cùng đầu chọc thắt thân mà quá hạn lưu, đi cùng với lưu loát âm thanh xé gió, thuyền trưởng đột nhiên huy động trong tay kính viễn vọng, đánh tới hướng đầu chọc trong lòng bàn tay súng ngắn. "Đoạt lại chúng ta thuyền." Thuyền trưởng âm vang có lực tiếng nói, vang vọng toàn trường. Hắn này đạo tập kích quá mức đột nhiên, đầu chọc hoàn toàn không kịp phản ứng. Thuyền trưởng lời còn chưa dứt, trong lòng bàn tay súng ngắn liền bị đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, thuyền trưởng đem trong tay kính viễn vọng xuôi theo hướng ngược lại vung mạnh trở về, đánh về phía đầu chọc trán. Không có nghĩ rằng, đầu chọc tốc độ phản ứng lại nhanh đến mức cực kỳ. Mặc dù bị tháo vũ khí, nhưng hắn lại dựa vào thân thể bản năng phản ứng, vung ra một cái sắc bén đấm thẳng, đánh về phía thuyền trưởng đỉnh đầu. Đông, đông. Hai đạo trầm đục đồng thời vang lên. Thuyền trưởng một kích này cực mạnh, hai cái trưởng thành to bằng bàn tay kính viễn vọng trực tiếp vỡ thành tầng cánh. Đầu chọc che lấy hướng bên ngoài phún huyết đầu, kêu rên ngã xuống đất. Sao có thể tiếp? Thuyền trưởng thương thế cũng không nhẹ. Miễn cưỡng ăn dưới đầu chọc đấm thẳng hắn, đầu cũng tại phun huyết. Đang giãy giụa mấy lần về sau, hắn liền mềm nhũn ngã sấp trên mặt đất. Tại thuyền trưởng phấn khởi phản kích, cũng cao giọng hô ra đoạt lại chúng ta thuyền nháy mắt sau đó, trong phòng điều khiển một đám thuyền viên giống như mộng sơ cảm giác. Sau đó, lái chính một cái bay nào, đem cách hắn gần nhất tên kia kẻ cướp ngã nhào xuống đất. Một tên phỉ đồ khác đội vàng thay đổi họng súng, đang muốn hướng lái chính nổ súng lúc, hai tên thuyền viên một trái một phải nắm chặt hắn hai đầu cánh tay, khiến cho hắn họng súng chuyển hướng trần nhà. Trong chốc lát, phòng điều khiển loạn cả một đoàn. Mặc dù thuyền viên đoàn không có vũ khí, nhưng bọn hắn chiếm cứ nhân số bên trên ưu thế tuyệt đối. Kính viễn vọng, bình nước. Bọn hắn nắm lên trong tay hết thể có thể lợi dụng đạo cụ, hung hăng đánh về phía đám kẻ cướp đầu. Rất nhanh, từng nắm sống cậu thả quay lấy móc đục ngầu huyết dịch, hất tới trên mặt đất. Bởi vì ăn nhân số ít cùng gặp đánh lén thua thiệt, cho nên đám kẻ cướp rất nhanh đã bị đánh hoa rơi nước chảy. Nào đó kẻ cướp tại ngã xuống đất lúc, vô ý thức ôm sắt trong tay máy đánh chữ Chicago của súng. Cộc 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 cộc. Họng súng phun ra ngọn lửa, báo tố ra đạn ở trên vách tường, trên sàn nhà, trên trần nhà lưu lại liên tiếp với đạn. Dù chưa đánh trúng bất luận cái gì người, nhưng là lại đánh trúng bao quát bánh lái tại bên trong rất nhiều thiết bị. Trước sau không đến một phút, trận này bỗng nhiên bộc phát loạn chiến liền kết thúc. Đám kẻ cướp toàn bộ ngã xuống đất, chết thì chết, thương thì thương. Chiến đấu chân trước vừa kết thúc, chân sau lái chính liền đội âm thanh hỏi, thuyền trưởng đâu? Mau đi xem một chút thuyền trưởng. Tại lái chính dẫn đầu dưới, thuyền viên đoàn đội vàng vàng đã tìm đến thuyền trưởng vị trí. Che vết thương, đỡ vai, đỡ chân, đỡ đầu. Mặc dù rối bời, nhưng tốt xấu là đem thuyền trưởng dịu dắt đứng lên. Thuyền trưởng, thuyền trưởng, người không sao chứ? Lái chính gián thuyền trưởng bên hai, cao giọng hô. Thuyền trưởng miễn cưỡng đem con mắt mở ra một tia, đứt con nói, không muốn dán lỗ tai của ta nói chuyện. Ta không chết, càng không có điếc, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Ta tại Đại Tây Dương chỉ huy khu trục hạm, đánh nước Đức tàu ngầm lúc, nhận qua càng nặng tổn thương. Mặc dù hắn trên miệng nói không có việc gì, nhưng hắn kia tái nhợt sắc mặt, đứt quãng tiếng nói, làm sao xem cũng không giống như là không có chuyện gì bộ dáng. Thuyền trưởng phí sức chuyển động con mắt, đảo qua trước mắt mỗi một vị thuyền viên khuôn mặt. Nghe những tên kia nói lời, có một nhóm dũng sĩ tự động tổ chức đối kháng đám kẻ cướp. Các ngươi nhanh cầm vũ khí lên, theo các dũng sĩ tụ hợp, sau đó theo đám kẻ cướp chiến đấu đến cùng. Cho dù là muốn theo đám kẻ cướp đồng quy vu tận, cũng không thể để bọn hắn tại chúng ta trên thuyền muốn làm gì thì làm. Câu này nói năng có khí phách lời nói, nhất là câu này lời nói vẫn là xuất từ tham gia qua châu Âu đại chiến tàu chiến cũ dài trong miệng, nhất thời nhóm lửa thuyền viên đoàn huyết tính. Ngay tại lái chính bọn người cầm lấy đám kẻ cướp rơi xuống xuống ống, chuẩn bị lao ra đại chiến một trận cái này thời điểm, thuyền trưởng, thật to, lái chính, tình huống không ổn. Thuyền trưởng, lái chính bọn người theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp người cầm lái ngay tại lo liệu trong phòng điều khiển các kiện trang bị. Lái chính hỏi ngược lại, thế nào? Người cầm lái run giọng nói, thuyền không kiểm soát, trước mắt đã chệch hướng đường thủy. Tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, vị dị tinh mịch, bao phủ phòng điều khiển. Tàu Bình Minh Đế quốc, hạ ba buồng nhỏ trên tàu, Junio gian phòng, đại tế ti. Mau mời cầu thần tối cao chỉ thị đi. Đại tế ti, chúng ta cần thần tối cao chỉ thị. Đại tế ti, thần tối cao hạ xuống chỉ thị sao? Mới từ Lý Dục đám người họng xuống trước, lưới đao dưới trốn tới đám kẻ cướp, như ong vỡ tổ ủng đến Junio trước mặt. Bọn hắn đã bị Lý Dục bọn người đánh bại một lần như nước. Đến tột cùng muốn làm thế nào mới có thể thoát khỏi trước mắt tuyệt cảnh? Bọn hắn đã là một điểm chú ý đều không có. Bởi vậy, cùng đường mặt lộ bọn hắn, dưới mắt duy nhất có thể ký thác kỳ vọng, cũng chỉ có siêu tự nhiên lực lượng. Junio ánh mắt đờ đẫn ngồi liệt trên ghế, tùy ý quanh người mọi người liễu díu, thật lâu không nói một câu. Đột nhiên, tiếp xuống phát sinh hết thảy, thật liền là đột nhiên như vậy. No. Cô. Junio phút chốc bước lên con mắt, lộ ra tròng trắng mắt, thân thể theo điện giật giống như điên cuồng đánh bày, miệng trong còn chảy ra rất nhiều bọt mép hình dáng nước bọt. Hiện trường mọi người thấy thế, không bèn bèn không có kinh hoàng, ngược lại còn nhao nhao hiện lộ vui mừng. Quá tốt. Đại tế ti cùng thần tối cao thành lập liên hệ. Xuyệt. Không muốn nhao nhao. Yên tĩnh. Đều an tĩnh. Mọi người nín thở ngưng thần, đầy mặt mong đợi nhìn xem còn tại đánh bại Junio. Chỉ chốc lát sau, Junio nhắm hai mắt, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tựa hồ đã mất đi ý thức. Ước chừng 3 giây về sau, hắn mở choàng mắt, một lần nữa đứng người lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tay hướng về hai bên phải trái lập tức, bày ra cực kỳ có dư sân phạm tư thế. Ta là thần Lơ Hạ. Thần Lơ Hạ, vu độc giáo thần tối cao. Hiện trường mọi người tranh nhau chen lấn quỳ rạp xuống đất, quỳ bái. Junio, hoặc là nói là thần Lơ Hạ lấy nhẹ nhàng, trang nghiêm âm điệu chậm rãi nói, ta ngửi thấy hoàng hốt mùi. Ta biết các ngươi đang sợ cái gì? Các ngươi đang sợ tử vong, đang sợ càng ngày càng gần địch nhân. Nhưng các ngươi không cần phải sợ hãi, cũng không cần phải vì không cách nào chiến thắng địch nhân mà yêu thương. Bọn hắn là tại trải qua quỷ dị bị đứng hình về sau, thần Lơ Hạ sâu kín đem lời nói tiếp xuống dưới, bọn hắn là giật kỵ sĩ, có được phi phàm thần lực. Lời vừa nói ra, hiện trường mọi người đều là giật mình, không tự chủ được mắt nhìn nhau. Giật kỵ sĩ, đây là vật gì? Không biết, bởi vì thần Lơ Hạ vẫn còn, cho nên bọn hắn không dám trâu đầu ghé thai, chỉ có thể dùng ánh mắt hoàn thành kể trên giao lưu. Thần Lơ Hạ tiếng nói vẫn còn tiếp tục, các ngươi không thể nào chiến thắng giật kỵ sĩ, cho nên nhanh thoát đi, nhanh thoát đi, nhanh thoát đi, lập tức thoát đi chiếc thuyền này. Lặp đi lặp lại cường điệu nhảy cách về sau, Junio hai con ngươi lại lần nữa thượng thiêu, hướng về hai bên phải trái lập tức hai tay để xuống, thân thể theo cắt đứt quan hệ con rối giống như nặng lại tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đám kẻ cướp lập tức xuống lại đi lên, ba chân bốn cẳng đỡ dậy Junio. Giây lát, Junio từ từ mở mắt, biểu tình mở mịt đảo mắt toàn trường. Vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Nào đó người hưng phấn nói, đại tế ti ngài lại cùng thần tối cao thành lập liên hệ. Junio kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nhanh âm thanh chất vấn, thần tối cao nói cái gì rồi? Ngài để chúng ta nhanh lên thoát đi chiếc thuyền này. Junio không chút nghĩ ngợi trả lời, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Đã thần tối cao đều đã lên tiếng, vậy chúng ta còn không mau trốn? Lời vừa nói ra, lập tức đạt được hiện trường mọi người hưởng ứng. Trên thực chất, tại tận mắt chứng kiến đến Lý Dục đám người nhất kỵ đương thiên kinh khủng chiến lược về sau, bọn hắn sớm liền muốn chạy trốn. Chẳng qua là thiếu một cái đầu lĩnh, bọn hắn mới một mực kéo dài đến bây giờ. Đã dưới mắt đã thu được thần tối cao học thuộc lòng, kia còn do dự cái gì đâu? Kết quả là, tại Junio tự mình dẫn đầu dưới, bọn hắn nối đuôi nhau mà ra, như ong vỡ tổ chạy hướng bông tàu. Junio lo lắng hô lớn, nhanh, đều chạy, đi đoạt thuyền cứu nạn. Bọn hắn chân trước vừa đi, chân sau chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng súng. Liền cá nhân cảm tình mà nói, so sánh với súng ống, Lý Dục càng thích sử dụng quyền cước, đao kiếm. Nhưng là, hắn không thể không thừa nhận, thời đại đã thay đổi. Theo đao kiếm so sánh, súng ống thật sự là dùng tốt quá nhiều.